Chương 1033, Tân Ngoan thủ lạc Chu Hữu Trinh. Chương 1033, Tân Ngoan thủ lạc Chu Hữu Trinh. Hậu Lương hoàng đế Chu Hữu Trinh sau khi chết, Lý Tôn Úc dẫn binh đánh vào Đông Kinh, theo giới trướng tướng sĩ khẩu bên trong nghe nói Chu Hữu Trinh đã trong cung tự vẫn mà chết thông tin sau. Mười phần cảm khái nói ra, cổ nhân nói, thi người vì ân không thể cầu xin hắn đời sau qua lại báo, cùng người kết thù không thể trả thù sau hắn thay mặt trên thân. Đường Lương hai quốc ở giữa ân ân đoán đoán, và cha Chu Ôn liên quan đến, cùng Chu Hữu Trinh là không quan hệ, nghị chấm và đối chọi đánh trận 10 năm có thừa, chưa từng cùng Chu Hữu Trinh thấy san chùa cầu kỳ uy 24 đảo bốn thượng một mặt, là chấm không muốn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Sau đó, Lý Tôn lúc đi tới Hậu Lương trong hoàng cung, gặp được thi thể của Chu Hữu Trinh về sau, cũng không có đối nó thi thể tiến hành lục nhã cho hạ giận, mà là mệnh thuộc hạ của mình đối với Chu Hữu Trinh thi thể tiến hành hậu táng. Mà chúng ta nếu như xem Hậu Lương mặt đế Chu Hữu Trinh một đời, chúng ta thì sẽ phát hiện hắn ở đây trước thời điểm, vốn là một vị có phần có năng lực thiết tử, nhưng là vì sao cuối cùng chỉ là tại vị 11 năm, liền biến thành một vong quốc chi quân đâu? Đương nhiên là bảo thủ. Lam Ngọc mười phần khẳng định nói, một hoàng đế, ngay cả dưới tay mình những người đó đều không nghe, vậy khẳng định là không có có kết quả gì tốt. Nguyên bản hậu đường đúng là có thể thành vì một cái cường thịnh vương triều, thậm chí là tượng cái khác vương triều như thế tồn tại mấy trăm năm đều có khả năng. Đáng tiếc, cái này Chu Hữu Trinh không góp sức á bảo thủ không nói, còn lòng nghi ngờ nặng. Các loại nghi kỵ, cho dù là tại trước khi chết, hắn còn đang ở nghi kỵ thủ hạ của mình. Dạng này người, làm sao lại dẫn đầu vương triều đi về phía một kết quả tốt đâu? Nếu như nói hắn thật sớm qua đời, khiến người khác biến thành hoàng đế, nói không chừng kết cục còn sẽ có chút ít không cùng một dạng. Đây hết thảy còn muốn theo tranh đoạt hoàng quyền lúc nói lên. Hậu Lương mặt đế Chu Hữu Trinh là Hậu Lương thái tổ Chu Ôn con thứ ba, hắn mẹ đẻ là Chu Ôn chính thê Trương Huệ hoàng hậu. Chu Hữu Trinh và cha Chu Ôn tính cách hoàn toàn tương phản, Chu Ôn là một tính cách thô bạo người, mà Chu Hữu Trinh thì là một tính cách ôn hòa người. Chu Ôn uy hiếp Đường Ai Đế nhường ngôi cho chính mình, Đường Ai Đế bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, đem hoàng vị nhường ngôi cho Chu Ôn, Chu Ôn thì là thuận thế vào chỗ xưng đế, thành lập Hậu Lương. Chu Ôn sau khi lên ngôi, liền đem dưới đầu gối mình mấy con trai một tiến hành phong vương, làm lúc là hoàng tam tử Chu Hữu Trinh được phong làm quân vương. Chu Ôn thành lập Hậu Lương chính quyền sau đó, trong một đoạn thời gian rất dài đều không có thiết lập chữ quân, này liền khiến cho Chu Ôn dưới gối mấy cái hoàng tử đối với người kế vị vị trí cũng ôm có ý tưởng. Chu Ôn cùng tử địch Lý Tôn Úc giao chiến tại Hà Đông, kết quả Chu Ôn tại lần này chiến 007 chuyện bên trong đại bại, tổn binh hao tướng, cá nhân hắn cũng tại lĩnh bại quân lui về trên đường mắc bệnh nặng. Về đến Lạc Dương sau đó, Chu Ôn một lần bệnh không dậy nổi, liền muốn tướng ở bên ngoài mang binh Bắc Vương Chu Hữu Văn triệu hồi Lạc Dương, kế tục đế vị, nhưng là tin tức này bị Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê trước giờ được biết, hắn đối với hoàng vị một thằng trong lòng còn có dò muốn chi tâm. Hắn thấy Chu Ôn tình nguyện đem hoàng vị cho Bắc Vương Chu Hữu Văn cái này con trai nuôi, vậy không dành cho hắn cái này con ruột, thẹn quá hóa giận phía dưới, lãnh binh tập kích hoàng cung, giết cha đoạt quyền. Chu Ôn bị Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê giết sau khi chết, Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê lại thừa cơ giả chuyển chiếu thư phái người đi hướng Đông Đô Đại Lương, ban được chết Bắc Vương Chu Hữu Văn. Chương 1034, thực chí danh quy Chu Hữu Trinh. Chương 1034, thực chí danh quy Chu Hữu Trinh. Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, từng cái thần sắc đều cũng có chút ít cổ quái. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này Chu Hữu Khuê chẳng qua là bảo thủ, không muốn nghe theo những người khác đề nghị thôi. Không ngờ rằng, hắn vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc. Mặc dù nói đã vừa mới thông qua trước đó phân tích, hiểu được gia hỏa này là một cái hạng người gì. Thế nhưng, bây giờ thấy hành vi của hắn, vẫn là để người cảm thấy người này thật sự là thái xuất sinh. Chu đệ nhịn không được mở miệng nói. Cướp đi cha mình hoàng vị hoàng tử, cũng không phải là không có. Thậm chí trong lịch sử còn có không ít. Nổi danh nhất, không ai qua được Huyền Vũ môn chỉ biến, cũng là Lý Thế Dân cướp đi cha mình Lý Huyên vị trí. Không sau chuyện này, mọi người ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì. Rốt cuộc, Lý Thế Dân năng lực vốn là đây Lý Huyên càng tốt hơn. Với lại, Lý Huyên vậy không thích hợp làm hoàng đế. Thậm chí, Lý Thế Dân tại cướp đi cha mình hoàng vị về sau, cũng không có đối với hắn làm cái gì. Chỉ là không cho hắn chạy tán loạn khắp nơi, nhường hắn trong cung mang theo thôi. Đãi ngộ không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng hoàng đế không sai biệt lắm, chỉ là không có quyền lợi. Bất quá, cái này Chu Hữu Khuê thì manh nhiều, trực tiếp đem cha mình giết. Đó là một chút tình cảm cũng không nói a. Nhưng trên thực tế, người này kỳ thực vậy không thích hợp làm hoàng đế. Có thể, cha hắn Chu Ôn không muốn đem hoàng vị giao cho hắn, nhưng thật ra là một rất có giải thích hành vi đi. Mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Cứ như vậy, tại dọn sạch tất cả chướng ngại sau đó, Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê đăng cơ làm đế, biến thành Hậu Lương Tân Quân. Mà quân vương Chu Hữu Trinh thấy Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê vì hoàng vị, giết cha, giết minh đệ, mười phần lo lắng kết quả của mình cùng kết cục, liền đem tỷ phu của mình Triệu Nham, biểu huynh Viên Tượng Tiên Triệu đến trong phủ, bàn bạc đối sách. Tỷ phu Triệu Nham khuyên bảo quân vương Chu Hữu Trinh, Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê giết cha giết minh cử chỉ, không được ưa chuộng, Chu Hữu Trinh cần phải làm là tranh thủ công thần lao tướng ủng hộ, khởi binh phản đối Chu Hữu Khuê. Sau đó không lâu, quân vương Chu Hữu Trinh tranh thủ đến Ngụy Bắc Tiết Độ sứ Dương Sư Hầu ủng hộ. Lãnh binh xông vào Lạc Dương thành hoàng cung, giết chết Chu Hữu Khuê, cũng sau đó tại chư thần ủng hộ phía dưới xưng đế, biến thành Hậu Lương thực đến tên về đời thứ hai hoàng đế. Thực chí danh quy. Mọi người thấy nơi này, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhìn tới, những đại thần kia từng cái vậy không quá thông minh á chí, nhiều như vậy hoàng tử, bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn một không lợi hại ủng hộ. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cũng thế. Rốt cuộc làm phiên vương cũng không tệ. Tiêu diêu tự tại. Cho dù là người khác cầm cố hoàng đế, vậy cùng mình không liên quan. Trừ phi là vương triều diệt vong, nếu không bọn hắn qua có thể nói là tương đối tới nhuận. Do đó, làm lúc muốn cướp đi hoàng vị, hẳn là cũng chỉ có Chu Hữu Trinh một. Nhìn như vậy đến, tất cả còn giống như thật hợp lý. Triệu, trừ ra Chu Hữu Trinh những người khác không muốn làm hoàng đế, vậy bọn hắn cũng chỉ kỳ nhanh suy nghĩ siêu mong đợi dù tư có thể giúp đỡ Chu Hữu Trinh. Về phần trực tiếp tự mình làm hoàng đế, lời như vậy, kỳ thực lại so với giúp hoàng tử đoạt hoàng vị càng thêm khó khăn thất. Vì hoàng tử bản thân là hoàng đế đời sau, giúp hắn đoạt hoàng vị có thể nói là mười phần bình thường một việc, đây là danh chí thực uy. Nhưng nếu như nói là chính mình đoạt hoàng vị, kia nhưng là khác rồi, đó là phản loạn, là tạo phản. Chương 1035, vì huyết thống là mối quan hệ quân thần quan hệ ngu xuẩn nhất. Chương 1035, vì huyết thống là mối quan hệ quân thần quan hệ ngu xuẩn nhất. Kết quả là, mọi người đem ánh mắt nhìn phía phân tích, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Về phần tại sao Chu Hữu Trinh hội bỏ mình quốc diện, kỳ thực rất đơn giản. Trung đô bị quân địch công phá về sau, Chu Hữu Trinh từng triệu tập chư thần vào cung bàn bạc đối sách, kết quả, tại bàn bạc thời điểm, chư thần lại không phản bắt được, cái này lệnh Chu Hữu Trinh ảo não chi cực, đội vàng hỏi tể tướng Kính Tường ứng đối ra sao. Mà tể tướng Kính Tường đây là khóc kể lể, bệ hạ, vi thần được tiên đế thánh nhân, đã có 30 năm hơn, vi thần bên ngoài là hậu lương đương triều tể tướng, nhưng trên thực tế lại là các ngươi Chu gia lão nô a. Đối với bệ hạ có thể nói trung tâm không hai, vi thần trước sau mấy lần thượng gián, hy vọng bệ hạ có thể nghe là một lời, không không bảy, nhưng mà bệ hạ lại không nghe, dẫn đến hiện tại đường quân binh lâm thành hạ, liền xem như lượng hán thời kỳ danh thần Trương Lương, Trần Bình tái thế vậy không thể cứu vãn dạng này bại cục. Mà đoạn đối thoại này bên trong, chúng ta liền có thể tìm ra nguyên do trong đó, đó chính là Chu Hữu Trinh bảo thủ, không nạp tệ gián. Mà ở Chu Hữu Trinh cầm lái hậu lương hậu kỳ, Chu Hữu Trinh chọn người hiện tại, đem triều trung chức vị quan trọng cũng cho những kia ngoại thích thế lực, có thể chân chính có năng lực quan viên không có bị phát huy được tác dụng, lao thần kính tưởng, Lý Chấn từng vì này nhiều lần đối nó tiến hành khuyên giải. Khuyên giải Chu Hữu Trinh bắt đầu dùng có năng lực, phẩm tính tốt quan viên đảm nhiệm chức vị quan trọng, làm hậu lương đem sức lực phục vụ, nhưng mà Chu Hữu Trinh căn bản không nghe, khư khư cố chấp sủng tín những kia ngoại thích quan viên, có thể hậu lương triều chính càng phát hỗn loạn. Lúc này, Chu Ôn khi còn sống kình địch Lý Tôn Úc thấy hậu lương triều cũng hỗn loạn, trong ngoài đều không đốn, liền tập kết trọng binh, thẳng tiến đến cuối, công hướng Đông Kinh Lạc Dương thành, có thể Chu Hữu Trinh tại chúng bạn xa lánh phía dưới, lựa chọn tự vật chết. Người này thật đúng là thằng ngu. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, nhịn không được mắng một câu. Đại thần đều đã khuyên nhủ hắn, muốn tìm có năng lực, có phẩm tính quan viên đảm nhiệm chức vị quan trọng. Kết quả hắn không phải không nghe, cảm thấy cùng chính mình có quan hệ máu mủ người, mới có thể trở thành thật lớn thần. Chu Nguyên Chương giờ phút này đã có chút ít tê. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người, mới có thể có như vậy thái quá, à hệ cả, phương thức tư duy. Có quan hệ máu mủ đúng là hội để bọn hắn phản bội ngươi tỷ lệ thu nhỏ. Thế nhưng đâu? Có quan hệ máu mủ, lẽ nào bọn hắn liền có thể có năng lực, phẩm hạnh được không? Đương nhiên không thể nào. Nếu như nói bọn hắn vì cùng ngươi có quan hệ máu mủ, cho nên có thể lực cùng ngươi không sai biệt lắm, kia cái gọi là hậu lương, diệt vong vậy không oan uổng à? Nay hậu lương, diệt vong đúng là không oan uổng à? Chu Tiêu đối nhà mình lão cha vậy đồng dạng là tỏ vẻ mười phần đồng ý, nếu như nói trên thế giới tất cả hoàng đế cũng là làm như thế, cùng cái này Chu Hữu Trinh mở dạng bảo thủ ngu xuẩn vô cùng, như vậy chỉ sợ bất luận là người nào triều đại đều khó có khả năng tồn tại vượt qua trăm năm, đừng nói là trăm năm, thậm chí có khả năng ngay cả 50 năm cũng không đến được. Dường như bọn hắn lao Chu ra, đừng nhìn nhà mình lão cha Chu Nguyên Trường, chính mình còn có tứ đệ đám người anh minh vô cùng lợi hại không được, nhìn lại mình một chút kia ngu xuẩn nhi tử Chu Doãn Văn, đơn giản chính là một nghiệt chướng, ngay cả một lòng vì nước đại thần cùng hủ nho cũng không phân rõ, dạng này người lẽ nào có thể trọng dụng sao? Nhưng hắn biến thành hoàng đế, nếu như làm lúc không phải là của mình, tứ đệ cướp đi hoàng vị, như vậy chỉ sợ Đại Minh đều không có hơn 200 năm lịch sử có thể tồn tại. Chương 1036, Mạc Tang phục phục đánh lén, xuất kỳ bất ý chiến tranh. Chương 1036, Mạc Tang phục phục đánh lén, xuất kỳ bất ý chiến tranh. Mọi người đối với cái này chỉ là lắc đầu thở dài, nhưng cũng không có quá mức để ý. Một lát sau, bọn hắn liền đem ánh mắt phóng tại phân tích bên trên. Phân tích giờ phút này đã biến mất, thay vào đó là đề thi thứ ba mắt. Thứ ba đề, hậu đường khai quốc hoàng đế Đường Trang Tông Lý Tồn Mội, theo tướng lĩnh trở thành hoàng đế sau kết cục làm sao? Lại là một giản trả lời. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, đến không có giống trước đó như thế không có sức. Trước đó gặp được giản trả lời, hắn luôn luôn cảm thấy đau đầu vô cùng. Rốt cuộc, đối với bọn hắn mà nói, giản trả lời là khó khăn nhất. Không có một cái nào phạm vi. Chẳng qua lần này tiến vào không gian trả lời bên trong, bọn hắn đã hiểu rõ ngũ đại thập quốc hoàng đế tình huống. Cho nên nói, bọn hắn đối với giản đáp hay là rất có lòng tin. Thì như đề thi này. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục sau đó, không chút do dự mở miệng nói. Thiên nhân, Lý Tồn Mội kết cục là chúng bạn xa lánh. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời chính xác đề mục, ba đề chủ đề phân tích, Đường Vương triều diệt vong về sau, quốc gia tiến nhập ngũ đại thập quốc đại hỗn loạn thời đại. Các nơi thì ra là phiên trấn phong vương sôi nổi cầm vũ khí nổi dậy, chính thức tạo dựng lên quốc gia của mình. Tuyên võ chiến khu tiết độ sứ Chu Ôn dẫn đầu bức bách Đường Ai Đế Lý Trúc nhường ngôi, tại trên khai phong đài, tạo dựng lên hậu lương quốc. Chu Ôn tạo dựng lên quốc gia về sau, chính là bắt đầu tự xử chính phạt, trong đó một cách tự nhiên bao gồm Lý Tồn Mội. Mọi người thấy nơi này cũng là khẽ gật đầu. Trước mắt những tin tức này cùng bọn hắn trước đó hiểu rõ giống nhau như lúc, cho nên nói, mọi người ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Bất quá, bởi vì lúc trước kia phân tích chỉ là một phần nhỏ đoạn ngắn thôi, bọn hắn chỉ có thể theo kia lác đác không có mấy ghi chép bên trên hiểu rõ Lý Tồn Thụy. Chẳng qua bây giờ, ngược lại là có thể theo này chuyên môn phân tích bên trong biết được một ít tương quan tình huống. Lý Tồn Mội cùng Chu Ôn tiến hành chiến tranh, diệt đi Hậu Lương quốc, tạo dựng lên Hậu Đường quốc. Lý Tồn Mội phụ thân Lý Khắc Dụng là Hà Đông Tiết độ sứ, Lý Khắc Dụng chết bệnh lúc, Lý Tồn Mội đang cùng Hậu Lương quốc Lương Thái Tổ Chu Ôn hai quân đối kháng. Không Cầu Hoa Tươi Không lúc này có binh sĩ khuyên nhủ Lý Tồn Mội, hiện tại là thủ hiếu trong lúc đó, không thích hợp đi đánh trận. Nhưng mà, Lý Tồn Mội cho là nên xuất kỳ bất ý, có thể biết lấy được khác nhau thu hoạch. Quả nhiên, Lý Tồn Mội mặc dù thân mang đồ tàng, nhưng mà đánh đâu thằng đó, đem sau Lương quốc quân đội, đánh một trở tay không kịp, nhường Hậu Lương quốc nhận lấy trọng thương. Thậm chí còn nhường Lương Thái Tổ Chu Ôn cảm thán, nếu như con của mình hướng Lý Tồn Mội ưu tú như vậy liền tốt. Không không. Lý Tồn Mội lại một lần xuất lĩnh lấy quân đội tiến đánh Hậu Lương quốc, làm lúc Hậu Lương quốc chủ nhân chính mình là Chu Ôn nhi tử Chu Hữu Trinh. Chu Hữu Trinh đối mặt Lý Tồn Mội công kích mãnh liệt, vì không có sức mạnh chống cự, lại không nghĩ nhận vũ nhục, lựa chọn tự sát. Cùng lúc đó, Lý Tồn Mội công bố chính mình đường vương triều người thừa kế, tạo dựng lên Hậu Đường quốc. Lý Tồn Mội nhường thủ hạ của mình đại tướng Quách Sùng Thao tiến công Tiền Thục quốc, chức thuộc cũng theo đó diệt vong. Cái khác các quốc gia nhìn thấy Lý Tồn Mội này hàng loạt quyết đoán thắng lợi quân sự, cũng cảm giác được mười phần khủng hoảng. Vì cầu được bình an, sôi nổi bắt đầu hướng Hậu Đường quốc tiến cống. Hình như vương triều thống nhất ở trong tầm tay trộn lẫn chết linh kỳ ý nhị ti vong ý ỉa ue đã lực. Chương 1037, có một cái sủng tín hoạn quan hoàng đế, này vương triều năng lực bất diệt. Chương 1037, có một cái sủng tín hoạn quan hoàng đế, này vương triều năng lực bất diệt. Mọi người thấy nơi này sau đó cũng là hơi có chút kinh ngạc. Trịnh Hòa hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, không ngờ rằng khi đó trừ ra Hậu Đường Hậu Lương bên ngoài lại còn có một cái thủ quốc sao. Trước đó bọn hắn mặc dù nói đã nhìn qua ngũ đại thập quốc phân tích, chẳng qua cũng chưa từng nhìn thấy như thế một vương triều. Nhìn như vậy đến, phân tích quả nhiên không phải quá mức cụ thể. Trước đó đạo thứ nhất 007 đề mục phân tích chỉ là giảng thuật một chút bọn hắn hiểu biết ngũ đại thập quốc hoàng đế thôi. Về phần cái khác hoàng đế, có thể nói là một đều không có nói tới qua. Chẳng qua mọi người đối với cái này vậy không thèm để ý, nếu như tiên nhân tại phân tích bên trong cái gì cũng nói cho bọn hắn, vậy kế tiếp đề mục và phân tích há không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì? Kia còn cần trả lời sao? Hoàn toàn không cần a. Đường Trang Tông Lý Tồn Mội tạo dựng lên sau Đường quốc, lại yêu thích đọc kép. Đường vương triều diệt vong, không rời được hậu kỳ hoạn quan đương quyền nguyên nhân. Mà Hậu Đường quốc diệt vong, thì không rời được linh mọi người công lao. Đường Trang Tông Lý Tồn Mội mặc dù là một anh dũng vô cùng tướng lĩnh, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không phải một hợp cách quốc gia chủ nhân. Khi hắn đã bình định trước thuộc các nơi, đồng thời quốc gia khác sôi nổi hướng Hậu Đường quốc tiến cống về sau, hắn cho rằng là có thể gối cao không lo. Thế là bắt đầu thèm muốn hưởng thụ, hoàn toàn không để ý quốc gia phát triển. Đường Trang Tông Lý Tồn Mội tại chính quyền không chịu đến uy hiếp về sau, bởi vì hắn bản thân mười phần thích hí khúc, cho nên mười phần tín nhiệm bên cạnh mình đào kép, cùng với Đường Vương Triệu để lại một ít hoạt quan. Đường Trang Tông Lý Tồn Mội mỗi ngày sự việc chính là cùng đào kép nhóm cùng nhau, nhìn xem đào kép nhóm hát hí khúc, cùng đào kép nhóm hát hí khúc. Càng thêm chuyện quá đáng là, đại thần trong triều nhóm căn bản không gặp được hoàng đế mặt, còn phải trước trải qua đào kép hay là hoạn quan phê chuẩn mới có thể nhìn thấy hoàng đế. Ở loại tình huống này phát triển một chút, Hậu Đường quốc quyền lực toàn bộ chạy vào đến hoạn quan cùng linh trong tay của người. Nhìn như vậy đến, này Hậu Đường diệt vong cũng không oan uổng a. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Hắn bản thân liền là một không thích hoạn quan người. Cho dù là bên cạnh phụng dưỡng hắn thật lâu thái giám, vậy rất khó coi đến hắn sắc mặt tốt. Càng thậm chí hơn tại, còn đã từng lập xuống qua một tấm bia đá, trên đó viết hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Rất rõ ràng, hắn đối với này Lý Tồn Mội hành vi không có bất kỳ cái gì hảo cảm không. Thậm chí cảm thấy được, gia hỏa này căn bản cũng không thích hợp làm một hoàng đế. Văn có thể trị quốc, võ năng lực căn bang. Một vũ lực trị cao nữa là tướng quân, có thể không nhất định có thể trở thành một trị quốc tốt hoàng đế. Nhưng mà này Lý Tồn Mội hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, hắn thậm chí còn cảm thấy mình làm không tệ. Chỉ ít, những người khác không có một cái nào dám nói này nói kia. Đương nhiên, kỳ thực liền xem như có người có ý kiến, hắn cũng không biết. Rốt cuộc tất cả đại quyền cũng nắm giữ ở chỗ nào chút ít hát hí khúc giá hỏa còn có hoạn quan trong tay. Bọn hắn không muốn để cho hoàng đế hiểu rõ cái gì, hoàng 2.0 đế tự nhiên là không có cách nào hiểu rõ cái gì. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, cho nên Chu Nguyên Chương làm lúc mới hội đột nhiên nghĩ đến, muốn thành lập một cẩm y liễu vệ cơ cấu. Như vậy, là có thể kiểm tra bách quan. Bất luận là thủ hạ người có hay không có dấu giếm cũng không đáng kể. Các ngươi dấu giếm các ngươi, chính hoàng đế đi thăm dò, tra được thì mất đầu. Rốt cuộc, cẩm y liễu vệ đối với Lao Chu thế nhưng trung thành tuyệt đối. Chương 1038, Diệt quốc, từ hậu cung bắt đầu tham ô. Chương 1038, Diệt quốc, từ hậu cung bắt đầu tham ô. Chu Nguyên Chương mặc dù trong lòng không vui, chẳng qua những thứ này chung quy là đã từng xảy ra sự việc. Do đó, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Một bên mọi người nhìn xem Lão Chu không nói gì, tự nhiên cũng không dám mở miệng. Sôi nổi tiếp tục đem ánh mắt phóng tại phân tích bên trên. Tò mò tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Có thể là phu sướng phụ tùy Đường Trang Tông Lý Tồn Mội cả ngày chỉ biết là trầm mê ở hí khúc trong, cùng linh nhân vi ngũ. Mà vợ của Đường Trang Tông Lý Tồn Mội Lưu Ngọc Đường, thì là một điên cuồng mê tiền người. Nhân sinh của nàng niềm vui thú chính là muốn tiền, tích lũy tiền. Hình như chỉ có to lớn tài sản mới có thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn không muốn. Hậu Đường quốc thành lập không có bao lâu thời gian, Trung Nguyên địa khu xảy ra đại hạn hai. Những kia trước đây đi theo Đường Trang Tông Lý Tồn mỗi dốc sức làm thiên hạ tướng lĩnh cùng các binh sĩ, vì không có lương thực, đạo gây nên cả nhà của bọn hắn lao tiểu không thể không đến vùng ngoại ô tìm một ít sợi cỏ vào cây để câu đỡ đói, nhưng mà nhiều khi trực tiếp trên đường liền bị tươi sống chết đói. Đối mặt quốc gia loại tình huống này, Lý Tồn Mội cùng Lưu Ngọc Nương căn bản bỏ mặc. Hai người tiếp tục thèm muốn hưởng thụ, căn bản không có ý thức được một quốc gia tướng lĩnh tầm quan trọng. Với lại bọn hắn có hôm nay vị trí này, một cách tự nhiên không rời được các tướng lĩnh liều chết vật lộn. Hậu Đường Quốc Tể tướng ý thức được quốc gia nếu như tiếp tục như thế phát triển chắc chắn sẽ không lâu dài, thế là hướng Lưu Ngọc Nương đề nghị, nhường nàng đem chính mình góp nhặt vàng bạc châu báu lấy ra, trước hết để cho những tướng lĩnh kia nuôi sống gia đình, không đến mức chết đói. Đợi đến quốc khố sung túc lúc, trả lại cho nàng. Chu Nguyên Chương tại nhìn đến đây, gân xanh trên trán lập tức bạo khởi. Hắn bản thân liền là một bảo vệ bách tính hoàng đế, bởi vậy tự nhiên là không nhìn nổi dân chúng thời gian qua không được há. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, một sáng cho hắn biết thủ hạ đại thần tham ô tham nhũng, nhất định là trực tiếp trộm tới mất đầu. Tham ô 20 lượng trở lên, liền trực tiếp mất đầu. Tham ô 50 lượng trở lên, trực tiếp cả nhà cũng giết. Cũng chính là bởi vì lão Chu hành vi quá mức quả quyết, cho nên ở đời sau vẫn như cũ có uy danh hiển hách. Nhưng mà hắn vốn đang cho rằng chỉ có những đại thần kia hội tham, nhiều dân chúng qua không lên ngày tốt lành. Không ngờ rằng hiện tại gia hỏa này lại cho mình mở mắt. Hoàng đế mặc kệ còn chưa tính, hậu cung hoàng hậu lại nhúng tay, trực tiếp cùng dân chúng tranh lợi. Đám đại thần cũng như thế quên đủ, người này luôn không khả năng còn nhường những kia các tướng sĩ chịu khổ à? Chu Nguyên Chương trong lòng mặc dù nhưng đã đoán được kết cục, nhưng vẫn là trong lòng còn có hoang tưởng. Không có nghĩ tới là một cử động kia nhường Lưu Ngọc Nương hết sức tức giận, để người đem hoàng tử đưa cho không hai không thể tướng, tỏ vẻ trong cung chỉ còn lại những vật này, người đem bọn hắn bán đi làm quân lương. Lưu Ngọc Nương một cử động kia, đồng thời cũng làm cho tể tướng giật mình kinh ngạc, tại là đối với chuyện này, rốt cuộc ngậm miệng không nói. Hoạn quan Vu Hám trước đây diệt đi tiền thủ quốc đại tướng quân Quách Sùng Thao mưu phản, mà Lưu Ngọc Nương trực tiếp ra lệnh đem Quách Sùng Thao giết chết. Một cử động kia, nhường hậu đường quốc một vị khác đại tướng Lý Tự Nguyên mười phần tức giận, trực tiếp xuất lĩnh quân đội mưu phản. Thế là một thằng trầm mê ở tiểu sắc bên trong Đường Trang Tông Lý Tồn Mội lại một lần dẫn đầu chính mình các tướng lĩnh tiến đến tiến đánh làm loạn Lý Tự Nguyên. Chương 1039, rốt đặc cán mai đồng dạng có thể làm hoàng đế. Chương 1039, rốt đặc cán mai đồng dạng có thể làm hoàng đế. Kỳ thực ở thời điểm này, Lý Tồn Mội thủ hạ những tướng lãnh kia cũng sớm đã sinh lòng bất mãn, ai biết vì một cái không để ý người nhà mình chết sống kẻ thống trị lại đi liều mạng đâu. Thế là làm Lý Tồn Mội xuất lĩnh lấy quân đội tiến đánh Lý Tự Nguyên lúc, không ngờ rằng chiến tranh còn chưa có bắt đầu, đại quân sôi nổi đầu hàng. Lý Tồn Mội nhìn thấy loại tình huống này, tự mình thăm hỏi những binh lính kia tỏ vẻ nhất định sẽ nặng nề ban thưởng bọn hắn, nhưng mà chiêu này đối bọn họ mà nói đã căn bản không có bất cứ tác dụng gì, lại thêm vợ con của mình lao tiểu toàn bộ bị chết đói, đạt được ban thưởng lại có thể thế nào. Lý Tồn Mội lúc này mới ý thức được mình đã là chúng bạn xa lánh, trừ ra hối hận cùng ảo não không còn cách nào khác. Cuối cùng Lý Tồn Mội bị loạn tiễn bắn trúng, toàn tộc người vậy bị tàn sát sạch sẽ. Vợ của Lý Tồn Mội Lưu Ngọc Nương nhìn thấy loại tình hình này, mang theo châu đáo chạy tới một am ni cô, nghĩ yêu cầu mạng sống, nhưng mà cuối cùng bị người theo dõi đến, đem nàng giết chết. Hai vị này chỉ biết là thèm muốn hưởng thụ hai vợ chồng, cũng không có đạt được cái gì kết cục tốt đẹp. Mọi người thấy này đều là nhịn không được nhếch miệng. Lý Tồn Mội này mã pháo về sau vẽ bánh nướng kỹ thuật cũng không tệ. Chu Đệ chậm rãi mở miệng nói, còn nói chuyện lần này sau đó hội nặng nề khen thưởng mọi người, rõ ràng là nhìn xem mọi người không có gì động lực mới nói như vậy, đoán chừng sau cũng sẽ chỉ nói những người này lười biếng loại hình, xuống chức giam giữ, thậm chí là trực tiếp giết. Mọi người nghe nói như thế đều là tán đồng gật đầu một cái, như thế không có sai. Nếu như người này thật sự vui lòng khen thưởng mọi người, vì sao không trực tiếp khen thưởng? Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn không có tiền sao? Làm sao có khả năng? Ngay lúc đó hậu đường hay là rất giàu có, với lại hắn gái kia hoàng hậu trong tay có thể là có hàng loạt tiền tài, cho nên nói kỳ thực chính là không muốn ban thưởng thôi. Dường như là phân tích bên trong nói đồng dạng, đây là một kết cục tốt nhất. Chu Nguyên Chương ngược lại là không có quá nhiều đánh giá, chỉ là mở miệng nói, thiên nhân hạ một đạo để mục đi. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện hạ một đạo đề mục. Thứ tư đề, một rốt đặc cán mai xa trường anh hùng, lại đã trở thành ngũ đại thập quốc ít có minh quân, xin hỏi, hắn là trở xuống vị kia hoàng đế. Một Lý Tự Nguyên, 2. Lý Tòng Hậu, 3. Lý Tòng Kha. Mọi người thấy đề mục này sau đó, từng cái trên mặt đều là nhịn không được lộ ra nụ cười. Không dễ dàng a. Cuối cùng lại xuất hiện quen thuộc lựa chọn. Mặc dù nói bọn hắn giảng trả lời hiểu rõ đáp án, nhưng nếu như nói gặp được không biết được tình huống, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trực tiếp mất điểm a. Chẳng qua cũng may, đề mục này vẫn tương đối ra sức. Ba người này, Lao Chu chọn nhân ngươi một sam vệ sơn 9, 6, ba hệ nhíu lông mày, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Rất nhanh, trong lòng của hắn thì có phán đoán. Thiên nhân, đề thi này đáp án ta cho rằng là Lý Tự Nguyên. Ba người này, trải nghiệm hắn đều biết một ít. Chỉ có Lý Tự Nguyên là từ tướng quân bắt đầu biến thành hoàng đế. Về phần phía sau, cũng là của hắn hậu nhân, ngược lại cũng không tính là làm tướng quân thành hoàng đế. Do đó, đáp án rất rõ ràng. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Lực. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng, 4 đề. Chủ đề phân tích. Chương 1040, xa trường anh hùng Lý Tự Nguyên lại không biết dạy con. Chương 1040, xa trường anh hùng Lý Tự Nguyên lại không biết dạy con. 67 tuổi hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên thân mắc bệnh nặng, nằm liệt giường, thứ tử Lý Tòng Minh được biết tình huống này về sau, liền vội vàng đi vào hoàng cung thăm viếng vị này bệnh nặng lao phụ thân. Đi vào hoàng cung sau đó, thứ tử Lý Tòng Minh phát hiện lao phụ thân Lý Tự Nguyên sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, rời đi hoàng cung thời điểm, còn nghe được cùng trong tiếng khóc không đình chỉ, liền cho rằng lao phụ thân Lý Tự Nguyên sẽ tại hôm nay lòng ngự quy thiên, liền vội vàng về đến Tần Vương phủ, đem tâm phúc của mình phụ tá triệu tập cùng nhau, bàn bạc đoạt vị sự tình. Đến ngày thứ hai rạng sáng, Lý Tòng Minh mang theo ngàn người thân binh vệ đội, cùng tâm phúc của mình phụ tá đối với Hưng Thánh Cung phát khởi thế công, chuẩn bị dùng vũ lực chiếm cứ Hưng Thánh Cung, đoạt không hai không lấy hoàng quyền. Su mật sứ Phùng Luân, Chu Hoàng Chiêu đám người thấy Lý Tòng Minh khởi binh làm loạn, liền đem tình huống này báo cáo cho đã hấp hối hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên. Hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên tại biết được tình huống này về sau, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Hắn vạn lần không ngờ thứ tử Lý Tòng Minh có thể như vậy ngỗ nghịch, hội nóng trong chính mình chết sớm. Kết quả là, dưới cơn thịnh nộ hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên đối với thứ tử Lý Tòng Minh hạ tất sát lệnh. Không lâu sau đó, Lý Tòng Minh binh bại mà đi, bị truy kích mà tới Hoàng Thành sứ An Tòng Lích chém giết. Lý Tòng Minh sau khi chết, hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên cực kỳ bị thương, mấy ả nghệ cả đổ ngất đi. Không có mấy ngày nữa, liền bệnh tỉnh xấu đi. Tại Ung Hòa Điện băng hà, lúc 5-6-7 tuổi. Mọi người thấy nơi này sau đó, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, vị này Lý Tự Nguyên thế nhưng để cho mình tứ nhi tử làm hoàng đế. Trước đây bọn hắn còn tưởng rằng là gia hỏa này nhi tử trong không có một cái nào phù hợp làm hoàng đế nhân tuyển. Hiện tại xem ra không phải như vậy, mà là bởi vì những kia phù hợp làm hoàng đế nhân tuyển cả đám đều tạo phản, muốn dùng vũ lực đến cướp đoạt hoàng vị. Cho nên nói, tại đây người chết vong trước đó liền đã bị giết. Bởi vậy chỉ còn lại một thích hợp tứ hoàng tử. Ta còn tưởng rằng những người khác không muốn cùng tứ hoàng tử tranh đoạt hoàng vị đấy. Chu Nguyên Chương niết miệng. Đây đúng là hắn phán đoán sai lầm. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, này dù sao cũng là một cựu ngũ chi tôn vị trí. Thiên hạ vô số người đều muốn ngồi lên vị trí này, biến thành kia trên bọn người. Làm sao lại có người không muốn chứ? Mọi người nghe nói như thế đều là tán đồng gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Nếu như chúng ta đơn thuần theo vụ này thứ tử Lý Tòng Minh đoạt vị sự tình đến xem hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên, sẽ cảm thấy đây là một vị không biết dạy con, làm cho người khịt mũi coi thường quân chủ. Nhưng mà nếu như chúng ta đem mốc thời gian kéo dài, đọc qua tất cả hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên cả cuộc đời quá khứ, chúng ta thì sẽ phát hiện hắn là ngũ đại thập quốc ít có minh quân. Thực chất, Lý Tự Nguyên là một sa trường anh hùng. Lý Tự Nguyên, tên thật gọi là Mạc Cát Liệt, thời kỳ thiếu niên từng đạt được chấn võ quân tiết độ sứ Lý Quốc Xương thưởng thức, bị Lý Quốc Xương triệu nhập trong quân, biến thành một tên dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Sau đó, Lý Tự Nguyên chuyển ném tại Lý Quốc Xương chi tử Lý Khắc Dụng dưới trướng. Lý Quốc Xương chi tử Lý Khắc Dụng thấy Lý Tự Nguyên dũng mãnh hơn người, là một khó được nhân tài, liền đem hắn thu làm con trai nuôi, vì làm được việc lớn. Tuyên võ tiết độ sứ Chu Ôn tại trên biển Châu Nguyên dịch bày xuống Hồng Môn Yến, ý đồ giết chết Lý Khắc Dụng. Chương 1041, triều đình yên ổn, kia chẳng có thể muốn tìm chết. Chương 1041, triều đình yên ổn, kia chẳng có thể muốn tìm chết. Cướp đoạt Lý Khắc Dụng trên tay binh quyền cùng địa bàn, nhờ có Lý Tự Nguyên liều chết bảo hộ, có thể Lý Khắc Dụng thoát nạn, thoát một kiếp. Sau, Lý Khắc Dụng không chỉ con trai nuôi Lý Tự Nguyên tán thưởng có thừa, còn đem dưới trướng tinh nhuệ nhất thân binh vệ đội giao cho Lý Tự Nguyên đến chỉ huy, có thể Lý Tự Nguyên biến thành Lý Khắc Dụng tín nhiệm nhất, vậy nể trọng nhất tướng lĩnh. Lý Khắc Dụng chết bệnh, còn hắn Lý Tôn Úc kế tục hắn tấn vương vị, mà xem như huynh trưởng Lý Tự Nguyên thì đối với Lý Tôn Úc biểu thị ra ủng hộ, này liền khiến cho Lý Tôn Úc sau đó cùng hậu lương chính quyền đại chiến bên trong có 10 phần sức lực. Mà sau đó Bách Hương chi chiến bên trên, Lý Tự Nguyên xung phong đi đầu, xuất lĩnh bản bộ nhân mã trọng thương hậu lương đại quân, chiến hậu, Lý Tôn Úc hết sức vui mừng, đem trong trận này công tích lừng lẫy Lý Tự Nguyên phong làm Đại Châu thích sứ. Bách Hương chi chiến về sau, Lý Tự Nguyên tại U Châu chi chiến, Ngụy Châu chi chiến, U Châu bảo vệ chiến cũng có thượng giai biểu hiện, biến thành một vị sa trường anh hùng. Lý Tôn Úc thấy thời cơ chín muồi, liền tại Nghiệp Đô xưng đế, thành lập hậu Đường chính quyền. Lý Tôn Úc sau khi lên ngôi, đối với công thần tiến hành trắng trận phong thưởng, đối với Lý Tự Nguyên vị huynh trưởng này, vị này công tích lừng lẫy sa trường anh hùng Lý Tôn Úc thì là đem nó phong làm thẩm tra đối chiếu. Sự thật thái phó, kiêm nhiệm thị trung, bày ra ân sủng. Mọi người thấy nơi này, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng, này Lý Tự Nguyên lại còn có dạng này chuyện xưa. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng người này cùng Lý Tồn Thụy rất nước sôi lửa bỏng. Không ngờ rằng, bọn hắn quan hệ lại còn không tệ. Làm lúc Lý Tự Nguyên kỳ thực đã có đầy đủ hy vọng. Nếu như hắn nguyện ý làm hoàng đế lời nói, như vậy vẫn là có thể tùy tiện biến thành hoàng đế. Chẳng qua hắn cũng không có làm như thế, mà là đem vị hoàng đế này vị trí lưu cho đệ đệ của mình. Mặc dù nói, Lý Tồn Thụy cũng không phải Lý Tự Nguyên thân đệ đệ, rốt cuộc hắn chỉ là được thu dưỡng. Bất quá, Lý Tự Nguyên vẫn còn là trung thành tuyệt đối. Như thế nhường mọi người hơi kinh ngạc. Nếu như không phải vì Lý Tồn Thụy sau đó hành vi quá phận quá đáng, còn có hậu cung đang không ngừng vơ vét của cải, nhường bách tính cùng các tướng sĩ thời gian không vượt qua nổi. Chỉ sợ Lý Tự Nguyên hội một thằng ủng hộ hắn đi. Chu Tiêu khẽ thở dài một cái. Loại huynh đệ này thủ túc tương tàn sự việc, thật sự là nhường người vì đó thở dài a. Không cầu hoa tươi không dù là, hai người này không phải thân huynh đệ, cũng giống như thế. Chẳng qua nói là nói như vậy. Mọi người đối với tiếp xuống phát sinh tình huống còn rất là hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn trước đó đã tra xét phân tích nhưng không có tượng cái này cặn kẽ như vậy a. Kỳ thực Lý Tự Nguyên là từng bước không muốn làm hoàng đế. Không hoàng đế vị trí thân mình sao cũng không tới phiên Lý Tự Nguyên cái này còn trai nuôi, nhưng Lý Tôn Úc vị này hậu đường khai quốc hoàng đế đúng là một vị tìm đường chết hoàng đế. Lý Tôn lúc đăng cơ xưng đế sau đó, thấy thiên hạ thái bình, liền không có lòng tiến thủ, đem tất cả tinh thần và thể lực dùng tại ăn uống chơi bời bên trên. Hắn sủng tín cung trong hoạn quan cùng đào kép, mà đúng chiều trùng công thần lao tướng nhóm thì là xa lánh cùng vọng thêm ngờ vực vô căn cứ, này liền khiến cho quân thần trong lúc đó nội bộ lục đục. Lý Tự Nguyên từng vì này đối với Lý Tôn Úc tiến hành khuyên nhủ qua, mà Lý Tôn Úc không những không nghe, ngược lại đối với Lý Tự Nguyên sản sinh ngờ vực vô căn cứ, đồng thời năm lần bảy lượt muốn đem Lý Tự Nguyên trị tội, nhờ có chiều trùng chính trực quan viên đứng ra là Lý Tự Nguyên bị bạch, mới có thể Lý Tự Nguyên tránh được kiếp nạn. Lực. Chương 1042, bất đắc dĩ tạo phản, hoàng đế vị trí đến ta. Chương 1042, bất đắc dĩ tạo phản, hoàng đế vị trí đến ta. Lý Tôn lúc tuần tự giết chóc công thần Quách Sùng Thao đám người, khiến Tiên Trần đoán giận, sĩ tốt lục đủ, Ngụy Châu một ít tướng lĩnh không thể chịu đựng được Lý Tôn lúc dạng này hành động, liền khởi binh làm loạn. Lý Tôn lúc được biết tình huống này về sau, muốn mệnh triều bên trong tướng lĩnh tiến đến bình diện, mới phát hiện triều trung đã võ tướng có thể dùng, đành phải lại lần nữa bắt đầu dùng Lý Tự Nguyên, mà Lý Tự Nguyên không tính toán chuyện cũ, xuất bộ tiến đến bình diện. Chờ đến Lý Tự Nguyên lãnh binh đi vào Ngụy Châu sau đó, lại hai linh Lý Tự Nguyên phát hiện trận này binh bại viễn siêu mình tưởng tượng, chính mình không chỉ không có thể thuận lợi lãnh binh bình diện, ngược lại chính mình bản bộ nhân mã vậy bị phản quân ảnh hưởng. Đã xảy ra binh biến, này liền khiến cho Lý Tự Nguyên không cách nào ứng đối. Làm lúc, những phản quân này tướng lĩnh làm nghe Lý Tự Nguyên tuy là một rốt đặc cán mai người, nhưng là hậu đường công vân rất cao lao thần, hay là Vũ Hoàng đế Lý Khắc Dụng con trai nuôi, liền ủng hộ Lý Tự Nguyên làm chủ, phản đối Lý Tôn Úc chính sách tàn bạo. Nhưng mà, Lý Tự Nguyên tự thân đối với hoàng vị không cảm giác, liền lựa chọn từ chối, mà vừa lúc này, Lý Tự Nguyên thủ hạ tướng lĩnh Thạch Kính Đường, an trọng mối đám người lấy tình động, hiểu chi vì tình địa làm lên Lý Tự Nguyên tư tưởng công tác. Có thể Lý Tự Nguyên ý thức được hậu đường chính quyền lại từ Lý Tôn Úc hồ đồ xuống dưới, nhất định là số mạng mất nước, bởi vậy trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Lý Tự Nguyên quyết định khởi binh, phản đối Lý Tôn Úc chính sách tàn bạo. Mà liên tại Lý Tự Nguyên khởi binh thời điểm, trong thành Lạc Dương cấm quân bậy đã xảy ra bất ngờ làm phản, Quách Tòng Khiêm lãnh binh tiến đánh Hưng Giám Môn, Lý Tôn Úc thì là đội vàng dẫn đầu túc vệ nên kích, kết quả, Lý Tôn Úc tại hôn chiến bên trong bị loạn tiên bắn giết, chết tại chỗ. Lý Tôn Úc sau khi chết, Lý Tự Nguyên lãnh binh tiến vào Lạc Dương thành về sau, thu liễm Lý Tôn Úc thi cốt, tiến hành an táng, sau đó tại chư thần ủng hộ phía dưới, kế tục đế vị, sử xưng hậu đường Minh Tông. Mọi người thấy nơi này lập tức không còn gì để nói. Này Lý Tôn Mội tinh khiết chính là một bại nào ai nhìn thấy triều đình yên ổn thì muốn tìm chết. Hắn không thể vương triều hủy diệt. Người tài giỏi như thế, quả thực là hiếm thấy a. Ngoài ra, hắn nghi kỵ huynh trưởng của mình Lý Tự Nguyên, điểm này là mọi người sao cũng không nghĩ tới. Mặc dù này không phải là của ngươi thân ca, sao có thể nói cũng đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Nếu như không có trợ giúp của hắn, ngươi cũng không có cơ hội lên làm hoàng đế. Thậm chí, hắn nếu như muốn làm hoàng đế, ngươi vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Đảo ngược hết lần này tới lần khác chính là muốn nghi kỵ hắn. Những người khác có lẽ sẽ vì lợi ích vấn đề không muốn giúp ngươi không, nhưng hắn không biết ta. Ngu xuẩn. Lý Thiện Trường lắc đầu, theo rồi nói ra, loại người này làm hoàng đế, quả thực là thiên hạ lớn bất hạnh. Nếu như làm lúc Lý Tồn Thụy thành thành thật thật trọng dụng Lý Tự Nguyên, như vậy triều đình tự nhiên là yên ổn vô cùng. Cho dù là xuất hiện một ít dung chuyện, có thể vậy còn là có thể giải quyết. Kết quả, gia hỏa này không phải phải chờ tới sự việc đã không cách nào giải quyết lúc mới bắt đầu cả những kia loẹt loẹt hành động. Không thể không nói, này Lý Tồn Thụy thật sự là thái ngu xuẩn. Chỉ có thể nói, Lý Tự Nguyên tạo phản thì tốt hơn. Mọi người đối với Lý Tự Nguyên hành vi hay là mười phần tán đồng. 2.0 mặc dù người này chỉ là một vũ phu, rốt đặc cán mai, đoán chừng không thích hợp quản lý quốc gia. Nhưng mà, vậy đây nhường kia Lý Tồn Thụy tiếp tục hồ đồ xuống dưới càng tốt hơn. Về phần cái gọi là Lý Tồn Thụy là bị loạn tiễn bắn chết, điểm này mọi người có thể không tin. Rốt cuộc, xét xử là do người thắng viết. Chương 1043, vì không quả quyết mất mạng đế vương. Chương 1043, vì không quả quyết mất mạng đế vương. Bất quá bọn hắn vậy không nói thêm gì. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là phải đem phân tích sau khi xem xong lại nói. Lý Tự Nguyên sau khi lên ngôi, liền thay đổi Lý Tôn Úc thời kỳ hoạn quan chuyên quyền, linh quan loạn chính cục diện này, hắn đem những kia từng tại Lý Tôn Úc thời kỳ muốn làm gì thì làm, hại nước hại dân hoạn quan cùng linh quan toàn bộ chu sát hầu như không còn, tướng quân chính đại quyền một mực khống chế trong tay của mình. Sau đó, Lý Tự Nguyên dùng mấy năm chỉnh đốn lại trị, phát triển nông nghiệp sản xuất, này liền khiến cho hậu đường chính quyền chính thanh dân hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, một bộ vui vẻ phồn vinh tình cảnh. Nhưng mà là cao quý một nước quân chủ Lý Tự Nguyên hay là khó thoát một ma chú kia không bốn chính là an vu hiện trạng, thiếu hụt lòng cầu tiến, Lý Tự Nguyên tại lấy được nhất định thành tích sau đó, liền bắt đầu an vu hiện trạng, không biết tiến thủ, này liền khiến cho triều cục diện hỗn loạn lần nữa giáng lâm. Tiếp theo, Lý Tự Nguyên tình trạng cơ thể càng ngày càng tệ, hắn tấp nập sinh bệnh, căn bản vô tâm quản lý triều chính, đồng thời Lý Tự Nguyên luôn luôn không có lập xuống người kế vị, này liền khiến cho hắn dưới gối mấy tên hoàng tử đối với hắn có lời bàn tán. Lý Tự Nguyên bệnh nặng thời khắc, thứ tử Lý Tòng Đình cô y đến cung trong thăm viếng, nhìn thấy phụ thân Lý Tự Nguyên hấp hối dáng vẻ, cảm thấy phụ thân sống không được bao lâu, liền có đoạt quyền ý nghĩ. Kết quả, thứ tử Lý Tòng Đình cuối cùng còn đánh giá thấp bệnh nặng thời kỳ lao phụ thân, bị lao phụ thân phái binh chém giết. Thứ tử Lý Tòng Đình sau khi chết, Lý Tự Nguyên đau buồn phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng trong cung chết bệnh, đi hết cuộc đời còn lại của mình. Mọi người xem hết sau khi phân tích, mỗi một cái đều là bùi ngùi mãi thôi. Lý Tự Nguyên thân mình nhưng thật ra là một có chút năng lực hoàng đế. Mặc dù nói hắn không đọc sách, rốt đặc cắn mai, nhưng mà tại quản lý thượng làm vẫn là vô cùng không tệ. Rốt cuộc Lý Tự Nguyên vốn là một người tướng lãnh, thống lĩnh thủ hạ những kia các tướng sĩ, sau đó biến thành thống lĩnh tất cả vương triều, kỳ thực không sai biệt lắm. Nếu như này Lý Tự Nguyên ngay lúc đó cơ thể không sai, có thể hậu đường lịch sử là có thể xảy ra sửa đổi đi. Chu Nguyên Chương cuối cùng vẫn là toát ra như thế một cái ý nghĩ. Những người khác nghe nói như thế sau đó đều là tán đồng gật đầu một cái. Bởi vì cái gọi là cơ thể quan trọng. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, phần lớn người kỳ thực cũng sẽ không đem trọng tâm phóng tại chỗ khác bên trên. Nhất là Lý Tự Nguyên tiểu này mới làm hoàng đế không bao lâu người, càng là hơn sẽ đem chính mình sự tình nhìn xem quan trọng hơn. Chẳng qua đây là nhân chi thường tình, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì, hay là nhìn xem hạ một đạo phân tích đi. Chu Nguyên Chương mở miệng nói, không thể không nói, lần này trả lời đề mục tốc độ hay là rất nhanh, chí ít so trước đó nhanh hơn. Nếu như là đổi thành trước đó, hoặc có lẽ bây giờ mới tiến hành đến thứ ba đề đấy. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới nhắc nhở 020. Phân tích lần nữa triển khai. Lý Tòng Hậu, một hòa ái thiện lương đế vương, thông minh tiến thủ, lại bởi vì không quả quyết tăng mệnh. Lộ Vương Lý Tòng Kha tại Lạc Dương xưng đế, sau đó lợi dụng Tào Thái Hậu dưới danh nghĩa chiếu, đem hậu đường đế mẫn Lý Tòng Hậu vô dụng là ngạc vương, đồng thời đem Lý Tòng Hậu thu xếp tại Vệ Châu phủ nha ở lại. Nhưng mà Lý Tòng Kha từ đầu đến cuối cũng đối với Lý Tòng Hậu trong lòng còn có khúc mắc chi tâm, sợ Lý Tòng Hậu hội tùy thời trở lại vị trí cũ, bởi vậy thì điều động tâm phúc của mình Vương Loan đuổi tới Vệ Châu, cùng phụ thân của hắn Vương Hoàng Chí một đạo nghị cách diệt trừ Lý Tòng Hậu. Chương 1044, thiện không theo thương, từ bất trưởng binh. Chương 1044, thiện không theo thương, từ bất trưởng binh. Vương Loan đuổi tới Vệ Châu sau đó, liền cùng phụ thân của hắn Vương Hoàng Chí bày xuống hồng môn yến tại trong rượu hạ độc, muốn dùng độc rượu hạ độc chết Lý Tòng Hậu. Nhưng mà Lý Tòng Hậu dự cảm đến tình huống không đúng, cũng không có uống vào độc rượu, mà Vương Loan cùng Vương Hoàng Chí ý thức được sự tình bại lộ, liền đã không còn chỗ cố kỵ cùng giữ lại. Đem hậu đường mặt đế Lý Tòng Hậu tìm chết tại trên bữa tiệc, cứ như vậy, vị này năm gần chỉ có 21 tuổi hậu đường bị thứ ba hoàng đế Lý Tòng Hậu vì kiểu này thê lương cách thức bị chết mất tính mệnh. Chúng ta đều biết hậu đường đế mẫn Lý Tòng Hậu tại Ngũ Đại Thập Quốc bên trong là một vị hòa ái thiện lương đế vương, hắn thông minh tiến thủ, tràn ngập tinh thần phân chấn, một lòng muốn bắt chước đại đường lịch đại minh quân như thế, chăm lo quản lý, làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng mà cuối cùng không như mong muốn, bỏ mình nhân viên, đã trở thành một đoạn bệnh hoàng đế như vậy đến cùng là cái gì nguyên nhân lệnh vị này thông minh tiến thủ đế vương luân vì một cái đoạn bệnh hoàng đế đâu? Không thể nghi ngờ, là không quả quyết. Mọi người thấy nơi này, trên mặt đều là lộ ra một cái đồng ý thân sắc. Không quả quyết người, xác thực không thích hợp làm một đế vương. Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng nói, bởi vì cái gọi là thiện không theo thương, từ bất trưởng binh. Bất luận là theo thương hay là cầm binh, đều cần có nhất định tâm tính. Huống chi là làm hoàng đế, một không quả quyết người, tuyệt không có khả năng thành vì một cái tốt quan viên, một cái tốt tướng quân, càng là không có khả năng thành vì một cái kiếm được tiền thương nhân. Lại càng không cần phải nói là làm hoàng đế. Gia hỏa này, phạm vào tối kỵ a. Một bên mấy người cũng là lắc đầu, cho rằng gia hỏa này thật sự là không thích hợp làm một hoàng đế. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không có quá nhiều đánh giá. Rốt cuộc hiện tại chỉ là phân tích mở miệng thôi. Bọn hắn hay là tò mò, gia hỏa này trên thân rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Lý Tòng Hậu, Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên con thứ năm, sau Đường Vương triều vị thứ ba hoàng đế, hắn mẹ đẻ là Chiêu Ý hoàng hậu Hạ Thị. Lý Tòng Hậu thiên tư thông minh, rất có tuệ căn, tại hai đồng thời đại liền có thể đọc thuộc lòng Xuân Thu và lớn, lại bởi vì hắn tướng mạo rất giống lao phụ thân Lý Tự Nguyên, này liền khiến cho Lý Tự Nguyên đối với hắn cực kỳ sủng ái. Lạc Dương xảy ra binh bại, Lý Tôn Úc tại binh bại bên trong bị giết, Lý Tự Nguyên thì thừa dịp tình hình này, dọn dẹp tàn cuộc, vào chỗ xưng đế, sử xưng hậu Đường Minh Tông. Lý Tự Nguyên đăng cơ làm đế sau đó, liên đối với dưới gối mấy con trai tiến hành sắc phong, tướng mạo rất giống chính mình Lý Tòng Hậu sắc phong làm Kim Tử Quang Lộc đại phu. 16 tuổi Lý Tòng Hậu lại bị lão phụ thân Lý Tự Nguyên phong làm Tống Vương, đồng thời thụ mệnh trấn thủ ở trấn Châu thành. Lực Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên cơ thể không được tốt, liền bắt đầu suy xét sách lập chữa quân sự tình, mà Lý Tự Nguyên thứ tử Lý Tòng Minh đối với hoàng vị một thẳng trong lòng còn có dòm muốn chi tâm, nhưng hắn trong phủ nghe nói lão phụ thân Lý Tự Nguyên cơ thể bệnh nặng thông tin sau đó, liền vô cùng lo lắng vào cung thăm viếng. Khi hắn nhìn thấy Lý Tự Nguyên đã là bệnh nguy kịch trạng thái sau đó, hắn liền quyết tâm lĩnh, mà liều dùng vũ lực vào cung đoạt vị. Nào có thể đoán được, Lý Tòng Vinh công tác chuẩn bị làm cũng không tốt, này liền khiến cho Lý Tòng Vinh vào cung đoạt vị cử chỉ cuối cùng thất bại, hắn cũng tại lần này đoạt vị chi biến bên trong binh bại bỏ mình. Lý Tòng Vinh sau khi chết, Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, dẫn đến bệnh tình xấu đi, Lý Tự Nguyên tại thời khắc hấp hối, truyền đạt mệnh lệnh chiếu thư do Ngũ Tử Tống Vương Lý Tòng Hậu kế tục đế vị, Lý Tự Nguyên giao phó xong chuyện này về sau, liền tắt thở. Chương 1045, cái này Lý Tòng Hậu, sợ không phải có chút khuyết điểm. Chương 1045, cái này Lý Tòng Hậu, sợ không phải có chút khuyết điểm. Dây dứt linh liệu bốn liệu khí bát nhi tám. Đuổi tới Lạc Dương Tống Vương Lý Tòng Hậu trong cung xử lý xong lao phụ thân Lý Tự Nguyên hậu sự về sau, liền kế tục đế vương, đã trở thành hậu đường chính quyền vị thứ ba hoàng đế, lịch sử gọi hắn là hậu đường đế mẫn. Mọi người thấy nơi này, thần sắc cũng không có gì ba động. Vì, rất rõ ràng này Lý Tòng Hậu cũng không phải mình nguyện ý làm hoàng đế. Nếu như hắn muốn làm hoàng đế, làm lúc nên cùng nhau tranh đoạt mới là. Nhưng hắn cũng không có. Ngược lại ở chỗ nào nằm ngựa. Cái này chứng minh một chuyện. Hắn nguyên bản đều không có làm tốt muốn làm hoàng đế chuẩn bị. Nếu không phải là bởi vì huynh trưởng của mình nhóm tự mình tìm đường chết, chạy tới muốn vũ lực cướp đoạt hoàng vị. Bằng không, kết cục hoặc không hai không hứa cũng không giống nhau. Đương nhiên, một mã chuyện quy một mã chuyện. Chẳng lẽ nói ngay lúc đó Lý Tự Nguyên liền không có cái khác đời sau, nhất định phải làm cho hắn đến làm hoàng đế sao? Do đó, gia hỏa này vẫn là muốn có nổi. Chẳng qua không thể không nói, này kỳ thực là một chuyện tốt. Nếu để cho thiên hạ những người khác hiểu rõ, có thể làm hoàng đế, nhưng khi mấy năm sẽ chết. Tin tức này truyền đi, đoán chừng có rất nhiều người bằng lòng. Đừng quản sống bao lâu, chí ít hưởng thụ đế vương sinh hoạt, hiểu rõ cái gọi là vinh hoa phú quý a. Do đó, Lý Tòng hậu kỳ thực vậy không lỗ. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Lý Tòng hậu vị này không quả quyết đế vương đăng cơ làm đế lúc chỉ có 19 tuổi, đây là một tràn đầy năng lượng và sức sống tuổi tác, này liền khiến cho Lý Tòng hậu một lòng muốn bắt chước trong lịch sử minh quân, làm ra một phen công tích vĩ đại. Nhưng là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Lý Tòng hậu là một vị tốt bụng hòa ái đế vương, này liền khiến cho hắn ở đây trị quốc Lý Chính lúc vẫn luôn đều là duy trì một loại người hiền lành tư thế. Này liền khiến cho triều Trung văn võ chư thần đối với Lý Tòng hậu vị này quân vương căn bản không có một chút lòng kính sợ. Lý Tòng hậu muốn thi triển một phen quyền cước, cũng chỉ có thể đủ trong đầu suy nghĩ một chút. Tiếp theo, triều Trung hai vị đại thần Chu Hoàng Triều, Phùng Ngân Tử, A Nghệ Ca, ỷ lại có ủng hộ chi công, liền gìn giữ triều chính. Có thể Lý Tòng hậu căn bản không cách nào nắm giữ quân chính đại quyền, lệnh Lý Tòng hậu mười phần ảo não, từng một lần muốn làm ra phản chế biện pháp. Nhưng bất đắc dĩ Lý Tòng hậu tính cách quá mức mềm yếu, lại mười phần không quả quyết, có thể chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, Lý Tòng hậu cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ tiếp nhận cục diện này. Cùng lúc đó, Chu Hoàng Chiêu, Phùng Ân hai người kia căn bản cũng không có bất luận cái gì trị quốc năng lực, vậy không có bất kỳ cái gì phát giác ra nguy cơ năng lực. Chu Hoàng Chiêu, Phùng Ân hai người này cảm thấy các nơi tiết độ sứ tay cầm binh quyền, đối với hai người là một loại uy hiếp, liền hướng Lý Tòng hậu đưa ra đổi chấn đề nghị, mà Lý Tòng hậu nghe xong, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý hai người bọn họ đề nghị. Kết quả, Lý Tòng hậu hạ chiếu thi hành cái này đổi chấn chiếu lệnh về sau, liền khiến cho các nơi phiên chấn tiết độ sứ bất mãn, mà tại những này phiên chấn tiết độ sứ bên trong, Lộ Vương Lý Tòng Kha mâu thuẫn kịch liệt nhất. Mọi người thấy nơi này, trên đầu giống như xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chu Đệ càng là hơn nhịn không được trực tiếp mở miệng nói, cái này Lý Tòng hậu, sợ không phải có chút khuyết điểm. Lời này vừa nói ra, cũng không có bất kỳ người nào phản đối. Rốt cuộc, bọn hắn đang nhìn đến phân tích nội dung bên trong, cũng là cảm thấy cái này Lý Tòng hậu có chút khuyết điểm. Chương 1046, ngươi quản không có năng lực gọi là không quả quyết. Chương 1046, ngươi quản không có năng lực gọi là không quả quyết. Ngươi một hoàng đế, nên nắm quyền lớn mới là. Bằng không, cùng hoàng đế bù nhìn khác nhau ở chỗ nào? Kết quả, tiểu tử ngươi biết rất rõ ràng chuyện này, vậy dự định làm, có thể rất tốt tính cách của ngươi để ngươi ngại quá đem hoàng quyền cầm lại đến. Vậy ngươi còn tưởng là cái giám hoàng đế a? Trực tiếp đem vị trí nhường cho cái khác người, không phải càng thêm có được hay không? Với lại, dưới tình huống như vậy, những người khác nói không chừng còn có thể tán tụng ngươi, thậm chí, đến lúc đó còn có thể cho ngươi một hồi vinh hoa phú quý. Mặc dù không có cách giống như hoàng đế, trôi qua thoải mái nhàn nhã, nhưng tốt xấu cũng không tệ lắm. Với lại, ngươi này vương triều còn chưa nhất định lại nhanh như vậy diệt vong. Mọi người đã không biết nói cái gì. Bày ra như thế một hoàng đế, đúng là hậu đường không may a. Bất quá bọn hắn hay là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Lộ Vương Lý Tòng Kha vì thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh, hướng Lạc Dương thành xuất phát, Lý Tòng hậu được biết tình huống này về sau, rất sợ hãi, lúc này mệnh Lục Chấn Tiết độ sứ lãnh binh chinh phạt Lộ Vương Lý Tòng Kha, chiến sự sơ kỳ, Lục Chấn Tiết độ sứ tay cầm trọng binh, tại công thành lúc chiếm tiên cơ, mà Lộ Vương Lý Tòng Kha mắt thấy hình thế với mình bất lợi, liền tự mình mang binh leo lên đầu thành, xung phong đi đầu triển khai chém giết. Mà ở Lộ Vương Lý Tòng Kha tự thân tới chiến trận cổ vũ phía dưới, Lộ Vương đại quân từ trên xuống dưới, cùng chung mối thủ, dơ lên đánh tan Lục Chấn Tiết độ sứ đại quân, cũng sau đó thừa thắng xông lên, dẹp xong Tây Đô Trường An thành. Lục Chấn Tiết độ sứ đại quân binh bại thông tin truyền đến Lạc Dương thành về sau, Lý Tòng hậu đốc chốc xa vào đến trong tuyệt vọng, hắn đem Chu Hoàng Chiêu, Phùng Ân hai người tìm đến, tìm kiếm đối sách. Nhưng mà hai người đều là bao cỏ hàng, căn bản là không có cách ứng đối với nguy cơ trước mắt, căn bản là không bỏ ra nổi đối ứng kế sách, chỉ có thể ngậm miệng không nói ngu ngơ tại trên đại điện. Sau đó, triều Trung xuất hiện loạn cục, Lý Tòng hậu mất tất vùng, tuần tự đem Chu Hồng Thực, Lý Trọng Cát, Lý Huệ Minh và Sử Tử người, có thể triều Trung chư thần cùng Lý Tòng hậu nội bộ lục đục, bắt đầu đảo hướng Lộ Vương Lý Tòng Kha. Mà Lý Tòng hậu thấy này cục diện, chỉ có thể mang theo bên người hầu cận cùng thuộc hạ thoát khỏi Lạc Dương, đi hướng Ngụy Châu. Tại dọc đường Vệ Châu lúc, gặp phải xuất quân vào triều Hà Đông tiết độ sứ Thạch Kính Đường, Lý Tòng hậu cho rằng Thạch Kính Đường là tới trước Cần Vương, liền không chút do dự đem tất cả chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Thạch Kính Đường. Không cầu hoa tươi không, này Lý Tòng hậu không bị cướp đi hoàng vị, vậy ai bị cướp đi? Lao Chu giờ phút này vậy là có chút nhìn không được. Bao cỏ hoàng đế, hắn không phải là chưa từng thấy qua, có thể bao cỏ đến trình độ này, hắn đúng là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, thậm chí là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không không, ngươi xác định đây là một hoàng đế, không phải gánh xiếc thú thằng hề. Thân vị một cái hoàng đế, hơn nữa còn là một hy vọng có thể trở thành tài đức sáng suốt quân vương hoàng đế. Thậm chí ngay cả thủ hạ người, có không có năng lực cũng nhìn không ra. Gia hỏa này rốt cục là làm ăn gì? Đơn giản chính là một phế vật a. Trịnh Hoa nhịn không được cảm khái nói, ta lúc đầu hạ Tây Dương, vào Nam ra Bắc, kiến thức qua vô số quốc vương hoàng đế, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào kẻ thống trị lại có thể bao cỏ đến trình độ này. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng vị hoàng đế này chỉ là không quả quyết thôi, có thể hiện tại xem ra vị hoàng đế này đã không phải là không quả quyết vấn đề, đó là một chút năng lực không có a lực. Chương 1047, Chu Tiêu, trên thế giới lại có như thế ngu mọi người. Chương 1047, Chu Tiêu, trên thế giới lại có như thế ngu mọi người. Chỉ sợ trên đường lớn tùy tiện tìm một người nhường hắn đến làm hoàng đế, làm nói không chừng đều có thể đây cái này Lý Tòng hậu càng tốt hơn. Nếu như nói cứng hai bên khác nhau ở chỗ nào lời nói, kia làm sao có thể chính là trên đường cái những người kia, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tri thức, không có đọc qua thư. Nhưng không có đọc qua thư Lý Tự Nguyên, rốt đặc cán mai hắn, đều có thể thành làm một vị hoàng đế tốt. Hết lần này tới lần khác này Lý Tòng Hậu làm không được. Lại hai linh bọn hắn đã có chút ít hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không Lý Tự Nguyên thân sinh. Cái kia không biết cái này, kỳ thực mới là con trai nuôi a. Lòng của mọi người trung đô là không hẹn mà cùng toát ra ý tưởng này. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như rất có khả năng. Nếu như không phải như thế một nguyên nhân, gia hỏa này cũng không trở thành như thế bể bại a. Rốt cuộc lao cha mạnh như vậy, chính mình cái này nhi tử như thế thái. Mọi người ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc chuyện như vậy, các triều đại đổi thay đến nay cũng có không ít. Dường như là bọn hắn Đại Minh triều, Chu Chiêm Cơ đoạt anh minh thần võ, nhưng nhi tử Chu Kỳ Trấn lại là một Đại Minh chiến thần. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Mà Thạch Tính Đường sau khi nghe xong, cũng không có đáp ứng muốn giúp Lý Tòng Hậu xuất binh bình định Lộ Vương Lý Tòng Kha chi loạn, này liền khiến cho Lý Tòng Hậu cực kỳ phẫn nộ, xuất ra bội kiếm thì muốn giết Thạch Tính Đường. Nào có thể đoán được, hành động này chọc giận Thạch Kính Đường dưới trướng các tướng sĩ, Thạch Kính Đường dưới trướng các tướng sĩ sôi nổi tiến lên đoạt đi Lý Tòng Hậu trong tay bội kiếm, sau đó đem Lý Tòng Hậu bên người người hầu cùng thuộc hạ toàn bộ tru sát hầu như không còn, chỉ để lại Lý Tòng Hậu một người cô đơn, sau đó đem nó giam cầm tại Vệ Châu dịch trong quán. Mà liên tại Lý Tòng Hậu bị u cấm thời điểm, Lộ Vương Lý Tòng Kha lãnh binh bước vào Lạc Dương thành, ổn định cục diện, đăng cơ làm đế. Sau đó tại do Tào Thái Hậu ra mặt hạ chiếu, phế bỏ Lý Tòng Hậu hoàng đế vị trí, vô dụng là Ngạc Vương. Nhưng mà Lý Tòng Kha luôn cho rằng Lý Tòng Hậu là một tai họa ngầm, liền phái Vương Loan Viễn phó vệ châu đem Lý Tòng Hậu giết chết để trừ hậu hoạn. Chúng ta nhìn Trung Hậu Đường này vị thứ ba hoàng đế Hậu Đường đế Mẫn Lý Tòng Hậu, tuy là một vị có hùng tâm ý chí hoàng đế, nhưng bất đắc dĩ tính cách quá mức mềm yếu, xử sự không quả quyết, không có phá cục trí tuệ cùng dũng khí, dẫn đến chính mình cuối cùng rơi xuống một bi thương kết cục, làm cho người thổn thức không thôi a. Nhìn trước mắt phân tích, trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ không, thổn thức cái cọp lông a. Cứ như vậy bại não, còn có thể làm hoàng đế? Gia hỏa này đúng là không có não. Chu Tiêu có chút bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng chính mình tiếp xuống vận mệnh cũng bàn giao tại này Thạch Kính Đường trên tay. Đối phương muốn để ngươi biến thành hoàng đế, kia ngươi chính là hoàng đế. Đối phương nếu như không muốn để cho ngươi làm hoàng đế, ngươi thì chết chắc rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, gia hỏa này lại không có ý thức đến điểm này, còn cho là mình là kia cao cao tại thượng cửu ngũ chi tôn đâu. Thạch Kính Đường làm lúc có thể là có vô số binh sĩ đi theo, với lại thanh danh hiển hách. Loại tình huống này, ngươi còn muốn ra tay với hắn? Cho dù là Thạch Kính Đường thân mình không có bất kỳ cái gì 2.0 nghĩ muốn tạo phản ý nghĩa, có thể ngươi như thế một tay làm việc, hắn không thể không tạo phản. Huống chi, hắn mặc dù không có tạo phản, có thể là thủ hạ của hắn thay hắn đậu thủ. Này Lý Tòng Hậu trực tiếp đem tính mạng của mình cứ như vậy vứt đi. Đây không phải không quả quyết, này đơn thuần chỉ là bản thân hắn ngu xuẩn thôi. Ngu muội. Chương 1048, cùng đồ mạt lỗ lúc, vừa khóc được thiên hạ. Chương 1048, cùng đồ mạt lỗ lúc, vừa khóc được thiên hạ. Chu Nguyên Chương cuối cùng hay là không muốn nhìn xem những nội dung này, trực tiếp mở miệng nói, kế tiếp phân tích đi. Rốt cuộc, những hoàng đế này nhường hắn nhìn xem từng cái sinh lòng chán ghét, nhắm mắt làm ngơ. Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện từng đạo mới phân tích. Lý Tòng Kha, trong lịch sử duy nhất dựa vào khóc nhẹ hoàng bị người, cùng đồ mặt lỗ lúc, vừa khóc được thiên hạ. Mọi người thấy nơi này, trên mặt đều là lộ ra không muốn thần sắc kinh ngạc. Mặc dù đây chỉ là phân tích câu nói đầu tiên, có thể nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Này Lý Tòng Kha, lại dựa vào khóc nhẹ cầm cố hoàng đế. Làm sao có khả năng? Vừa khóc được thiên hạ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nếu như không phải bởi vì bọn họ hiện tại đang đứng ở không gian trả lời trong, nói không chừng chúng người đều sẽ cảm thấy chính mình nghe được cái gì lời đồn. Rốt cuộc cái đồ chơi này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói khóc thảm là có thể biến thành hoàng đế, vậy trên đời này nhiều người như vậy cũng đang khóc thảm khóc than, thậm chí là khóc so với ai khác cũng thảm. Làm sao lại không thấy được những người này biến thành hoàng đế đâu? Hẳn là gia hỏa này khóc càng có kỹ xảo hay sao? Mọi người mang theo tò mò, đem con mắt nhìn đến. Hậu Đường mặt thay mặt hoàng đế Lý Tòng Kha lo lắng Hà Đông Tiết độ sứ Thạch Kính Đường cầm binh tự trọng, liền truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ đem Thạch Kính Đường điều nhiệm Cân Tiểu Ly Tiết độ sứ, dùng cái này đến suy yếu Thạch Kính Đường trong tay binh quyền. Mà Thạch Kính Đường thấy Lý Tòng Kha đối với mình động thật sự liền quyết định cùng Lý Tòng Kha vạch mặt, không còn phụng Lý Tòng Kha làm chủ. Làm lúc, Thạch Kính Đường không chỉ từ chối điều nhiệm, trả lại biểu chiêu cáo thiên hạ, nói Lý Tòng Kha cái này thiên tử vị trí tới cũng không hợp pháp, thiên tử vị trí gì? Nghe A Sẹo 4T dường như ố lẽ ra phải do Hứa Vương đến kế tục. Hậu Đường mặt thay mặt hoàng đế Lý Tòng Kha đang nhìn đến cái này chiêu cáo thiên hạ dâng tấu chương sau đó, long nhan giận dữ, đem cái này tấu biểu xé vỡ nát, sau đó lúc này hạ chỉ, miễn đi Thạch Kính Đường tất cả chức quan, còn phái dưới trướng đại tướng Trương Kính Đạt tập kết trọng binh tiến đánh Thạch Kính Đường. Mà Thạch Kính Đường thấy cường quân đột kích, rất sợ hãi, lúc này phái người đi hướng Khiết Đan chỗ, tỏ vẻ chỉ cần Khiết Đan xuất binh gấp rút tiếp viện, chính mình nguyện ý hướng tới Khiết Đan cắt đất xương thần. Khiết Đan chủ kiến có thể có lợi, liền phái dưới trướng đại tướng thống soái 5 vạn Khiết Đan tinh binh gấp rút tiếp viện Thạch Kính Đường, sau đó Thạch Kính Đường tại Khiết Đan viện quân phối hợp phía dưới, tại đoàn bách cốc chỗ trọng thương Hậu Đường quân đội, thay đổi tất cả thế cuộc. Thạch Kính Đường lấy được đại thắng về sau, liền thừa thế xuôi nam, trực đảo Hậu Đường quốc cũng Lạc Dương thành, mà ở Lạc Dương thành trong hoàng cung Lý Tòng Kha nghe nói tin tức này về sau, 10 phần tuyệt vọng. Lựa chọn cả ngày uống rượu mua vui, không hỏi chính sự, mà Lạc Dương thành dọc đường hậu đường tướng lĩnh nghe nói Lý Theo không hai không kha ý chí tinh thần sa sút, ngồi đợi diệt vong thông tin về sau, liền sôi nổi chủ động xuất quân quy hàng Thạch Tính Đường, có thể Thạch Tính Đường và đại quân cũng không có tại ven đường bị đến bất kỳ lực cản. Mà trong thành Lạc Dương, Lý Tòng Kha thấy mình đã là chúng bạn xa lánh, vong quốc đã định, liền dẫn Tào Thái Hậu, Lưu Hoàng Hậu cùng với một các hoàng tử leo lên Huyền Vũ Lầu, tại tuyệt vọng bất lực bên trong tự thiêu mà chết. Lý Tòng Kha sau khi chết, Thạch Kính Đường lãnh binh vào Lạc Dương thành, nghe nói Lý Tòng Kha tự thiêu mà chết thông tin về sau, không khỏi giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, sau đó mệnh binh sĩ đi hướng hoàng cung thu liễm Lý Tòng Kha di cốt, đem Lý Tòng Kha di cốt an táng tại Vi Lăng phía nam. Chương 1049, ta Lý Tự Nguyên trung tâm cung hai, tuyệt sẽ không tạo phản. Chương 1049, ta Lý Tự Nguyên trung tâm cung hai, tuyệt sẽ không tạo phản. Nếu như chúng ta lật xem tư liệu lịch sử thì sẽ phát hiện, vị này tự thiêu mà chết hậu đường quân chủ Lý Tòng Kha không chỉ có là hậu đường vị cuối cùng hoàng đế, hay là trong lịch sử duy nhất dựa vào khóc nhẹ được hoàng vị quân chủ, như vậy Lý Tòng Kha là thế nào dựa vào khóc nhẹ biến thành hậu đường thiên từ đâu? Mọi người thấy này, đều là gật đầu một cái. Bọn hắn cũng muốn biết. Bất quá, ta trước đó còn tưởng rằng này Thạch Kính Đường là trực tiếp cùng dị tộc thông đồng. Không ngờ rằng, hắn lại là bách dưới sự bất đắc dĩ mới làm như vậy, sao? Chu Tiêu đối với cái này vẫn còn có chút kinh ngạc. Những người khác đối với cái này vậy là có chút giật mình. Rốt cuộc, trước đó bọn hắn thế nhưng hiểu rõ này Thạch Kính Đường cùng dị tộc thông đồng, sau đó đạt được hoàng vị sự việc. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, sự việc dường như cùng bọn hắn nghĩ không cùng một dạng. Trước đây còn tưởng rằng là trực tiếp thông đồng. Có thể bây giờ thấy tình huống cụ thể sau đó, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, là bất đắc dĩ tình huống A. Hiểu rõ tình huống cụ thể sau đó, bọn hắn cũng có thể đã hiểu Thạch Kính Đường. Rốt cuộc, người một nhà đều nhanh nếu không có. Trước đây thật tốt trung thành tuyệt đối, trung quân báo quốc, kết quả hoàng đế đột nhiên cảm thấy không thể lưu hắn. Cái này có thể nhẫn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp gì. Và chết ở chỗ này, không bằng trực tiếp liều mình đánh cược một lần. Không phải liền là cùng dị tộc thông đồng sao? Chỉ muốn có thể sống sót, ai sẽ để ý những thứ này? Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Bọn hắn còn rất là hiếu kỳ. Này Lý Tòng Kha rốt cục là như thế nào khóc nhẹ đạt được này hoàng vị? Phía trước có thể còn không có nói sao? Không có gì ngoài ý muốn, tiếp xuống nội dung, hẳn là Lý Tòng Kha làm sao biến thành hoàng đế. Lý Tòng Kha họ Gấp Vương, xuất thân từ một bình dân nhà, thở nhỏ phụ thân mất sớm, tại mẫu thân Ngụy thị dưỡng dục phía dưới lớn lên. Lý Tự Nguyên xuất quân đánh chiếm Bình Sơn, Lý Tự Nguyên tại lãnh binh vào thành thời điểm, gặp phải hình dạng xuất chúng Ngụy thị, liền sinh lòng ái mộ, liền phái binh trực tiếp đem hình dạng xuất chúng Ngụy thị bắt đi, nạp vì mình tiếp thất. Mà nàng sở sinh nhi tử thì thuận lợi như vậy thành trương đã trở thành Lý Tự Nguyên con trai nuôi, cũng được đặt tên là Lý Tòng Kha. Lý Tòng Kha biến thành Lý Tự Nguyên con trai nuôi về sau, liền đại dưỡng phụ Lý Tự Nguyên giáo sư phía dưới, tập được một thân đao kiếm côn đồng chi thuật, tại nhiều lần chiến sự bên trong trùng phong hám trận, anh dũng giết địch, biến thành Lý Tự Nguyên thủ hạ một thành viên dũng mãnh thiện chiến hung hãn đem. Lý Tòng Kha đi theo dưỡng phụ Lý Tự Nguyên xuất lĩnh dưới trướng tinh binh cường tướng, phối hợp Đường Trang Tông Lý Tôn Úc dơ lên dẹp xong biện châu thành, chiến hậu luận công hành thưởng thời khắc, Đường Trang Tông Lý Tôn Úc đem Lý Tự Nguyên cùng với Lý Tòng Kha gọi vào trước mặt mình. Sau đó đối với hai người đại thêm tán thưởng nói, chân có thể khôi phục này đại đường Giang Sơn, đều là các ngươi hai trà con công lao à. Lực sau đó, Đường Trang Tông Lý Tôn Úc liền đem công tích lừng lây Lý Tòng Kha bổ nhiệm làm vệ châu thích sứ, dùng cái này đến khen ngợi chiến công của hắn, mà Lý Tòng Kha vậy đến tận đây đưa thân, ở phía sau đường danh tướng danh sách trong. Lạc Dương thành xảy ra binh bại, Đường Trang Tông Lý Tôn Úc bỏ mình nhân viên, Lý Tự Nguyên thì tại thu thập xong tàn cuộc, vào chỗ xưng đế, là vì hậu đường Minh Tông. Lý Tự Nguyên xưng đế về sau, đem là con trai nuôi Lý Tòng Kha phong làm là Lộ Vương, dùng cái này đến khen ngợi hắn nhiều năm qua đối với mình trung tâm công hai. Hậu đường Minh Tông Lý Tự Nguyên chết bệnh, ngũ tử Lý Tòng Hậu vào chỗ xưng đế, là vì hậu đường Đế Mẫn. Chương 1050, đang khóc bên trong tự thiêu hoàng đế. Chương 1050, đang khóc bên trong tự thiêu hoàng đế. Lý Tòng Hậu vào chỗ sau đó, đối với tay cầm trọng binh Lộ Vương Lý Tòng Kha 10 phần kiêng kỵ, sợ Lộ Vương Lý Tòng Kha cầm binh tự trọng, khởi binh như phản, thế là liền bắt đầu vô tình hay cố ý chen ép Lộ Vương Lý Tòng Kha, có thể Lộ Vương Lý Tòng Kha tình cảnh đáng lo. Lý Tòng Kha đối với Lý Tòng Hậu từng bước ép sát hết sức bất mãn, liền đem dưới trướng tướng sĩ triệu tập đến cùng nhau thương nghị đối sách. Lý Tòng Kha dưới trướng thuộc cấp nói với Lý Tòng Kha: "Lộ Vương, hiện nay thiên tử tuổi nhỏ, quân chính đại quyền cũng nắm giữ tại Chu Hoàng Triều, Phùng Ân Hai trong tay của người, mà Lộ Vương nếu như rời khỏi Khổ Tâm Kinh doanh Phượng Tường thành, tất nhiên sẽ khắp nơi bị người áp chế." Lý Tòng Kha nghe xong, quyết định khởi binh phản loạn, cùng hậu đường Đế Mẫn Lý Tòng Hậu tranh đoạt thiên hạ, mà hậu đường Đế Mẫn Lý Tòng Hậu bên này, nghe nói Lý Tòng Kha khởi binh như phản thông tin sau đó, liền mệnh Vương Tư Đồng tập kết trọng binh tiến đánh Lý Tòng Kha không hai không đại bản doanh Phượng Tường thành. Ngay lúc đó Phượng Tường thành không hiểm có thể thủ, mà Vương Tư Đồng trên tay binh lực có thể nói mấy lần tại Lý Tòng Kha quân đội, này liền khiến cho chiến sự sơ kỳ, Vương Tư Đồng xuất lĩnh quân đội tùy tiện thì công lên Phượng Tường thành đầu tường. Mà, a nghệ ca, Lý Tòng Kha mắt thấy thế cuộc với mình bất lợi, liền đem chính mình người khoác áo giáp rời, sau đó lộ ra một thân vết sẹo, lớn tiếng đối với dưới trướng tướng sĩ cùng với đang công thành hậu đường quân đội khóc kể lể, muốn ta từ nhỏ liền theo tiên đế Nam Chinh bắt chiến, khai cương quách thổ, mới có này trước mắt tốt đẹp non sông, mà hiện nay thiên tử Lý Tòng Hậu sủng tín gian thần, đối với ta dạng này chiến công hiển hách công thần tiến hành ngờ vực vô căn cứ, ngay cả ta chính mình cũng không biết ta đến tuột cùng phạm vào cái gì sai a. Lý Tòng Kha than thở khóc lóc, lệnh công thành hậu đường quân tướng lĩnh lập tức động lòng chắc ẩn, sôi nổi lâm trận phản chiến, lựa chọn ủng hộ Lý Tòng Kha, này liền khiến cho Lý Tòng Kha có thể do công chuyển thủ, dơ lên tan giá hậu đường địch tới đánh. Sau đó, Lý Tòng Kha thừa cơ xuất quân đông vào, trực đảo hậu đường quốc cũng lạc Dương thành, mà hậu đường đế Mẫn Lý Tòng Hậu thì là đội vàng mệnh dọc đường hậu đường quân tiến đến chống cự Lý Tòng Kha thế công, nào có thể đoán được, những thứ này dọc đường hậu đường quân tướng lĩnh đã sớm đối với hậu đường đế Mẫn Lý Tòng Hậu sinh lòng bất mãn chi tâm, sôi nổi quy hàng Lý Tòng Kha. Mà hậu đường đế Mẫn Lý Tòng Hậu thấy đại thế đã mất, liền đội vàng trốn đi, cuối cùng tại Vệ Châu bị Lý Tòng Kha phái đi sứ giả giết chết. Lý Tòng Hậu sau khi chết, Lý Tòng Kha đã trở thành hậu đường mới quân chủ, nhưng mà lệnh hắn vạn lần không ngờ là, hắn kết cục cũng không có đây hậu đường đế Mẫn Lý Tòng Hậu tốt hơn chỗ nào. Phiên trấn tiết độ sứ Thạch Kính Đường cầm binh tự trọng, mượn nhờ người Khiết Đan giúp đỡ, đánh tan hậu đường quân chủ lực, đối với hậu đường đô thành Lạc Dương thành tạo thành vây công, mà đối mặt cục diện này, bất kể Lý Tòng Kha làm sao khóc giống, kỳ tích vậy sẽ không lại lần nữa trình diễn, Lý Tòng Kha chỉ có thể tại trong tuyệt vọng lựa chọn tự tiêu mà chết. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Mọi người ngược lại là không có trước tiên mở miệng, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Một lát sau về sau, Chu Tiêu cái thứ nhất mở miệng nói: "Này sóng, ngược lại là này chính Lý Tòng Kha làm chết rồi." Tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Lý Tòng Kha hẳn là cũng không đốc, hiểu rõ Thạch Kính Đường cầm binh tự trọng. Dưới tình huống như vậy, nếu như không có thể giải quyết rơi đối phương, khẳng định như vậy sẽ bị phản công. Nhưng hắn vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, trực tiếp động thủ. Dưới tình huống như vậy, này hoàng vị không ném mới kỳ lạ đâu. Chương 1051, trước đây không muốn làm hoàng đế, các ngươi không phải muốn ta làm. Chương 1051, trước đây không muốn làm hoàng đế, các ngươi không phải muốn ta làm. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý so sánh dưới, bọn hắn kỳ thực càng hiếu kỳ Thạch Kính Đường tình huống. Rốt cuộc nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cái này vương triều kết thúc chỉ còn lại một vương triều, sau đó chính là tống triều. Tiên nhân, hạ một đạo để mục đi. Chu Nguyên Chương có chút chờ không nổi nói. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới để mục. Thứ năm đề, hậu đường danh tướng, dũng manh thiện chiến, 7 lần cứu viện Lý Tự Nguyên, xin hỏi đây là trở xuống vị kia? Một Thạch Kính Đường, 2. Thạch Trọng Quý, 3. Lưu Chí Viễn, 4. Lưu Nhật Hữu. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lại là một đạo tiến điểm đề, coi như không tệ a. Chu Nguyên Chương không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng trả lời nói: "Tiên nhân, đề thi này đáp án là cái thứ nhất tuyển hạng." Hắn đối với tại câu trả lời của mình hay là rất có lòng tin. Rốt cuộc trước đó mới nhìn qua phân tích, nếu cái này có thể đánh nhầm, hắn liền đem lão bốn đánh một ngừng. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời chính xác đề mục số lượng là 5 đề. Chủ đề phân tích, Lý Tòng Kha uống đến say mềm, nói với Lý Thị: "Gấp gáp như vậy hồi đi làm gì, muốn theo Thạch Tính Đường khởi binh sao?" Thạch Kính Đường vô cùng sợ sệt, đứng ngồi không yên, nhường ra Yên Vân Thập Lục Châu để xuất Khiết Đan thiết kỵ thiết viện, giết vào khai phòng, thành lập hậu tấn. Thạch Kính Đường, xa đà người, Lý Tự Nguyên quá non rể, dũng manh thiện chiến. Lý Tôn Úc diệt hậu lương chi chiến, luận chiến công, Thạch Kính Đường, Lý Tòng Kha đặt song song, gần với Lý Tự Nguyên. Thời kỳ thiếu niên, Thạch Kính Đường vì Lý Mục, Chu Á Phu làm thần tượng, lập chí biến thành một vị danh tướng, tung hoành Trung Nguyên, bảo vệ đường triều Giang Sơn. Chu Ôn thay thế đường triều, Chu sát hoàng thất dòng họ mấy trăm người, thành lập hậu lương. Lý Khắc Dụng, Lý Tôn Úc không phục, tiếp tục đánh lấy đường triều cờ xí tác chiến, bộ đội sở thuộc xưng đường quân. Lý Tôn Úc xuất binh tiến đánh hậu lương, cùng danh tướng Lưu Tầm quyết chiến. Lý Tôn Úc chưa liệt tốt trận hình, Lưu Tầm khởi xướng tập kích, thẳng đến đường quân phổ thông mà đi. Nguy nan thời khắc, Thạch Kính Đường xung phong đi đầu, cầm trong tay loan đao, tả xung hữu đột, đông cản tây phòng, tự tay giết hơn 10 vị kỵ binh, ngăn chặn lại hậu lương thế công, tiểm hộ Lý Tôn Úc rút lui. Không cầu hoa tươi không Lý Tôn Úc cùng tính nể Thạch Kính Đường, nói hắn là một vị mạnh tướng, thành tựu không thể đoán trước, còn tự thân đưa cho hắn đồ ăn ăn. Đáng tiếc, Lý Tôn Úc xem là người, Thạch Kính Đường đưa tiễn hậu đường, thay vào đó, cứu viện Lý Tôn Úc, nhường Thạch Kính Đường thanh danh truyền xa, cứu viện nhạc phụ Lý Tự Nguyên, thì nhường Thạch Kính Đường lên như diều gặp gió. Không không diệt lương chi chiến, Thạch Kính Đường 7 lần cứu viện Lý Tự Nguyên, biến thành đáng tin thân tín. Lý Tôn Úc chỉnh đốn binh mã, cùng Lưu Tầm giao chiến. Lý Tự Nghiệp dẫn đầu trùng sát, lâm vào trùng đây. Thạch Kính Đường đứng ra, đơn vị trùng sát, cứu ra Lý Tự Nguyên. Thạch Kính Đường dũng mãnh, cổ vũ đường quân sĩ khí, đường quân thừa thế phản sát, Lưu Tầm không địch lại, chật vật chạy trốn. Thạch Kính Đường dẫn binh truy kích hơn 10 dặm, trời tối mới thu binh hồi doanh. Lý Tự Nguyên tại Dương Liếu trấn cảnh ngộ Lưu Tầm mai phục, bộ đội sở thuộc thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Thời khắc nguy cấp, hay là Thạch Kính Đường bảo hậu, cùng Lưu Tầm huyết chiến chém giết, liều mạng yểm hộ Lý Tự Nguyên phá vây. Tiếp xuống hồ Liếu pha chi chiến, Lý Tôn Úc khinh địch chủ quan, đại tướng Chu Đức Uy bỏ mình xa trường. Lực. Chương 1052, Ngũ Đại Thập Quốc cũng có hoàng bảo giá thân. Chương 1052, Ngũ Đại Thập Quốc cũng có hoàng bảo giá thân. Lý Tự Nguyên lần nữa gặp nạn, Thạch Kính Đường xuất tinh nhuệ kỵ binh xông vào vòng đây, cùng Lý Tự Nguyên trọng chỉnh đội ngũ, đánh bại hậu lương, chuyển bại thành thắng. Lý Tự Nguyên cùng hậu lương giao chiến, đường quân tác chiến bất lợi. Thạch Kính Đường bảo hậu, liều mạng chém giết, hiểm hộ Lý Tự Nguyên qua sông, hậu lương e ngại Thạch Kính Đường, không dám truy kích. Lý Tự Nguyên, Thạch Kính Đường ra ngoài điều tra hậu lương trận địa Dương thôn trại, cảnh ngộ quân địch tập kích. Kích lẻ hai linh chiến bên trong, Lý Tự Nguyên kém chút bị trường mâu đâm trúng, Thạch Kính Đường cầm trong tay trường kích đánh tới, chém giết mấy vị kỵ binh, Lý Tự Nguyên có thể thoát hiểm. Tiếp xuống Vận Châu chi chiến, Lý Tự Nguyên, Thạch Kính Đường xuất mười mấy tên kỵ binh vượt qua thế thủy, tập kích cửa đông. Trong lúc kỵ chiến, Thạch Kính Đường bị quân địch chặt tổn thương, máu tươi chảy ròng, lại tử chiến không lùi, tiểm hộ Lý Tự Nguyên, chờ đợi Lý Tôn Úc tiếp viện. Vận Châu chi chiến chiến thắng, đường quân đuổi đánh tới cùng, đánh hạ Khai Phong, diệt vong hậu lương. Luận tác chiến dũng mãnh, luận chiến tích, Thạch Kính Đường cùng Lý Tòng Kha đặt song song. Lý Tôn Đốc hùng tài đại lượng, giỏi về dụng binh, năng lực không thua Lý Thế Dân, có hy vọng trọng trấn Đường Triều Giang Sơn. Đáng tiếc, Lý Tôn Đốc rất dễ dàng kiêu ngạo, rất nhanh liền xa vào tại hưởng thụ, lại sủng tín đào kép, bộ hạ có nhiều oán trách. Mặc dù nói hiện tại phân tích cũng không tính quá nhiều, nhưng mọi người chỉ cảm thấy lượng tin tức cực kỳ to lớn. Vì này Thạch Kính Đường lại đã trải qua nhiều như vậy. Nguyên bản bọn hắn mặc dù biết, nay Thạch Kính Đường là một ngũ đại thập quốc danh tướng, nhưng sao vậy không nghĩ tới, gia hỏa này lại theo ngũ đại thập quốc ban đầu, một thẳng đến về sau, cũng vẫn luôn làm tướng quân. Với lại, bất luận là người nào triều đại, hoàng đế đều là tín nhiệm hắn. Đương nhiên, nay cuối cùng vẫn là lại biến thành không tín nhiệm chính là. Nhưng mà, cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Chủ yếu là gia hỏa này một người cũng nhanh muốn xuyên qua tất cả ngũ đại thập triều. Ta trong lúc nhất thời đều có chút không biết sao đánh giá người này. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu. Lời này vừa nói ra, trên mặt của mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, nhà mình bệ hạ vậy mà sẽ nói lời như vậy. Rốt cuộc, cho đến tận này, bọn hắn trả lời nhiều lần như vậy, vẫn chưa từng nghe nói lần nào bệ hạ hội không có cách nào đánh giá. Này quá bất hợp lý. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, hình như vậy không có vấn đề gì không? Ai bảo này Thạch Kính Đường đặc thù đâu? Rốt cuộc một không sai biệt lắm sắp xuyên qua ngũ đại thập quốc tướng lĩnh, sau đó lại chính mình cầm cố hoàng đế. Nói hắn không đặc thù, đó là đương nhiên là chuyện không thể nào. Mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ở trong lòng, từng cái đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Ngụy Bắc binh biến, San Chùa không kỳ nhị ý cha vong Lý Tôn Úc nhường Lý Tự Nguyên đi thảo phạt. Ai ngờ, Lý Tự Nguyên bộ hạ hoàng bảo ra thân ủng hộ Lý Tự Nguyên nguyên xưng đế. Lý Tự Nguyên đối với Lý Tôn Úc trung thành tuyệt đối, giết hơn 10 vị làm hoàng bảo ra thân tướng sĩ, còn dự định tự mình đi Lạc Dương, nói rõ với Lý Tôn Úc tình huống. 2.0 Thạch Kính Đường cực lực phản đối, cho rằng đi Lạc Dương thì là chịu chết, dù thế nào giải thích, Lý Tôn Úc cũng sẽ không lại tin tưởng Lý Tự Nguyên. Thạch Kính Đường đề nghị tập kích Khai Phong, chính mình nguyện ý làm tiên phong, vì thành tựu đại sự. Thạch Kính Đường tiểu nói này, Lý Tự Nguyên cảm thấy có đạo lý, liền xuất binh tập kích Khai Phong. Lý Tôn Úc tự mình dẫn binh thảo phạt, ai ngờ binh sĩ cũng chạy tới tìm nơi nương tựa Lý Tự Nguyên, đành phải trở về Lạc Dương. Chương 1053, Thạch Kính Đường, không phải muốn ta làm hoàng đế đúng không? Chương 1053, Thạch Kính Đường, không phải muốn ta làm hoàng đế đúng không? Không lâu, Lý Tôn Úc chết bởi đào kép Quách Tòng Khiêm chi thủ, quả thực đáng tiếc. Lý Tự Nguyên xứng đế, Thạch Kính Đường đạt được trọng dụng, thân kiêm nhiều chức, là đáng tin thân tín, cha vợ quan hệ phi thường tốt. Như thế, Lý Tòng Kha thì không hài lòng, đối với vị này muội phu ý kiến rất lớn. Lý Tự Nguyên chết bệnh, Lý Tòng Hậu kế vị. Lý Tòng Kha tay cầm trọng binh, tại Kỳ Dương khởi binh, giết vào Lạc Dương. Lý Tòng Hậu chiến bại, chạy trối chết, trên đường gặp được Thạch Kính Đường. Không muốn Lý Tòng Hậu, Lý Tòng Kha giao chiến lúc, Thạch Kính Đường ngồi nhìn quan sát, không có cần vương Lý Tòng Hậu đối với hắn bất mãn, liền tẩu nhỏ. Thạch Kính Đường vì lấy được Lý Tòng Kha tín nhiệm, đem Lý Tòng Hậu tùy tùng toàn bộ sự tử, cầm nã Lý Tòng Hậu, đưa hắn giao cho Lý Tòng Kha xử trí. Lý Tòng Kha kế vị, bổ nhiệm Thạch Kính Đường là Hà Đông Tiết độ sứ, trấn thủ Thái Nguyên, lại không cho hắn đi nhậm chức. Lý Tòng Kha nhìn tới, Thạch Kính Đường năng lượng quá lớn, không thể thả hổ về rừng. Thạch Kính Đường tại Lạc Dương, trong lòng run sợ, sợ bị Lý Tòng Kha xử tử. Như thế, Thạch Kính Đường giả bệnh, ẩm thực ngày càng giảm bớt, cho người ta một loại không còn sống lâu trên đời giả tưởng. Nhìn thấy hấp hối Thạch Kính Đường, Tào Nhĩ Hẹ, Sáu, Nắm Chặt, Doan Áo Ba, Lưu Thái Hậu, muội muội Lý Thị lại không ngừng cầu tình, Lý Tòng Kha quyết định thả hắn hồi Thái Nguyên. Lý Tòng Kha ngộ phán, hắn thả hổ về rừng, hậu đường diệt vong tại Thạch Kính Đường chi thủ. Về đến Thái Nguyên về sau, Thạch Kính Đường vậy rất địa thấp, nhưng cũng đang chuẩn bị nhìn đường lui, âm thầm chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo. Triều đình sứ giả đến Thái Nguyên tuần sát, Thạch Kính Đường hay là giả bệnh, mẹ hoặc Lý Tòng Kha. Lý Tòng Kha sinh nhật, Thạch Kính Đường vì bệnh nặng làm lý do, nhường phu nhân Lý Thị tiến về. Lý Tòng Kha uống đến say mềm, Lý Thị tới trước tạm biệt, muốn trở về Thái Nguyên. Lý Tòng Kha nói thẳng, gấp gáp như vậy hồi đi làm gì, là nghị cùng Thạch Kính Đường như phản sao? Lý Thị cuốn quýt dập đầu, tỏ vẻ chung với hoàng đế, chỉ là Thạch Kính Đường hấp hối, không thể không trở về chăm sóc. Lý Thị sau khi trở về, Thạch Kính Đường càng thêm e ngại, Lý Tòng Kha sẽ không bỏ qua chính mình. Không lâu, Lý Tòng Kha nhường Thạch Kính Đường đảm nhiệm Vận Châu Tiết độ sứ, đưa hắn rời Thái Nguyên, mâu thuẫn gay cấn. Mọi người thấy này không còn gì để nói. Này Lý Tòng Kha nhìn tới, đúng là tự mình tìm đường chết không có sai. Lam Ngọc mở miệng nói, người thật tốt giúp ngươi đặt xuống Giang Sơn, kết quả nhưng ngươi nghi kỵ, thậm chí muốn giết chết hắn. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn còn không ra tay với ngươi, đó chính là tinh khiết ngu ngơ. Bất quá, này Thạch Kính Đường cũng đúng có chút vấn đề. Chu Đệ đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc, bất luận là lần nào vương triều thay đổi, cũng cùng hắn có chút quan hệ. Dưới tình huống như vậy, hoàng đế hội nghi kỵ, vậy rất bình thường. Mọi người nghe nói như thế, đều là không hai không tán đồng gật đầu một cái. Một cách một quãng thời gian, liền giúp những người khác tranh đấu giành thiên hạ tướng lĩnh. Đây không phải rõ ràng hắn không trung thành sao? Điều này đối với người nào cũng không trung thành người. Ai dám dùng? Nếu như không phải vì trong tay đối phương có binh quyền, chỉ sợ cũng sớm đã bị người cho thu thập. Nhưng này Lý Tòng Kha quá nóng lòng. Nếu như không phải hắn vội vã muốn đem Thạch Kính Đường giải quyết, như vậy, nói không chừng hắn cái này hoàng vị còn có thể nhiều đợi một thời gian ngắn vậy có khả năng. Nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng là tự làm tự chịu. Nhưng cho dù không có Lý Tòng Kha chuyện này, Thạch Kính Đường chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ làm phản. Chương 1054, Yên Vân Thập Lục Châu chính là tên Vương Bát Đạn này đưa ra ngoài.
Chương 1054, Yên Vân Thập Lục Châu chính là tên Vương Bắt Đạn này đưa ra ngoài. Mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, dự định một hơi xem hết. Không có gì ngoài ý muốn, tiếp xuống tới chính là Thạch Kính Đường tạo phản còn có lên làm hoàng đế sự tình. Thạch Kính Đường không nghĩ thuốc thủ chịu trói, tại Thái Nguyên khởi binh, Lý Tòng Kha phái binh thảo phạt, vây công Thái Nguyên. Thạch Kính Đường dũng mãnh thiện chiến, nhưng thành nội lương thực không nhiều, tình cảnh nguy cấp. Lúc này, Lô Long Tiết Độ sứ Triệu Đức Quân cũng nghị xưng đế, vì hàng năm giao nạp 300.000 thất vải lụa làm điều kiện, đề xuất khiết đan xuất binh, ra luật Đức Quang động tâm. Thạch Kính Đường lòng nóng như lửa đốt, mở ra cao hơn điều kiện, hàng năm tiến vải bóc 30 vạn tấn, cắt nhường Yên Vân Thập Lục Châu vui lòng xưng nhi hoàng đế vì phụ thân hầu khiết đan. Gia luật Đức Quang do dự, Tang Duy Hàn tại doanh trướng trước khóc một ngày một đêm, nhường hắn đáp ứng Thạch Kính Đường đề xuất. Tang Duy Hàn khóc đến rối tinh rối mù, lại không ngừng dập đầu, thành ý mười phần. Gia luật Đức Quang đồng ý, hắn tự mình dẫn 5 vạn kỵ binh xuôi nam, tiến đánh Thái Nguyên bên ngoài đường quân, đem nó đánh bại. Tiếp theo, Thạch Kính Đường mang theo khiết đan thiết kỵ một đường truy kích, giết vào Khai Phong, sau khi diệt đường. Cắt nhường Yến Vân 16 châu còn xưng nhi hoàng đế đây là một loại sỉ nhục, rất nhiều tướng lĩnh cũng nhịn không nổi, sôi nổi phản đối, cự tuyệt phục tùng khiết đan điều khiển. Phải biết, Thạch Kính Đường đây Gia luật Đức Quang còn lớn hơn 10 tuổi. Thạch Kính Đường vì lấy lòng khiết đan, đem dẫn đầu phản đối An Sùng Bình xử tử, thủ cấp đưa cho Gia luật Đức Quang. Lưu Chi Viễn tay cầm trọng binh, không phục điều khiển, thường xuyên kháng mệnh không tuân theo, Thạch Kính Đường không thể làm gì. Tướng lĩnh không phục, khiết đan yêu cầu lại không thể thực hiện, Thạch Kính Đường hai mặt không lấy lòng, buồn giận thành tật, tại quất nhục bên trong chết đi, bị hậu nhân thoá mạng. Hết rồi Yên Vân Thập Lục Châu Trung Nguyên Vương triều khó mà chống cự Du Mục Kỵ binh, Bắc Tống, Nam Tống thâm thụ hán khổ. Năm 432 về sau, Tứ Đạn, Thường Ngộ Xuân xuất minh quân Bắc phạt, dùng thời gian một năm, thu phục Yên Vân Thập Lục Châu. Đến nơi đây, phân tích đã kết thúc. Chu Nguyên Chương giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không nhìn không biết, nguyên lai chính là cái này nghiệt chướng, đem ta Yên Vân Thập Lục Châu cho đưa ra ngoài. Hắn đương nhiên hiểu rõ Yên Vân Thập Lục Châu, cũng biết nơi này ý vị như thế nào. Nếu như trước đây không phải là bởi vì Yên Vân Thập Lục Châu bị đưa ra ngoài, như vậy Đại Tống cũng không trở thành sẽ bị người trong Thảo Nguyên đánh thành cái dạng kia. Có thể nói, Trung Nguyên sau đó hết thảy tất cả nguy cơ, chí ít có một nửa đều phải nhường người kia có nổi. Vì Yên Vân Thập Lục Châu dường như là bây giờ Đại Minh Sơn Hải quan đồng dạng, là lúc ấy ngũ đại thập quốc mệnh mạch, là Trung Nguyên mệnh mạch. Một sáng bước đi, như vậy người trong Thảo Nguyên muốn đánh vào đến, có thể nói là tiến quân thần tốc, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Về phần Chu Nguyên Chương vì sao lại tức giận như vậy? Đương nhiên là vì trước đây bọn hắn vì thu phục Yên Vân Thập Lục Châu lúc, thế nhưng hy sinh vô số tướng sĩ mới thu được thắng lợi. Nếu như không có này Thạch Kính Đường đưa ra Yên Vân Thập Lục Châu, kia cũng không có nhiều như vậy phá sự. Bọn hắn có thể thoải mái hơn đánh bại người trong Thảo Nguyên, có thể thoải mái hơn đem những dị tộc kia đuổi đi ra. Lực, đáng đời ra hỏa này vương triều chẳng qua đời thứ hai. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Tiên nhân, xem xét kế tiếp phân tích đi." Theo hắn vừa dứt lời, phân tích xảy ra lần nữa biến hóa. Chương 1055, trừ ra cốt khí không còn gì khác hoàng đế. Chương 1055, trừ ra cốt khí không còn gì khác hoàng đế. Thạch Trọng Úy có can đảm cùng khiết đang khai chiến, lại không phải một vị minh quân, hắn trừ ra cốt khí không còn gì khác. Thạch Kính Đường được xưng tụng Trung Quốc trong lịch sử tối xu danh chiêu nhìn hoàng đế một trong, bởi vì hắn không chỉ hướng người khiết đan tự xưng nhi hoàng đế còn đem Yên Vân Thập Lục Châu chắp tay nhường cho, dẫn đến Trung Nguyên chính quyền mấy trăm ở giữa không ngóc đầu lên được. Là một vị hoàng đế, Thạch Kính Đường đã không có tôn nghiêm, lại không có điểm mấu chốt, nhưng có phần khiến người ngoài ý là Thạch Kính Đường chất nhi Thạch Trọng Úy lại là một xương cứng hắn vào chỗ sau liền cùng người khiết đan khai chiến. Mặc dù Thạch Trọng Úy cuối cùng băng quốc, nhưng dũng khí của hắn hay là lưu lại nói một cách hoa mỹ. Đáng tiếc là Thạch Trọng Úy trừ ra phần này cốt khí, không còn gì khác. Không hay không mọi người thấy nơi này, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ. Hữu Dũng Bông Nhiêu, vị này Thạch Trọng Úy có thể đúng là có cùng khiết đan đánh một trận dũng khí. Có thể cái đồ chơi này không phải dựa vào mãng là được. Dường như là Chu Nguyên Chương, thân mình vũ lực trị kinh người không nói, nhu lực cũng là vượt qua thường nhân. Chỉ có dưới tình huống như vậy, hắn có thể đủ đánh bại Nguyên Triều, thành lập Minh Triều. Thạch Trọng Úy vốn không có làm hoàng đế tư cách, chẳng qua hắn sinh ở Ngũ Đại Thập Quốc, một hoàng đế, binh cường mã trắng người vì đó thời đại. Thạch Trọng Úy là Thạch Kính Đường chất nhi, hắn sau khi sinh không mấy năm phụ thân liền qua đời, cho nên Thạch Kính Đường đưa hắn thu làm mình tử. Thạch Trọng Úy thiên tư thông minh, thận trọng từ lời nói đến việc làm sự tình vô cùng ổn trọng, rất Thạch Kính Đường yêu thích cùng coi trọng, bất luận là đến chỗ nào đều mang theo hắn. Có lẽ là gia tộc đặc tính cho phép, Thạch Kính Đường nhìn thấy Thạch Trọng Úy thiên phú, muốn hảo hảo bồi dưỡng, mời tới danh sĩ Vương Chấn cho Thạch Trọng Úy giảng lễ, nhưng mà Thạch Trọng Úy lại đối với Vương Chấn nói, không phải nhà ta làm ra. Thạch Trọng Úy yêu thích cưỡi ngựa bán tên, rất có tộc xa đàn nếp xưa. Bởi vì hậu đường hoàng đế nghi kỵ cùng hoài nghi, Thạch Kính Đường tại Tấn Dương khởi binh tạo phản, hậu đường phái đại quân vây công Thái Nguyên. Thạch Trọng Úy trong trận chiến này trổ hết tài năng, hắn là Thạch Kính Đường bày mưu tính kế, cũng tự mình mặc giáp ra trận, cùng sau, ạ hệ cả, đường tác chiến. Thạch Kính Đường nhìn ở trong mắt, đối với cái này con trai nuôi rất tán thưởng. Sau đó Thạch Kính Đường vì cắt đất làm điều kiện, đổi lấy đến người khiết đan ủng hộ, thành công đánh bại hậu đường quân đội, nhập chủ Lạc Dương đoạt được đế vị. Trước khi đi Thạch Kính Đường hỏi khiết đan hoàng đế ứng nhường ai lưu thủ Thái Nguyên, Gia Luật Đức Quang tự mình điểm danh Thạch Trọng Úy, có thể thấy được hắn lúc này thanh danh đã truyền đến người khiết đan chỗ nào. Nhưng mà Thạch Trọng Úy vấn đề ở thời điểm này vậy dần dần bạo lộ ra, hắn lưu thủ Thái Nguyên, độc tài đại quyền, chính là triển khai kế hoạch lớn lúc, có thể Thạch Trọng Quý trong khoảng thời gian này không có làm ra cái gì chiến tích, trừ ra đạt được một đống lớn chức vụ bên ngoài, hắn chiến tích thường thường, không nhân vọng. Chẳng qua Thạch Kính Đường cũng không có người nào khác có thể tín nhiệm, có thuốc phụ là Kháo Sơn, Thạch Trọng Quý từng bước cao thăng, rất nhanh liền cứ nói phong doãn, ra phong thẩm tra đối chiếu sự thật thái phó, phong làm Trịnh Vương, nghiêm chỉnh là dưới một người trên vạn người địa vị cùng thân phận. Chẳng qua Thạch Kính Đường là có tư tâm, hắn coi trọng Thạch Trọng Quý, nhưng Thạch Trọng Quý rốt cuộc chỉ là của hắn con trai nuôi, mà không phải con ruột, cho nên Thạch Kính Đường không muốn đem hoàng vị chuyển cho hắn. Đáng tiếc Thạch Kính Đường thất con trai phần lớn chết yểu, duy nhất còn sống Thạch Nạm Duệ còn tuổi nhỏ. Thạch Kính Đường bệnh nặng về sau, mặc cho tể tướng Phùng Đạo là ủy thác trọng thần, hy vọng hắn phụ tá Thạch Nạm Duệ. Chương 1056, xương tôn mà không xương thần lịch sử tồn tại. Chương 1056, xương tôn mà không xương thần lịch sử tồn tại. Phùng Đạo lại không đốc, Thạch Kính Đường vừa chết, triều trung thế lực liếc qua thấy ngay, trừ ra Thạch Trọng Quý, không ai có thể làm vị hoàng đế này, cho nên hắn liên hợp thị vệ thân quân chỉ huy sứ Cảnh Diên Quảng cùng nhau ủng hộ Thạch Trọng Quý là đế. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, nhịn không được cười nói: "Nay Phùng Đạo, ngược lại là một thông minh gia hỏa." Mặc dù nói người này đối với hoàng đế lời nói âm phụng dương bi, là tất cả hoàng đế không thích nhất kia một loại người, nhưng Chu Nguyên Chương không thể không thừa nhận, người này đúng là có chút trí tuệ. Nếu như hắn dựa theo trước đó Thạch Kính Đường chỗ phân phó tới làm, như vậy kết cục tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cuối cùng, chiến loạn đều sẽ xảy ra lần nữa. Với lại, lần này không còn là ngoại lai chiến đấu, mà là nội bộ tranh đấu. Trận này nội bộ tranh đấu, đem sẽ tạo thành cái gì? Đương nhiên là triều đình nhân viên càng thay đổi. Một sáng người của triều đình viên phát sinh biến hóa, như vậy hắn cái này tể tướng, chỉ sợ cũng phải biến hóa. Vì bảo trụ vị trí của mình, với lại miễn cho bị ngày sau thanh toán, Phùng Đạo lựa chọn trực tiếp nhảy qua ở giữa những kia loẹt loẹt trình tự, đem hoàng vị cho nhân viên thích hợp. Kể từ đó, vị trí của hắn cũng sẽ không bị đánh rơi. Đồng dạng, cũng coi là có tòng long chi công. Về phần trước đó vị hoàng đế kia, chết cũng đã chết rồi. Chẳng lẽ lại còn có thể theo trong phần mộ nhảy ra chỉ trích hắn? Loại chuyện này đương nhiên là không có khả năng phát sinh. Mặc dù vô số hoàng đế đều tự xưng chân long tiên tử, có thể đây chẳng qua là vì thuận tiện thống trị những kia bất tính, để bọn hắn đối với hoàng đế sinh sợ hãi thôi. Thực chất, tất cả mọi người chẳng qua là một đám người bình thường. Cho dù là Chu Nguyên Chương, tại đạt được không gian trả lời giúp đỡ trước đó, vậy chẳng qua là một người bình thường, một người phàm phu tục tử thôi. Hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Loạn thế tạo ra anh hùng, Chu Thế Tông Sài Vinh kế thừa cô phụ hoàng vị, khai sáng sự nghiệp của mình, Thiên Cổ Lưu Vương. Lớn tuổi Sài Vinh 7 tuổi Thạch Trọng Quý cũng nghĩ thành tựu một phen sự nghiệp, chỉ là hắn đối mặt môi trường cũng không thoải mái. Thạch Trọng Quý tiếp nhận hậu tấn nhìn như có khiết đan là Kháo Sơn, nhưng một phương diện khiết đan vì mẫu quốc tự cho mình là, nghĩ về sau tấn là nhập chủ Trung Nguyên văn cầu, đối với hậu tấn nhìn chằm chằm, mà còn lại chính quyền thị hậu tấn là đại địch, Ngô Việt, hậu thục đều đem họng súng nhắm ngay hậu tấn. Không cầu hoa tươi không muốn mạng là, hậu tấn nội bộ cũng là mâu thuẫn nặng nề, một quân Việt thành lập quốc gia, không hề độ trung thành, có thể nói, Thạch Trọng Quý thượng vị về sau, rất khó chấn nhiếp phía dưới tướng lĩnh. Nhà ruột còn đập mưa, Thạch Trọng Quý vào chỗ về sau, hậu tấn mấy năm liên tục gặp tai họa, hạ, hoàng, úng lụt, cơ liên tiếp đả kích, người chết đói khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Không không hậu tấn gặp phải là trong ngoài đều khốn đốn tuyệt cảnh, Thạch Trọng Quý nếu như lý trí, nên trước cùng khiết đan giả vờ giả vịt, an ổn trong nước hình thế, khôi phục sản xuất, xúc tích lực lượng. Thế nhưng Thạch Trọng Quý lại khí huyết dâng lên, nghe theo Cảnh Diên Quảng đề nghị, hướng khiết đan hoàng đế xưng tôn lại không xưng thần. So với Thạch Kính Đường tất cung ốn gối cho hề, Thạch Trọng Quý kiên cường đương nhiên là làm cho người tán thưởng, thế nhưng phần này cốt khí đối với hậu tấn mà nói, lại là một tin dữ. Khiết đan sớm đã cảm thấy hậu tấn không thành thật, nghĩ muốn thay vào đó, Thạch Trọng Quý vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Mở vận năm đầu, khiết đan phái Triệu Duyên Thọ, Triệu kéo dài chiêu xuất 5 vạn kỵ binh theo nhạn môn tiến quân thần tốc. Lực. Chương 1057, ngu ngốc hoàng đế, trong lịch sử cũng không ít có. Chương 1057, ngu ngốc hoàng đế, trong lịch sử cũng không ít có. Tiến đánh hậu tấn. Thạch Trọng Quý hoang mang lo sợ, điều động sứ giả hướng khiết đan cầu hòa, lọt vào từ chối. Tại chư vị tướng lĩnh chen chúc dưới, Thạch Trọng Quý bị ép thân trình, chỉ huy của hắn ngu ngốc mà hỗn loạn, nhưng bởi vì Trung Nguyên quân dân chịu đủ người khiết đan ức hiếp, liều chết tác chiến, cho nên lại đem người khiết đan liên tục 2 lần đánh trở về. Thất bại người khiết đan thế công về sau, Thạch Trọng Quý cho rằng đều là công lao của mình, mở lẽ 2 linh thủy đắc chí vừa lòng, phóng túng chính mình. Thạch Trọng Quý bộc lộ ra bản tính của hắn, hắn hồi chiều sau làm chuyện thứ nhất không phải là phong thưởng tướng sĩ, cũng không phải cứu tế nạn dân, mà là trắng trợn nạp mỹ nữ vào hậu cung, ngay cả Thạch Kính Đường cũng phi vậy không dung tha. Thạch Trọng Quý yêu thích múa nhạc, ngay cả cùng khiết đan quân tác chiến lúc, hắn cũng muốn trong quân đội mỗi ngày nghe nhạc không thôi. Các chiến sĩ ở tiền tuyến anh dũng giết địch, Thạch Trọng Quý lại bận rộn ra ngoài đi săn, kiến tạo cung điện, theo cả nước tuyển chọn nhạc công đào kép. Hoang đường là, từ trận các tướng sĩ đạt được trợ cấp, còn không bằng đào kép nhóm tùy tiện một khúc múa nhạc lấy được ban thưởng nhiều. Thạch Trọng Quý thượng vị lúc, hậu tấn mấy năm liên tục gặp nạn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Thạch Trọng Quý không chỉ không có nhớ tới nạn dân, ngược lại tại bách tính đều muốn dịch tử nhi thực tình huống bi thảm dưới, điều động ác lại vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Thạch Trọng Quý làm điều ngang ngược, cuối cùng chỉ có thể mất hết dân tâm, mà hắn chỗ sủng hạnh tướng lĩnh cũng nhiều là tiểu nhân, cuối cùng tống táng hậu tấn. Khi đang quân đột kích lúc, Thạch Trọng Quý nhường Đỗ Trọng Uy cùng Trương Ngạn Trạch xuất quân, có thể 2 người này một đầu hàng địch, một soát quyền, bán hậu tấn. Sau khi chiến bại, Thạch Trọng Quý muốn tự thiêu, nhưng cuối cùng cũng không thể chết thành. Thạch Trọng Quý kết cục cùng Bắc Tống Huy Khâm Nhị Đế tương tự, cả nhà của hắn tượng nô lệ giống nhau bị rời đi trời đông giá rét chỗ. Khi Khiết Đan quý tộc nhìn chúng hắn cái nào nữ nhi tần phi, thì cưỡng ép đem nó cướp đi. Cứ như vậy, Thạch Trọng Quý tại khuất nhục bên trong chết tại Kiến Châu thổ địa bên trên. Cái này cũng xứng gọi là cốt khí. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Cuối cùng ra hòa này, không phải là khuất phục tại đối phương không xưng tôn tử cùng thần, kỳ thực không có quá lớn khác nhau. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này kỳ thực cũng không phải cái gì thích hợp làm hoàng đế nhân tuyển. Nhìn chung Thạch Trọng Quý một đời, hắn công khai hướng Khiết Đan khiêu chiến, cùng Khiết Đan khai chiến, nhìn như rất có dũng khí, có thể những gì hắn làm đều là tướng lĩnh quan viên lôi quân không. Hai lần đánh bại Khiết Đan cũng đều là quân dân huyết chiến thành quả, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Thạch Trọng Quý cùng trong lịch sử cái khác hôn quân cũng không hề có sự khác biệt, hắn trừ ra cốt khí, không còn gì khác. Chỉ tiếc, Thạch Trọng Quý đến chết đều không thể đã hiểu, hắn cốt khí cũng là trung nguyên bách tính cho hắn, không có bọn hắn, hắn ngay cả cuối cùng tôn ngựa cũng không gánh nổi. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, Chu Nguyên Chương mới biết nhìn người nọ không vừa mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, này người cũng đã là quá khứ thức. So sánh dưới, tất cả mọi người vẫn là càng thêm tò mò, hậu hán tình huống lại sẽ như thế nào. Bất quá bọn hắn trước đó xem xét phân tích lúc, đã hiểu được. Hậu hán tuyệt đối không 2.0 có thể dài lâu. Thậm chí còn không có đại minh một triều đại thời gian dài. Liệu Chi Biễn, thành lập đoạn mệnh nhất chính thống vương triều, vậy sáng lập kinh diễm tứ tọa lịch sử truyền kỳ. Thanh thái 3 năm. Một năm này, chiếm cứ tại Hà Đông tiết độ sứ Thạch Kính Đường phát động phản loạn, dơ lên công sau khi diệt đường vương triều, cũng ở phía sau đường trên cơ sở, thành lập hậu tấn. Nghệ thuật không nghệ thuật khóc dường như, Edmo siêu cụ thì ba. Chương 1058, tầm nhìn hạn hẹp, túi đầu xương thần hoàng đế. Chương 1058, tầm nhìn hạn hẹp, túi đầu xương thần hoàng đế. Nhưng ngoại viện không phải miễn phí, người Khiết Đan mênh mông quần quận mấy vạn đại quân mặc cho ngươi phân công, giúp ngươi công thành đoạt đất, ngươi cũng không thể một câu cảm ơn thì xong việc đi. Đại quân một đến một về, lương thảo tiêu hao, dụng cụ mài mòn, qua đường qua cầu phí, những thứ này ngươi Thạch Kính Đường dù sao cũng phải cho ta báo tiêu a. Người Khiết Đan có lẽ phải cũng không nhiều, nhưng Thạch Kính Đường cho chỗ tốt, lại đại đại vượt quá Liêu Thái Tông gia luật Đức Quang tưởng tượng. Vì đáp tạ người Khiết Đan viện trợ, Thạch Kính Đường là gia luật Đức Quang dâng lên hai phần đại lễ. Thứ nhất, là đem Yên Vân thập lục châu cắt nhường cho Khiết Đan, thứ hai, là tự hạ thân phận, không muốn tự xưng nhi hoàng đế tôn gia luật Đức Quang là phụ hoàng đế túi đầu xưng thần, cam làm người dưới. Mảnh đất này vắt ngang tại Khiết Đan lãnh địa cùng Trung Nguyên chính quyền trong lúc đó, phần lớn là núi non trùng điệp, sông núi đồi núi, là thiên nhiên đưa cho Trung Nguyên vương triều tốt nhất phòng ngự. Dân tộc du mục giỏi về công kích, nhưng đây chẳng qua là tại bên trên bình nguyên, nếu như Trung Nguyên vương triều tay cầm Yên Vân thập lục châu, trên chiến trường liền xem như nắm giữ một nhiều hơn phân nửa chủ động tính. Nhưng bây giờ, Thạch Kính Đường đem nó dâng tặng cho người Khiết Đan. Này xem như làm hư thức ăn, từ đó, Trung Nguyên địa khu không hiểm có thể thủ, hoàn toàn tăng lộ tại dân tộc du mục tiết kỵ phía dưới. Sau đó hai tống, liên tiếp bị Liêu, Kim, Tây Hạ, Mông Cổ đè xuống đất đấm, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lẽ ra cắt đất đã là vô cùng nhục nhã, nhưng đối với Thạch Kính Đường tới nói, dường như còn chưa đủ tận hứng, cho nên hắn dứt khoát thống thống khoái khoái túi đầu xương thần, nhận Thái Tông gia luật Đức Quang cầm cố chăn nuôi, khiến hậu tấn triệt để biến thành chính quyền bù nhìn. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, lạnh hừ một tiếng. Mặc dù nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy những nội dung này, chẳng qua mỗi một lần nhìn thấy những nội dung này đều bị hắn cảm thấy phẫn nộ, chán ghét. Nếu như không phải những hoàng đế kia, mặc kệ hậu thế tử tôn, mặc kệ người bình thường, như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy bách tính trôi dạt khắp nơi, thậm chí là vô số dân chúng chết tại dị tộc đổ dưới đao. Bọn người kia căn bản cũng không xứng làm hoàng đế. Đối với Thạch Kính Đường như thế hành vi, bây giờ nhìn tới thật sự là để người oán giận. Người thời nay như thế, cổ nhân vậy như thế. Hậu tấn trong chính quyền có một vị mã bộ quân đô chỉ huy sứ gọi là Lưu Chi Biễn, là Thạch Kính Đường đắc lực thân tín. Vị này thân tín mắt thấy Thạch Kính Đường như thế không lương ốn gối hành vi, đã từng nhiều lần khuyên can Thạch Kính Đường, tỏ vẻ tìm người Khiết Đan giúp đỡ, cho ít tiền thì cho bọn hắn đuổi rồi, làm gì cắt đất xương thần đâu, ngươi nhận ai làm cha ta không xem bảo, nhưng ngươi đem trọng yếu như vậy Yên Vân thập lục châu cắt nhường ra ngoài, thật sự là hậu hoạn vô cùng à. Tại làm lúc lần này thành khẩn khuyên can ngôn luận, cũng không có dẫn tới Thạch Kính Đường quá nặng bao nhiêu xem, triều thần cũng nhiều dễu cợt không hay không. Lưu Chi Viễn là nói chuyện giật gân, nhưng lịch sử lại đã chứng minh anh Lưu thật sự là cái ánh mắt lâu dài người. Thạch Kính Đường cắt nhường Yên Vân thập lục châu là tại thanh thái 3 năm, mà hậu thế thu phục Yên Vân thập lục châu là tại đến chính 27 năm, cũng là Chu Nguyên Chương đám người khởi nghĩa lúc. Vì thu phục non sông, hậu thế anh hùng các huynh đệ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dốc hết tâm huyết, thế mà dùng dòng dã 430 năm. Tâm nhìn hạn hẹp Thạch Kính Đường đương nhiên sẽ không hiểu rõ đây hết thảy, hắn ở đây hậu tấn vương triều trong lòng run sợ làm 7 năm nhi hoàng đế sau đó, sợ hãi mất, đem hoàng vị chuyển cho mình con trai nuôi, cháu Thạch Trọng Quý. Chương 1059, năm mới ngày thứ nhất, tấn vương hướng ngày cuối cùng. Chương 1059, năm mới ngày thứ nhất, tấn vương hướng ngày cuối cùng. Thạch Trọng Quý, tức hậu tân thiếu đế. Thạch Trọng Quý tại bị lúc, Lưu Chi Viễn đã rời đi triều đường, điều nhiệm Đông Hà một vùng nhậm chức. Ngũ đại thập quốc thời kỳ, Đông Hà xem như một khối nơi có phong thủy tốt ta. Hậu đường thái tổ Lý Khắc Dụng là tại Đông Hà lập nghiệp, hậu tấn cao tổ Thạch Kính Đường tạo phản trước đó, cũng là tại Đông Hà trên khu đô ban, mà bây giờ, Lưu Chi Viễn đến Đông Hà, quả nhiên cũng thành cắt cứ một phương đại tướng nơi biên cương. Trên triều đình chỉ cần có loại cấp bậc này quyền thần xuất thế, như vậy thì tất nhiên sẽ có người tung tin đồn nhảm. Không phải quyền thần gặp nạn, chính là hoàng đế gặp nạn. Vì quyền thần luôn muốn làm mất thực quyền hoàng đế, lo liệu triều chính, mà hoàng đế cũng sẽ không mặc cho quyền thần phát triển, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chèn ép. Nhưng ở thiếu đế Thạch Trọng Quý cùng đại thần Lưu Chi Viễn trong lúc đó, loại quan hệ này lại cũng không tồn tại. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai bên lại không có bất kỳ cái gì xung đột. Không chỉ là hắn, những người khác trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng? Đây đúng là để người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tình huống bình thường mà nói, không phải là hoàng đế lo lắng gia hỏa này lấy mạng của hắn. Sau đó đối phương vậy lo lắng cho mình sẽ bị hoàng đế chặt đầu. Cuối cùng, hai bên trực tiếp ra tay đánh nhau sao? Sao hiện tại, ngược lại một chút sự tình cũng có. Không có Lý A Chu Nguyên Chương chờ không nổi đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Không chỉ là hắn, những người khác đối với chuyện này cũng là hết sức tò mò. Vì, chuyện như vậy theo lý mà nói cũng không có thể mới đúng. Trừ phi cái đó họ Lưu không có bộc lộ ra dã tâm của mình. Không nghĩ làm hoàng đế ý nghĩ. Có thể sự thực cũng không phải là như vậy. Hắn sau đó có thể là thực sự làm tới hoàng đế A. Trẻ tuổi tiểu hoàng đế mới bước lên đế vị, căn bản không có thời gian phản ứng Lưu Chí Viễn, mà là đem tất cả tinh thần và thể lực cũng bỏ vào quan hệ đối ngoại bên trên. Cái gọi là quan hệ đối ngoại, tức là hậu tấn cùng khiết đan quan hệ. Lao tử hắn Thạch Kính Đường là không lưng uốn gối, mặt dày vô sỉ hàng người, nhưng Thạch Trọng Úy lại là cái rất có cốt khí, xương cốt rất cứng người. Hắn không chỉ không có duy trì đối với khiết đan xương thần cơ bản quốc sách, ngược lại giống chống thua chiên chủ động xuất kích, muốn trưng thu diệt khiết đan, rửa sạch phụ thân làm năm cắt đất xương thần lúc xỉ đủ. Tiểu hoàng đế Thạch Trọng Úy ý nghĩ vô cùng đầy đạn, nhưng thực tế lại là tàn khốc mà tàn khốc. Mọi người tán đồng gật đầu một cái. Nay tiểu hoàng đế không có gì tự mình hiểu lấy. Ngươi là một mới bước lên đế vị, hào không bối cảnh, cũng không có chiến trường kinh nghiệm tiểu hoàng đế, mà không phải làm năm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sau đường trang tông Lý Tôn Úc. Cho dù ngươi muốn tuyên thệ chủ quyền, rửa sạch nhục nhã, ngươi cũng phải cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng à? Người này hay là thái ngu xuẩn lực. Kết quả, Thạch Trọng Quý rời lên tảng đá, đập chân của mình, hậu tấn quân đội ở chính diện trên chiến trường bị khiết đan thiết kỵ đánh là kêu cha gọi mẹ. Rất nhanh, chiến tuyến tan vỡ, Liêu Thái Tông ra luận Đức Quang dẫn đầu khiết đan quân đội tiến quân thần tốc, lại bắt làm tù binh thiếu đế Thạch Trọng Quý, dơ lên công sau khi diệt tấn. Mở vận 4 năm ngày đầu tháng riêng. Đây là năm mới bên trong ngày thứ nhất, lại là hậu tấn vương triều ngày cuối cùng. Một năm này, Liêu Thái Tông ra luận Đức Quang ở phía sau tấn kinh sư khai phong thành đăng điện bị hạ, cải nguyên đại liêu. Chương 1060, Vũ Đại Thập Triều Bát Đại Chính Quyền. Chương 1060, Vũ Đại Thập Triều Bát Đại Chính Quyền. Liêu triều thành lập, tức đại biểu cho một thời đại mới bắt đầu. Gia luật Đức Quang chân trước diệt vong hậu tấn, chiếm cứ tại Đông Hà Lưu Chi Viễn chân sau liền biết thông tin. Lưu Chi Viễn người, đối với người khiết đan nguyên bản thì căm thù đến tận xương thủy, làm năm cắt nhường U Vân thập lục châu lúc, hắn liền bị Thạch Kính Đường thông đồng người khiết đan hành vi khí phải vài ngày ăn không ngon, cho nên hắn đối với người khiết đan thái độ chỉ có lặng lẽ, mà không có hòa nhã tử. Nhưng cho dù là đội trời đạp đất anh hùng, vậy phải hiểu được tức thời, Đông Hà mặc dù đại, có thể trong tay mình điểm ấy binh lực, thật sự là khó mà cùng gia luật Đức Quang chống lại. Và đối kháng chính diện, tự chịu diệt vong, còn không bằng khuất thân chuyển tặng, tạm thời ở nhẫn. Cho nên rất nhanh, Lưu Chi Viễn thì phái ra sứ giả, hướng gia luật Đức Quang xin hàng. Không hai không gia luật Đức Quang đối với Lưu Chi Viễn cũng chưa quen thuộc, tại vị này đại Liêu hoàng đế trong mắt, cái này Lưu thủ Đông Hà người Trung Nguyên nhất định bị chính mình vài phút công diệt hậu tấn hành vi sợ vỡ mật, cho nên hoàng đế không có suy nghĩ nhiều, không chỉ thật vui vẻ tiếp nhận rồi Lưu Chi Viễn xin hàng, còn ban cho Lưu Chi Viễn sứ giả không ít món quà. Lý Thiện Trường nhìn xem đến nơi này, hơi cười một chút, sau đó mở miệng nói: "Gia hỏa này, ngược lại là có mấy phần nhu lượng." Một bên Chu Đệ tán đồng gật đầu một cái nói: "Không sai, giống ta." Lời này cũng không phải hắn nói mỏ. À hệ cả, trước đây Chu Đệ bị Chu Duẫn Văn ép chỉ có thể lại Bắc Bình chỗ nào chờ đợi thời cơ, cũng là giả ngây giả dại, dùng cái này đến tiêu trừ đối phương cảnh giác. Đừng quản làm cái gì, chỉ cần có thể kìm chân đối phương, đó chính là đại trí tuệ. Bởi vậy, Chu Đệ đối với này Lưu Chi Viễn một chút thì có hảo cảm. Bởi vì cái gọi là đại trượng phu có được giãn được. Hàn tín đều có thể bị nỗi nhục phải bỏ qua háng người khác. Húng chi là một cái bình thường biên giới đại thần đâu. Cho nên nói, này Lưu Chi Viễn không có làm sai. Nếu như hắn ngay từ đầu liền trực tiếp triển lộ ra chính mình nghĩ muốn tạo phản ý nghĩ, như vậy kết cục tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ có một con đường chết, mà Trung Nguyên tự nhiên cũng chỉ có những kia người khiết đan tồn tại, đến lúc đó tất cả Trung Nguyên đều sẽ là địa bàn của bọn hắn. Mặc dù nói kết cục cuối cùng hay là không sai biệt lắm, rốt cuộc Yên Vân thập lục châu bị đưa ra ngoài, Trung Nguyên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phản kháng sức mạnh, nhưng mà tốt xấu đem tiến độ này cho chậm trễ, bằng không đợi đến Trung Nguyên Trương xuất hiện, chỉ sợ Trung Nguyên người cũng đã chậm rãi trở thành người trong thảo nguyên. Lý Thiện Trường ánh mắt có hơi lấp lóe. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại đây chẳng có được giãn được trong chiến đấu, dường như có một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Ở chỗ này, chúng ta rất cần thiết nói lại cái này bị phái đi xin hàng sứ giả, người này gọi là Vương Tuấn. Vương Tuấn, chữ Tú Phong, ngũ đại thời kỳ Tương Châu người. Vương Tuấn không chỉ hoàn mỹ hoàn thành Liêu Chi Viễn giao cho hắn nhiệm vụ, đồng thời, tại người khiết đan trong doanh, Vương Tuấn còn phát hiện Liêu Vương hướng mặc dù cường đại, nhưng nội bộ cũng không đoàn kết, hỗn loạn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể đánh chiếm Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Liêu Vương hướng cần thời gian nhất định khôi phục nội bộ hoàn thiện thống trị. Cho nên Vương Tuấn tại hồi bẩm Liêu Chi Viễn lúc, hắn quả quyết đề nghị, thừa dịp Liêu triều thư giãn, không bằng chúng ta nhân thể phát triển, thành tựu công danh đại nghiệp. Vương Tuấn đưa ra đầu này đề nghị lúc, trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ đại địa bên trên có Nam Hán, Kinh Nam, Ma Sở, Hậu Thục, Nam Đường, Đại Lý, Ngô Việt, Vu Điển tám cái chính quyền. Chương 1061, thời đến tiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Chương 1061, thời đến tiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Ở trong đó, Ngô Việt, Kinh Nam, Mã Sở đã từng là hậu tấn phụ thuộc chính quyền, mà Nam Hán, Nam Đường, Đại Lý, Vũ Điền, hoặc là chính quyền bản tính cực nhỏ, hoặc là ở vào biên thủy nơi, trên cơ bản thành không được đại khí hậu gì. Duy nhất được cho tương đối có thực lực, cũng chỉ còn lại có hậu thuộc chính quyền. Nhưng vấn đề ở chỗ, hậu thuộc mặc dù rất có thực lực, có năng lực cùng Liêu triều đối kháng, nhưng hậu thuộc hoàng đế mạnh xưởng là tị thế phái, tiêu cực không ra, không thích đánh trận, chỉ thích làm nghỉ ngơi lấy lại sức dân sinh chính sách. Như thế nói đến, lúc này Trung Nguyên đại địa, thế mà không có đúng nghĩa chủ nhân. Thiên cho không lấy, phản bị tội lỗi, đã như vậy, ta Lưu Chi Viễn liền đến làm cái chủ nhân này ông, này là lúc ấy Lưu Chi Viễn ý nghĩ. Mở vận 4 năm, Lưu Chi Viễn tại Thái Nguyên phụ xưng đế, kiến quốc hậu Hán. Cầm cố hoàng đế Lưu Chi Viễn đã đủ lưu danh sử xanh, nhưng tâm tình của hắn lại cũng không khá lắm. Tiên Vân thập lục châu bị đáng đâm ngàn đao thạch tính đường làm bước đi không nói, lúc này nguyên thuộc về hậu tấn đại bộ phận cương thổ cũng đều luân hãm vào khiết đan người trong tay. Chính mình là kiêu hùng lúc, Hà Đông với hắn mà nói rất lớn, nhưng bây giờ mình đã là một đời đế vương, lại há khẳng tại một tấc vương này kết liễu đời tàn này. Mọi người thấy nơi này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Hậu tục tại làm lúc, đúng là tương đối có thực lực. Bằng không, ngũ đại thập quốc cuối cùng vậy không khả năng sẽ có một phần của bọn hắn vị trí. Với lại trước đó phân tích bên trong, thế nhưng sáng tỏ ghi chép hậu thuộc tình huống. Về phần cái khác những cái được gọi là chính quyền, cũng chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được, bọn hắn cũng chẳng qua là một ít không quan trọng gì tồn tại thôi. Lịch sử sẽ chỉ ghi chép chân chính quái vật khổng lồ, về phần những kia không quan trọng gì tồn tại, tự nhiên là không có khả năng chuyên môn đi ghi chép. Nhưng giả sử trong, hay là có khả năng tồn tại. Rốt cuộc, giả sử cái gì cũng biết. Bất quá, những thứ này cũng không mấy. Cho chuyện ti chữa thất nhị 24-3 tự là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất ở chỗ. Làm lúc Lưu Chi Viễn bức bỏ Yên Vân thập lục châu, lại sẽ làm thế nào? Mọi người đối với cái này còn rất là hiếu kỳ. Bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, Lưu Chi Viễn vương triều thế nhưng chỉ tồn tại không đến hai thế. Này hai thế mà chết, cùng kia tần triều đồng dạng. Không cầu hoa tươi không nếu để cho Lưu Bang hiểu rõ, chỉ sợ muốn chọc giận theo trong quan tài leo ra, cho hắn hai quyền đều có khả năng. Thế là, mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Nhưng cũng may, Lưu Chi Viễn tựa hồ là cái rất có vận khí người. Nếu như muốn thu phục mất đất, thì khó tránh khỏi muốn cùng người khiết đan cứng đối cứng, thủ thành dễ công thành khó, chắc hẳn chính Lưu Chi Viễn cũng biết, muốn nhất thống Trung Nguyên, tất nhiên phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Không không nhưng cái kia nói hay không, người khiết đan từ chiếm cứ Lạc Dương cùng khai phong đại mảnh thổ địa về sau, cả ngày cướp bóc đốt giết, dẫn đến dân tâm mất hết, kết quả rất nhanh bị nóng lòng phóng đại lãnh thổ hậu Hán quân đội đánh lui, bại lui trở về Thảo Nguyên. Thời đến tiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Nhìn tới, hiện tại là thuộc về Lưu Chi Viễn thời đại. Giúp Lưu Chi Viễn đánh thiên hạ tướng lĩnh, chủ yếu có Sử Hoàng Triệu, Mộ Dung Ngạn Siêu, Cao Hành Chu, cùng với Quách Uy, bốn người này. So sánh dưới, ba vị trước nhân huynh ngay lúc đó thân phận địa vị, cùng với công vân, so sánh vị cuối cùng nhân huynh Quách Uy còn phải cao hơn không ít. Lực. Chương 1062, có hoàng đế tên, lại không hoàng đế chi thực. Chương 1062, có hoàng đế tên, lại không hoàng đế chi thực. Lúc này Quách Uy, thì như năm đó tại Thạch Kính Đường thủ hạ làm công Lưu Chi Viễn một dạng, không có tiếng tăm gì, cũng không dẫn nhân chú mục. Thiên là hậu Hán thiên, hơn là hậu Hán địa, hậu Hán quân đội tại trên Trung Nguyên đại địa công thành đoạt đất, nghiêm chỉnh là muốn khôi phục trước kia năm đời phong hoa cùng tình cảnh. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, năm đời sở dĩ xưng là năm đời, cũng là bởi vì thời đại này cũng không có cả nước tính thống nhất chính quyền xuất hiện lệ bá thất. Lịch sử đã sớm là vừa mới thành lập sau Hán vương triều chôn xong kiếp nổ cùng nút thắt, chỉ chờ một thay đổi cản con người, lắc qua lắc lại phong vân, nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Duyệt, di sối doan kỷ là không cựu sứ bát. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích câu nói sau cùng. Lịch sử đã sớm là vừa mới thành lập sau Hán vương triều chôn xong kiếp nổ cùng nút thắt, chỉ chờ một thay đổi cản con người, lắc qua lắc lại phong vân, nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Tốt một câu lịch sử đã cố định. Nếu như nói lịch sử đã cố định, thì ta đây coi là không phải là nhảy ra lịch sử. Hắn cười ha ha một tiếng, tâm trạng vô cùng sung sướng. Những người khác cũng là mặt lộ nụ cười. Rốt cuộc, bọn hắn hiểu rõ Đại Minh lịch sử sẽ phát sinh cái gì. Theo lý thuyết, Đại Minh sẽ chỉ tồn tại hơn 200 năm thời gian thôi. Thế nhưng, vì có không gian trả lời xuất hiện, do đó, lịch sử thay đổi. Đại Minh đâu chỉ tồn tại hơn 200 năm, chỉ là hiện tại Chu Nguyên Chương một người làm hoàng đế thời gian, đều đã không chỉ là hơn 200 năm. Từ đó có thể thấy, bọn hắn đã nhảy ra lịch sử trói buộc. Chu Tiêu nhịn không được cảm khái một câu. Đây hết thảy, may mắn mà có tiên nhân a. Một bên Chu Duẫn Thông nghe nói như thế, khóe miệng có chút co lại. Rõ ràng là dựa vào trợ giúp của ta a. Chẳng qua hắn cũng không có bộc lộ ra chính mình là không gian trả lời trong tiên nhân tình huống. Nếu không, rất nhiều chuyện không tốt giải thích. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt liếc mắt trông về trước phân tích. Tiếp đó, chính là cái cuối cùng phân tích. Lưu Thừa Hữu, có hoàng đế tên, lại không hoàng đế chi thực, tại mẫu thân nhìn chăm chú phía dưới đi về phía hủy diệt. Hậu Hán ẩn đế Lưu Thừa Hữu vì ngờ vực vô căn cứ dưới trướng đại tướng Quách Uy, liền không để ý mọi người phản đối, đem Quách Uy ở lại kinh thành bên trong thân thuộc tộc nhân toàn bộ tán sát hầu như không còn. Quách Uy được biết tình huống này về sau, bi thống muôn phần, lúc này khởi binh phản loạn, thống soái bản bộ nhân mã xuôi nam tiến đánh Biện Kinh Không. Mà Đông Hán ẩn đế Lưu Thừa Hữu thì là tự mình lãnh binh xuất chiến lên chiến, kết quả Hậu Hán quân đại bại, Hậu Hán ẩn đế Lưu Thừa Hữu thì vội vàng trốn về nội thành, kết quả khai phong Doãn Lưu Thủ Lâm trận phản chiến, không cho Hậu Hán ẩn đế Lưu Thừa Hữu mở cửa thành, có thể Lưu Thừa Hữu không có cách nào, đành phải mang theo một đám thái giám quan viên hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy. Làm một đoàn người chạy trốn tới Triệu thôn nghỉ ngơi thời điểm, liền thấy trên đường lớn bụi đất tung bay, Hậu Hán ẩn đế Lưu Thừa Hữu tưởng rằng Quách Uy phái binh đuổi theo, liền chuẩn bị ẩn nấp tại Triệu thôn thôn xa trong. Nào có thể đoán được, Lưu Thừa Hữu bên người hầu cận quan viên Quách Duẫn Minh muốn dùng Lưu Thừa Hữu thủ cấp đến mạng sống, liền thừa dịp Lưu Thừa Hữu không chú ý, từ bên hông lấy ra bội đao, đem Lưu Thừa Hữu 2.0 cho một đao chấm dứt tính mệnh. Cứ như vậy, Hậu Hán chính quyền vị thứ hai hoàng đế lợi dụng như vậy hí kịch tính kết cục đi hết cuộc đời còn lại của mình, mà Đông Hán chính quyền cũng tại Lưu Thừa Hữu sau khi chết mà hủy diệt, quốc phúc chỉ có ngắn ngủi 5 năm. Có thể nói là một vong quốc chi quân, như vậy vị này vong quốc chi quân rốt cục lại có cuộc sống ra sao quá khứ cùng trải nghiệm đâu. Chương 1063, nhìn không ra anh minh ngu ngốc hoàng đế. Chương 1063, nhìn không ra anh minh ngu ngốc hoàng đế. Lưu Thừa Hữu là Hậu Hán khai quốc hoàng đế Lưu Chi Viễn nhi tử, mẫu thân của hắn là Lưu Chi Viễn chính thê Lý hoàng hậu. Lưu Thừa Hữu lúc sinh ra đời, Lưu Chi Viễn là một vị tay cầm trọng binh phiên trấn tiết độ sứ, đến tiếp sau, Lưu Chi Viễn thành lập Hậu Hán chính quyền, biến thành hoàng đế về sau, liền đem Lưu Thừa Hữu thụ nhâm vi tạ vệ đại tướng quân. Thân mình, Lưu Chi Viễn trong lòng thích hợp nhất, hoàng vị người thừa kế là vì người dạy rộng trưởng tử Lưu Thừa Hấn, nhưng thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, Lưu Thừa Hấn tráng niên mất sớm. Không chỉ có thể Lưu Chi Viễn đau mất thái tử, càng là hơn mất đi trong lòng thích hợp nhất, hoàng vị người thừa kế, này liền khiến cho Lưu Chi Viễn đau lòng nhức óc, tâm bệnh thành tật, bệnh nặng không dậy nổi. Không muốn Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tình huống như vậy, hắn có thể đã hiểu, cũng có thể cảm động lây. Dường như là lúc trước hắn hiểu rõ nhà mình con trai tốt Chu Tiêu Hội tráng niên mất sớm lúc, cũng là cảm thấy thâm thụ đả kích. Trong vòng một đêm dường như là già rồi mấy chục tuổi đồng dạng, không có trước đây sức sống. Chẳng qua cũng may, có không gian trả lời giúp đỡ. Do đó, Chu Tiêu tráng niên mất sớm tình huống cũng không có xảy ra. Không chỉ như vậy, ngay cả cái kia Mã Hoàng hậu vậy trực tiếp bị sống lại. Do đó, Chu Nguyên Chương hay là vô cùng cảm kích không gian trả lời. Lưu Chi Viễn bệnh tình tăng thêm, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Tại thời khắc hấp hối, Lưu Chi Viễn nhắc nhở tể tướng Tô Phùng Cát ủng hộ hoàng tử Lưu Thừa Hữu là đế, dứt lời liền tắt thở. Sau đó, Lưu Thừa Hữu liền tại lão phụ thân Lưu Chi Viễn linh cứu trước vào chỗ xưng đế, là vì Hậu Hán ẩn đế. Lưu Thừa Hữu lúc lên ngôi, Hậu Hán triều chính đại quyền tại Dương Bân, Vương Chương những thứ này võ tướng trong tay nắm trong tay, những thứ này võ tướng cảm thấy Lưu Thừa Hữu còn quá trẻ, là một không hiểu triều chính sự vụ mao đầu tiểu tử, liền đối với vị này Hậu Hán tân quân 10 phần kính thượng. Thường thường tại thảo luận chính sự lúc, vòng qua Lưu Thừa Hữu, ra lệnh có thể Lưu Thừa Hữu đông chốc thì biến thành một có hoàng đế tên, lại không hoàng đế chi thật Hậu Hán thiết tử. Mọi người thấy này, đã hiểu vị này Lưu Thừa Hữu ngay lúc đó tình cảnh. Mặc dù hắn hoàng đế, cực kỳ, đúng là chỉ còn trên danh nghĩa. Không vẹn vẹn là những đại thần kia thảo luận chuyện lúc sẽ nhảy qua hắn. Thậm chí có thể, mệnh lệnh của hắn, những đại thần kia cũng là âm phụng dương vi, không muốn đi chấp hành. Nói như vậy, mặc kệ này Lưu Thừa Hữu đến cùng phải hay không một thích hợp làm hoàng đế người. Vương triều diệt vong, đều đã là nhất định. Trừ phi, hắn có thể đoạt lại thuộc về mình hoàng quyền. Nhưng này rõ ràng là rất không có khả năng a. Lưu Thừa Hữu từng muốn đem chính mình sủng ái nhất sủng phi cảnh phu nhân lập là hoàng hậu, Dương Bân và người biết được chuyện này về sau, đối với chuyện này tiến hành phản đối, có thể Lưu Thừa Hữu bách không ba bảy tại áp lực, không thể không đem việc này làm a. Đến tiếp sau, cảnh phu nhân bởi vì bệnh qua đời, Lưu Thừa Hữu vì thương tiếc vị này sủng phi, liền muốn vì hoàng hậu lễ tiết đem cảnh phu nhân tiến hành an táng, nhưng là chuyện này lại bị Dương Bân đám người phản đối, có thể chuyện này lần nữa làm a. Mà lần này Lưu Thừa Hữu quyết định không còn ẩn nhẫn, quyết định đem những thứ này ngang ngược cản rỡ đã lâu quyền thần diệt trừ, vì thế Lưu Thừa Hữu đem bên cạnh mình hầu cận nội thần Quách Duẫn Minh đám người triệu tập tại bên người, bàn bạc tại rộng chính điện chôn xuống phục binh, đem Dương Bân đám người một mẹ hốt gọn. Mấy ngày sau một thiên, Dương Bân đám người theo thường lệ vào cung vào chiều sớm. Thứ 1.064 nhưng, 1, dù ngũ kỳ lâu 6 sam vị trường, binh bại bỏ mình phục bút. Bảo thủ hoàng đế. Là mấy người tới rộng chính điện thời điểm, đột nhiên theo bốn phía giết ra đến một đám cấm quân thị vệ, đem mấy người loạn đao chém chết. Dương Bân đám người bị giết về sau, Lưu Thừa Hữu ra đây giải quyết tốt hậu quả, đem chư thần triệu tập đến trên đại điện, tuyên bố Dương Bân và người ý đồ mưu phản đã đến tội. Đến tiếp sau, chuyện này truyền đến Lưu Thừa Hữu mẫu thân Lý Thái Hậu thai về sau, Lý Thái Hậu lúc này tìm thấy Lưu Thừa Hữu, yêu cầu hắn tuyệt đối không được làm ẩu, để tránh tạo thành không thể vãn hồi cục diện này. Nhưng mà lúc này Lưu Thừa Hữu tại Chu Sát Dương Bân đám người về sau, lòng tự tin bạo dạng, căn bản nghe không đi nhận chức gì quên, cái này cũng thì là Lưu Thừa Hữu binh bại bỏ mình chôn xuống thai hoàng ẩm. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, có hơi thở dài, sau đó mở miệng nói: "Này Lưu Thừa Hữu nghĩ phải giải quyết những thứ này quần thần, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng, hắn cuối cùng dùng sai lầm rồi phương pháp a." Lưu Thừa Hữu nghĩ phải giải quyết những thứ này quyền thần rất bình thường. Rốt cuộc, bất luận là người nào hoàng đế, đều biết, nhất định phải nhường hoàng quyền nắm giữ ở trong tay, mới có thể bảo đảm quyền lợi của mình. Bằng không, vương triều bị phá bỡ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dường như là bọn hắn đại minh mặt thay mặt hoàng đế xuống trình. Làm lúc hắn biến thành hoàng đế sau đó chuyện làm thứ nhất, chính là muốn giải quyết hết Ngụy Trung Hiền. Này tất nhiên là một chuyện tốt không có sai. Thế nhưng, cũng đồng dạng phá vỡ nguyên bản triều đường cân đối, tăng nhanh đại minh diệt vong. Hiện tại, này Lưu Thừa Hữu làm sự tình, thì cùng trước đây xuống trình đồng dạng, đều là phá vỡ vương triều cân đối, tăng nhanh vương triều diệt vong. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, Hậu Hán mới biết hai thế mà chết. Lưu Thừa Hữu Chu Sát Dương Bân đám người thông tin, không lâu thì chuyển đến Nghiệp Thành, đóng giữ ở đây khai quốc công vân tướng lĩnh Quách Uy nghe nói chuyện này về sau, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Hắn vạn lần không ngờ Lưu Thừa Hữu hội đồ sát hậu Hán khai quốc công thần, vì thế, Quách Uy lúc này viết xuống tấu chương, mệnh thuộc hạ mang đến kinh thành, là chết đi Dương Bân đám người thanh minh, tê ban. Lưu Thừa Hữu nhìn Quách Uy tấu chương sau đó, ngờ vực vô căn cứ tâm tận lên, cho rằng Quách Uy cùng chết đi Dương Bân đám người là cùng một bọn. Hắn liền hai bút cùng vẽ, một mặt phái người đi hướng Nghiệp Thành tru sát Quách Uy, một mặt sai người đem Quách Uy lưu tại kinh sư thân nhân cùng tộc nhân toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Mà Lý Thái Hậu biết được chuyện này về sau, đối với Lưu Thừa Hữu đau khổ khuyên bảo, nhưng mà Lưu Thừa Hữu bảo thủ, khư khư cố chấp, căn bản không nghe mẫu thân khuyên giải, khăng khăng như thế. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời có chút tiến lặng. Này Lưu Thừa Hữu là ngu ngơ sao? Nhà mình mẫu thân cũng khuyên hắn, kết quả hắn hay là bảo thủ. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, này cũng bình thường. Rốt cuộc bọn hắn Hán triều người, đối với Thái Hậu loại tồn tại này, vẫn tương đối kiên kỵ. Đây hết thảy đều muốn theo vị kia Lữ Hậu bắt đầu nói lên. Lưu Bang chết về sau, Lữ Hậu một nhà độc chiếm, thậm chí vị này Thái Hậu mới là kẻ nắm quyền chính thức lên. Hắn muốn nhường ai làm hoàng đế, liền để ai làm hoàng, tốt triệu, đế. Nếu như không muốn để cho đối phương làm hoàng đế, như vậy này người vẫn là cầm cố hoàng đế, cũng chỉ có một con đường chết. Kết quả, Quách Uy bị buộc khởi binh phản loạn, vì thế Tồi Khô Lạp Hủ đánh tới Biện Kinh thành dưới, Lưu Thừa Hưu thấy này cục diện, liền chuẩn bị cứng ngắc lấy ra đầu ngự giá thân trình. Mà vừa lúc này, Lý Thái Hậu lại một lần nữa đối với Lưu Thừa Hưu tiến hành khuyên giải, khuyên hắn hướng Quách Uy bồi thất lễ, hóa giải hai bên thù hận. Chương 1065, Tống Thái Tổ Triệu không giận người dẫn đường. Chương 1065, Tống Thái Tổ Triệu không giận người dẫn đường. Nhưng mà Lưu Thừa Hưu nhưng căn bản không nghe, hắn tự cho là mình quý là đường kim thiên tử, như thế nào hướng một thần tử túi đầu nhận tội. Sau đó, Lưu Thừa Hưu tự mình lãnh binh ra khỏi thành đốc chiến, cùng Quách Uy đại quân triển khai chém giết. Kết quả, Lưu Thừa Hưu lâu sơ chiến trận, căn bản không phải là đối thủ của Quách Uy, bị Quách Uy đánh là quân lính tăng dã. Lưu Thừa Hưu binh bại sau đó, xuất bại binh lui về Biện Kinh thành lúc, khai phong doãn Lưu Thủ lại đóng chặt cửa thành, không cho Lưu Thừa Hưu một đoàn người vào thành, có thể Lưu Thừa Hưu lo lắng Quách Uy phái binh truy kích, chỉ có thể mang theo còn lại tàn binh trốn đi tây bắc chỗ. Mà sau đó đảo vong trên đường, Lưu Thừa Hưu bên người tâm phúc phụ tá Quách Duẫn Minh thấy Lưu Thừa Hưu đại thế đã mất, muốn bảo toàn tài sản của mình tính mệnh, liền thừa dịp Lưu Thừa Hưu phân thần thời khắc, rút ra bản thân bội đao đem Lưu Thừa Hưu trở thành giết chết. Lưu Thừa Hưu sau khi chết, Quách Uy thống soái bản bộ người 037 mã vào Biện Kinh thành, mà trong hoàng cung Lý Thái Hậu thì là mắt thấy Lưu Thừa Hưu binh bại bỏ mình tất cả quá trình. Mất con thống khổ làm nàng cực kỳ thống khổ, nhưng mà tỉnh táo lại sau đó, nàng hay là giao ra hoàng quyền, ủng tôn Quách Uy là hoàng. Đến tiếp sau, Quách Uy đăng cơ xưng đế, truy thụy Lưu Thừa Hưu là ẩn hoàng đế. Chu Tiêu nhìn xem đến nơi này, nhịn không được mở miệng nói: "Này Thái Hậu, mới là một người thông minh a." Mọi người nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Nếu như nói ban đầu Lưu Thừa Hưu liền nghe Thái Hậu lời nói, kia có thể cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự. Rốt cuộc, mấy cái kia quyền thần trừ ra không muốn nghe hoàng đế mệnh lệnh, đối với hoàng hậu hay là mười phần tôn kính, điểm này không thể chê. Về phần này Lưu Thừa Hưu rốt cục là một minh quân hay là một hôn quân? Trong lòng mọi người đã có phán đoán của mình. Kỳ thực một người là minh quân hay là hôn quân rất tốt phán đoán. Đó chính là nhìn xem dưới tay hắn đại thần làm sao đối đãi hắn. Dường như là Chu Nguyên Chương, hắn rõ ràng giết rất nhiều đại thần. Nhưng nếu như tại trên đường chạy trốn, gặp được tiểu này không cho mình mở cửa thành đại thần sao? Đương nhiên sẽ không. Vì liền xem như Chu Nguyên Chương vừa, mọi người đối với thực lực của hắn vậy có lòng tin, cho là hắn hội Đông Sơn tái khởi. Huống chi, Chu Nguyên Chương không thể nào vừa. Về phần này Lưu Thừa Hữu, à hệ cả, người nhìn thấy hắn đều không muốn cho hắn mở môn. Thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn đều là trực tiếp trở tay đem hắn giết. Cái này chứng minh, hắn là một không được ưa trộm gia hỏa. Chu Nguyên Chương không có quá mức để ý, rốt cuộc tình huống như vậy, trong lịch sử từ trước đến giờ cũng không ít có. Hắn trực tiếp mở miệng nói: "Tiên nhân, tiếp xuống bước vào hạ một đạo đề mục đi." Hạ một đạo đề mục chính là kèm theo đề. Không có gì ngoài ý muốn, còn có ba đạo kèm theo đề. Đương nhiên, đây là bọn hắn đều không có đáp sai điều kiện tiên quyết. Nếu như đáp sai lầm rồi đề mục, còn có một đạo phục sinh đề. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới đề mục. Kèm theo đề thứ nhất, hắn là Chu Thế Tông Sải Vinh cùng Tống Thái Tổ Triệu không giận người dẫn đường, xin hỏi đây là trở xuống người nào tuyển hạng? Một Quách Uy, 2. Sải Vinh, 3. Sải Tông Vấn. Lúc này cùng trước đó đề mục một dạng, vẫn như cũng là chỉ có 3 cái tuyển hạng. Chu Nguyên Chương nhìn trước mắt đề mục, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc suy tư. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là cái thứ 3 tuyển hạng, Sải Tông Vấn mới đúng." Chương 1066, này Quách Uy sợ không phải lỗi trí thâm a. Chương 1066, này Quách Uy sợ không phải lỗi trí thâm a. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác này, người vẫn là Sải Vinh người dẫn đường. Chu Nguyên Chương giờ phút này đã có chút ít tối tăm. Theo lý thuyết này hoàng bảo gia thân sự việc là phát sinh ở Sải Tông Vấn thời kỳ. Quách Uy hẳn không có cơ hội gì biến thành người dẫn đường mới đúng, cho nên đáp án hẳn là Sải Tông Vấn. Nhưng mà, người này tất nhiên hay là Sải Vinh người dẫn đường. Vậy cũng chỉ có thể là Quách Uy. Chu Nguyên Chương hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần Quách Uy đáp án này. Hắn trực tiếp mở miệng nói: "Tiên nhân, ta cho rằng đáp án hẳn là Quách Uy." Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt kèm theo để trả lời chính xác đề mục số lượng, một đề chủ đề phân tích, sau Chu Thái Tổ Quách Uy, phụ thân của hắn Quách Giản, là đường triều những năm cuối Thuận Châu thứ sử. Tại Quách Uy 2 tuổi lúc, Vũ Châu tiết độ sứ Lưu Nhân cung công chiếm Thuận Châu, Quách Giản bị giết. Quách Uy đi theo mẫu thân tiến về Tây Sơn, dọc đường, Quách Uy mẫu thân chết bệnh, Quách Uy do gì nuôi dưỡng lớn lên. Quách Uy xuất thân nghèo hèn, lúc tuổi còn trẻ từng tại trên cổ văn có một con bay tước, bởi vậy mọi người đều gọi hắn là Quách Tước Nhi. 18 tuổi lúc, Quách Uy đi bộ đội. Quách Uy dáng người khôi ngô, dũng lực hơn người, trời sinh tính hiếu chiến, thích đánh bạc, lại tốt uống rượu, thường thường thích bên vực kẻ yếu. Địa phương có một đồ tể, thường thường khi nam phế nữ, việc ác bất tận, dân chúng cũng hết sức e ngại hắn. Quách Uy vì mua thịt là lấy cớ, tìm đồ tể phiền phức. Đồ tể hiểu rõ Quách Uy không dễ trọng, thế là giật ra y phục, lộ ra lồng ngực, nói với Quách Uy, nếu như ngươi có đảm lượng, thì hướng nơi này thọ. Mọi người thấy nơi này, từng cái sắc mặt cũng là có chút quái dị. Vì trước mắt cố sự này, làm sao nhìn qua nhìn quen mắt như vậy chứ? Không sai, trước mắt cố sự này bọn hắn đúng là nhìn cảm thấy có chút quen mắt. Hình như ở đâu đã từng thấy qua. Nhưng là nơi nào đâu? Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Một bên Chu Tiêu cũng giống như thế, đúng lúc này hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó mở miệng nói. Phu Hoàng! Nay chuyện xưa sao như thế giống Lộ Chí Thâm ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây chuyện xưa? A, Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sững sờ, đúng lúc này ngay lập tức phản ứng, sau đó mở miệng nói. Không cầu hoa tươi không ngơi tiểu nói này, thật đúng là a. Những người khác nghe nói như thế, đồng dạng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý không nói vẫn đúng là nghĩ không ra, này dường như cùng Lỗ Chí Thâm đánh chết Trấn Quan Tây chuyện xưa không sai biệt lắm. Hẳn là, chuyện xưa nguyên hình chính là cái này sao? Bọn hắn có chút hiếu kỳ đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Không. Quách Uy cầm lấy đao, một đao đâm tới, đem chi giết chết. Quách Uy bị bắt vào nhà tù. Trạch Lộ tiết độ xử lý kế thao bội phục Quách Uy giúp ký cùng đảm lượng, liền đem Quách Uy mang ra nhà tù, làm thân binh của hắn. Lý Quỳnh là hậu đường trong hàng tướng lãnh, ít có người đọc sách. Quách Uy cùng Lý Quỳnh kết bái làm huynh đệ. Một nhật, Lý Quỳnh chính đang đọc binh thư, Quách Uy trước tới bái phòng. Vừa gặp mặt, Quách Uy lại hỏi, ngươi đọc là sách gì? Lý Quỳnh hồi đáp, ta đọc là binh thư, bởi vì cái gọi là vì chính thủ quốc, vì kỳ dụng binh, trị quốc phương pháp, dụng binh sách lược cũng tại đây binh trong sách. Quách Uy nhường Lý Quỳnh đọc cho hắn nghe. Lực. Chương 1067, Triệu Không Giận Hoàng Bảo gia thân lão sư. Chương 1067, Triệu Không Giận Hoàng Bảo gia thân lão sư. Sau đó, Quách Uy đối với Lý Quỳnh túi người hành lễ nói, mời huynh trưởng dạy ta. Từ đó, Quách Uy liền mang theo người nhìn binh thư, mỗi khi có lúc rảnh rỗi, liền lấy ra đến đọc, đụng phải chỗ nghi nan, liền hướng Lý Quỳnh hỏi. Hậu tấn đại tướng Lưu Chi Viễn thưởng thức Quách Uy tài năng, nhiều lần để bạn Quách Uy. Quách Uy mười phần cảm kích, đi theo Lưu Chi Viễn nam chinh bắc chiến, lập xuống công lao hán mã. Quyền lệ ba thất thần Dương Quang Viễn mười phần thưởng thức Quách Uy, xuất chính lúc, nhiều lần dâng tấu chương yêu cầu nhất định phải mang lên Quách Uy. Quách Uy kiên quyết từ chối, khăng khăng đi theo thế lực xa kém xa Dương Quang Viễn Lưu Chi Viễn. Sau đó, Dương Quang Viễn binh bại bị giết. Mà Lưu Chi Viễn thì tại Khai Phong đăng cơ xưng đế, biến thành hậu Hán khai quốc hoàng đế. Quách Uy biến thành khai quốc công thần, quan bái su mật sứ, chấp trưởng cả nước quân đội, biến thành Lưu Chi Viễn tín nhiệm nhất tâm phúc đại tướng. Lưu Chi Viễn đăng cơ xưng đế vẹn vẹn một năm thì bệnh qua đời. Con trai của hắn Lưu Thừa Hữu kế thừa hoàng vị, năm gần 18 tuổi. Tại ngũ đại thập quốc cái đó loạn thế, ai binh cường mã tráng, ai thì làm hoàng đế, trong tay ai có binh, ai thì châu. Ngay tại Lưu Thừa Hữu kế vị thời điểm, Hà Trung tiết độ sứ Lý Thủ Trinh, Vĩnh Hưng tiết độ sứ Triệu Tư Hoàn, Phượng Tường tiết độ sứ Vương Cảnh Sùng đồng thời cầm binh phản loạn. Bình định nhân tuyển tốt nhất, tự nhiên là tinh thông quân sự, chấp trưởng cả nước quân đội xu mật sứ Quách Uy. Nhưng mà, Lưu Thừa Hữu đối thủ nắm quân quyền Quách Uy lòng mang kiên kỵ, cảm giác như hổ ở bên, ăn ngủ không yên. Thế là, Lưu Thừa Hữu bổ nhiệm ba tên thân tín lãnh binh xuất trình, chẳng những tổn binh hao tướng, với lại phản loạn cũng không có bình ổn lại. Không có biện pháp, Lưu Thừa Hữu không thể không bổ nhiệm Quách Uy lãnh binh xuất trình. Mọi người thấy nơi này, mỗi một cái đều là lắc đầu. Này Lưu Thừa Hữu thật sự là quá ngu thiếu. Rõ ràng có một trung tâm sáng thuộc hạ, hắn không nên nghĩ kỵ. Kết quả cuối cùng chúng bạn xa lánh không nói, thậm chí ngay cả hoàng đế vị trí, còn có tên của hắn toàn bộ đều vứt bỏ. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Đáng tiếc a. Chẳng qua mọi người vậy đã hiểu, một không thích hợp làm hoàng đế người, như vậy sớm muộn hội vứt bỏ hắn hoàng vị, đem vị trí này giao cho một thuộc về hắn người. Đây là lịch sử biến thiên, là cố định sự việc. Hoàng đế vị trí cuối cùng sẽ cho một người thích hợp. Hà Trung tiết độ sứ Lý Thủ Trinh là cùng Quách Uy nổi danh lao tướng, trong quân đội uy vọng cực cao, tự thân năng chinh thiện chiến đồng thời, lại Quách Uy xuất lĩnh dẹp quân phản loạn phần lớn là Lý Thủ Trinh bộ hạ cũ không. Một sáng Quách Uy thủ hạ những thứ này Lý Thủ Trinh bộ hạ cũ, gặp lấy tình cũ, chiến trường phản chiến, như vậy dẹp quân phản loạn thua không nghi ngờ. Quách Uy vì thế trăn trọc, khó mà ngủ. Phùng Đạo là hậu Hán tể tướng, hắn hướng Quách Uy hiên kế nói, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi. Làm lính đánh trận, xuất sinh nhập tử, toan tính người chẳng qua lợi vậy. Chỉ cần ngài không tiếc tài nguyên, vì lợi dụ chi, Lý Thủ Trinh những kia bộ hạ cũ, tất nhiên sẽ phản bội Lý Thủ Trinh, đối với ngài chạy theo như vịt, cung cấp ngài khu 2.0 sứ. Quách Uy đại hỉ, liền tiếp thu Phùng Đạo đề nghị, ban thưởng si tốt hảo không keo kiệt, đồng thời ban thưởng quân công, chế định ra thưởng phạt phân minh chính sách, hứa hẹn lập công người, tất thăng quan thêm tước. Dẹp quân phản loạn sĩ khí đại trấn, Quách Uy nỗi lo về sau cũng phải để giải quyết. Mà một màn này đều bị Quách Uy nghĩa tử Sài Vinh, thân binh Triệu Không Giận nhìn ở trong mắt. Chương 1068, ngươi là người có công. Vậy thì tốt, thì giết ngươi. Chương 1068, ngươi là người có công. Vậy thì tốt, thì giết ngươi. Sau đó, Sài Vinh lấy Bắc Hán, Trưng Thu Tây Thủ, phạt Nam Đường, chiến Liêu Quốc, tuân theo nguyên tắc chính là không tiếc tài nguyên, có công tất thưởng thức, có tội tất phạt. Lại sau đó, Triệu Không Giận bôi tiểu thích binh quyền, đối với chúng tướng nói ra, các ngươi nhiều năm chinh chiến, toan tính người chẳng qua phú quý mà thôi. Và ngày sau chúng ta quân thần qua lại ngờ vực vô căn cứ, không bằng chấm ban thưởng các ngươi phú quý, các ngươi khí quân quyền, thưởng phú quý, chúng ta quân thần tường an, há không đẹp quá thay. Chẳng qua đây đều là nói sau. Mọi người thấy này, trên mặt đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn như vậy đến, trước đây Triệu Không Giận một chiêu kia bôi tiểu thích binh quyền, kỳ thực cũng sớm đã ở chỗ này chôn xuống phục bút. Nếu như không phải vì những nguyên nhân này lời nói, chỉ sợ khi đó này binh quyền, miễn không muốn không được muốn xảy ra một hồi máu chảy thành sông chiến đấu. Với lại, một sáng xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng ai có thể trở thành hoàng đế đều không tốt nói. Vậy hoàng đế vẫn sẽ hay không là này Triệu Không Giận, đồng dạng cũng là khó mà nói. Không thể không nói, một cái tốt tấm gương, quả nhiên có thể đưa đến quan trọng tác dụng a. Quách Uy xuất quân bao vây Hà Trung thành, Lý Thủ Trinh bị khốn ở trong thành, tử thủ không ai rút, lương thảo càng là hơn ngày càng tiêu hao. Quách Uy không có xuất quân tiến công Hà Trung thành, mà là sai người dưới Hà Trung thành dựng trại đóng quân, xây dựng kiên cố thành lũy. Các tướng sĩ cũng mười phần không hiểu, Lý Thủ Trinh đã là cá trong chậu, Quách Uy vì sao không thừa dịp sĩ khí thịnh vượng thời điểm, toàn lực công thành, dơ lên đánh hạ Hà Trung thành? Tại sao muốn dựng trại đóng quân, xây dựng kiên cố thành lũy, cho Lý Thủ Trinh cơ hội thở dốc? Quách Uy giải thích nói, Lý Thủ Trinh cùng với xuất lĩnh quân đội đều là năng trinh thiện chiến chi sĩ, chúng ta tùy tiện tiến công, tất nhiên thứ bị thiệt hại cực lớn. Mà Hà Trung thành lương thảo dự trữ không đủ, chỉ cần chúng ta đem vây khốn, đợi Hà Trung thành trong lương thảo hao hết, chúng ta lại công thành, tất nhiên thứ bị thiệt hại sẽ rất nhiều. Này Quách Uy, ngược lại là có mấy phần mới có thể. Chu Nguyên Chương trong lòng một chút thì dậy rồi lòng yêu tài. Chẳng qua khi hắn nghĩ tới tên này đủ loại là sau đó, kia lòng yêu tài lập tức liền hết rồi. Rốt cuộc, thân làm hoàng đế hắn, thích hơn loại đó trung thành tuyệt đối thuộc hạ, mà không phải kiểu này thỉnh thoảng liền nghĩ, kia có thể thay vào đó loại đó thuộc hạ. Rốt cuộc, có dạng này thuộc hạ, ai dám đi tín nhiệm hắn đâu? Mặc dù gia hỏa này biến thành hoàng đế, có nhất định nguyên nhân là bị ép buộc. Thế nhưng, bản thân hắn nếu như không muốn làm hoàng đế lời nói, kia vậy không ai có thể chân chính ép buộc hắn. Sau đó, Quách Uy và Hà Trung thành lương thảo hao hết, hạ lệnh công thành, dẹp quân phản loạn quả nhiên không cần tốn nhiều sức liền đem Hà Trung thành đánh hạ, dường như không có thương vong. Từ đó, các tướng sĩ cũng đối với Quách Uy thật sâu tin phục. Vì cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất 037 thành công, là cái này Quách Uy xử sự phong cách. Không lâu, Vĩnh Hưng Tiết độ sứ Triệu Tư Hoàn, Phượng Tường Tiết độ sứ Vương Cảnh Sùng vậy lần lượt bị Quách Uy bình định. Hậu Hán Lưu Thừa Hữu đế vị, có thể vững chắc. Quách Uy bình định phản loạn, lập xuống đại công, lại làm cho Lưu Thừa Hữu như hắc sương, chán trọng, tâm thần không yên. Lưu Thừa Hữu càng thêm cảm giác được Quách Uy uy hiếp. Lưu Thừa Hữu nghe theo cứu cứu Lý Nghiệp đề nghị, mệnh mã quân chỉ huy sứ Quách Sùng tùy thời tru sát Quách Uy. Thông tin tiết lộ. Thế là, Quách Uy giả tạo chiếu thư, công bố Lưu Thừa Hữu muốn Quách Uy tru sát chư tướng. Chương 1069, từ chối liên tục, hoàng bào gia thân cần biểu diễn kỹ xảo. Chương 1069, từ chối liên tục, hoàng bào gia thân cần biểu diễn kỹ xảo. Chư tướng giận dữ, nhất trí đề cử Quách Uy làm soái, khởi binh thảo phạt, vì thành quân chắc. Chu Đệ nhìn xem đến nơi này, lập tức cười ha ha một tiếng. Này Quách Uy, ngược lại là cái thông minh ra hỏa. Rốt cuộc, thông tin tất nhiên tiết lộ, vậy liền chứng minh là thật sự. Bây giờ Quách Uy cho dù là giả tạo, quân hai khí bịch doãn ba bát sáu cuối cùng cũng là sự thật. Do đó, dù là này ngụy tạo nên đồ vật là giả vậy sao cũng được, chỉ muốn sự tình là thực sự, cuối cùng đều có thể đạt tới hắn mục đích. Quách Uy mục đích là cái gì? Không phải là vì nhường ngay lúc đó thế cuộc trở nên hỗn loạn lên sao? Hoàng đế trước đây mục đích chỉ là muốn giết Quách Uy một người. Có thể hết lần này tới lần khác, người kia trực tiếp dẫn đầu nói muốn thành quân chắc. Dưới tình huống như vậy, nếu như hoàng đế đứng ra nói, hắn chỉ là muốn giết Quách Uy, không phải là muốn giết cái khác tướng lĩnh. Cái khác tướng lĩnh có tin hay không? Đương nhiên không cùng trộn lẫn là không, thất, hai, ý tư ba bốn tin. Vì Quách Uy là dẫn đầu. Tại những người này nhìn tới, hoàng đế là muốn đem bọn hắn chụp một kích phá. Trước hết giết Quách Uy, sau đó lại giết bọn hắn. Quách Uy xuất quân vượt qua hoàng hà, binh phong nhắm thẳng vào Hậu Hán đô thành, khai phong. Lưu Thừa Hưu tức giận, dưới cơn nóng giận, hạ lệnh đem Quách Uy cả nhà toàn bộ tru sát. Quách Uy nhi tử đều bị sát hại. 7 ngày sau, Quách Uy xuất quân đánh vào khai phong thành, Lưu Thừa Hưu bị tru sát. Quách Uy tự lập làm giáng quốc, tay cầm Hậu Hán quân chính đại quyền. Lưu Sùng là Hậu Hán khai quốc hoàng đế Lưu Chi Viễn thân đệ đệ, cũng là Lưu Thừa Hưu thân thúc thúc, làm lúc quan bái Đông Hà tiết độ sứ. Nghe nói Quách Uy đánh lấy giết đua bên cạnh danh nghĩa tạo phản, liền tự mình xuất quân hướng khai phong đuổi, ý muốn chống cự Quách Uy. Kết quả, Quách Uy tiến quân nhanh chóng, đánh vào khai phong thành lúc, Lưu Sùng quân khoảng cách khai phong còn cách một đoạn. Không lâu, Lưu Sùng thì xuất quân đến khai phong thành dưới. Một trận đại chiến dường như không thể tránh né. Quách Uy mời Lý Thái Hậu bông rèm chấp chính, đồng thời tiến Lưu Sùng nhi tử Lưu Vân là đế. Lưu Sùng đại hỉ, một mặt nhường Lưu Vân bước vào khai phong đăng cơ xưng đế, một mặt hạ lệnh rút quân, tự mình làm dậy rồi thái thượng hoàng ngọc đẹp. Kết quả, Lưu Vân bị cầm tù, Lưu Sùng xuất quân trở về Hà Đông về sau, phương mới phát giác mắc lửa. Quách Uy sáng suốt lựa chọn, lại một lần thực hiện vì cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thành công. Mọi người thấy này, chỉ cảm thấy hoàng đế này thật sự là có chút ngu muội. Nếu như nói, ngươi không có giết Quách Uy cả nhà, như vậy tất cả có thể còn có chuyển cơ. Rốt cuộc, Quách Uy thân mình còn tính là tương đối trung tâm. Dù là trong lòng có một tia dạ tâm, chỉ cần không có cơ hội, hắn cũng không có khả năng hội làm hoàng đế. Làm lúc nếu như không có làm hại nhà của Quách Uy người, những tướng lãnh kia trong lòng chỉ sợ cũng chỉ là đem ra đề nghị người giết, sau đó đem hoàng đế làm mất thực quyền. Nhưng bây giờ, thân nhân của mình đều đã chết. Vậy chuyện này, chẳng phải là không chết không thôi sao? Đây không phải ép buộc đường người tạo phản, để người khác không làm hoàng đế không được sao thượng? Ngu muội a. Tốt Triệu, Chu giết hoàng đế Lưu Thừa Hưu sau đó, Quách Uy thì biết mình đã đi lên một cái tuyệt đối không cách nào quay đầu con đường, chỉ có một con đường đi đến cùng, đăng cơ xưng đế mới có thể làm cho mình mạng sống. Có biên cương thủ tướng hướng Quách Uy bẩm báo Liêu Quốc xâm lấn. Quách Uy xuất quân xuất trình, đi tới Thiên Châu, chú tướng giật xuống một mặt cờ màu vàng, khoác tại trên người Quách Uy, khẩn cầu Quách Uy đăng cơ xưng đế. Quách Uy từ chối liên tục, vừa rồi đáp ứng chúng tướng mời, xuất quân trở về khai phong. Chương 1070, hoàng đế sao có thể xa xỉ? Minh quân Quách Uy. Chương 1070, hoàng đế sao có thể xa xỉ? Minh quân Quách Uy. Quách Uy tại khai phong đăng cơ xưng đế, thành lập hậu Chu, Quách Uy chính là sau Chu Thái Tổ. Hoàng ký gia thân, đăng cơ xưng đế, đây hết thảy đều bị thân binh Triệu Không Giận nhìn ở trong mắt. 9 năm sau, có biên cương thủ tướng hướng về sau Chu Triều đỉnh bẩm báo Liêu Quốc xâm lấn. Triệu Không Giận xuất quân xuất trình, đi tới khai phong đông bắc 20 cây số Trần Kiều Dịch lúc, chú tướng cầm hoàng báo khoác tại trên người Triệu Không Giận, khẩn cầu Triệu Không Giận đăng cơ xưng đế. Triệu Không Giận từ chối liên tục, vừa rồi đáp ứng chúng tướng mời, xuất quân trở về khai phong. Triệu Không Giận tại khai phong đăng cơ xưng đế, thành lập Tống Triều, Triệu Không Giận chính là Tống Thái Tổ. Mọi người thấy nơi này, trong lòng đều là toát ra 1037 ý nghĩ. Hoàng bào gia thân, cỡ nào quen thuộc một màn. Triệu Không Giận Trần Kiều binh biến dường như hoàn toàn dập quân Quách Uy Thiển Châu chi biến. Khác biệt duy nhất chính là Triệu Không Giận tiến hành thăng cấp, sớm chuẩn bị tốt hoàng bào. Không có trong lúc đội vã giật xuống hoàng kỳ xem như hoàng bào. Làm Triệu Không Giận biến thành hoàng đế về sau, không biết hắn có thể hay không cảm khái vận mệnh vô thường. Làm năm chính là sau Chu Thái Tổ Quách Uy tay nắm tay dạy hắn làm sao hoàng bào gia thân, đăng cơ xưng đế. Cuối cùng hắn thay thế hậu Chu, thành lập Tống Triều. Phân tích đến nơi đây còn chưa kết thúc. Chúng, Aeka, người đối với chuyện kế tiếp còn rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc bọn hắn đối với cái này Quách Uy cũng chưa quen thuộc. Muốn biết, người này sau đó rốt cục là một cái dạng gì hoàng đế? Có phải hay không một minh quân? Thế là, mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Quách Uy đăng cơ xưng đế về sau, tôn trọng tiết kiệm, nhân ái bách tính. Hắn đối với tể tướng Vương Tuấn nói ra, chấm xuất thân bần hàn, nếm hết thế gian khó khăn, vậy trải qua quốc gia tai nạn, bây giờ biến thành hoàng đế, làm sao dám vì mình ham muốn cá nhân, mà liên lụy thiên hạ bách tính. Hắn chẳng những lần nữa giảm miễn bách tính thuế má, với lại ngăn chặn xa hoa. Hắn đem cung trong chân ngoạn bảo khí cùng xa hoa dụng cụ toàn bộ đánh nát, nói ra, là hoàng đế, sao có thể sử dụng những vật này. Quách Uy vì văn quan trị quốc, hắn đối với đám đại thần nói ra, chấm xuất thân binh nghiệp, không có học vấn, cũng không có trị quốc tài năng, quản lý quốc gia, chỉ có thể theo dựa vào các ngươi. Các ngươi có lợi nước lợi dân thượng sách, liền trực tiếp thượng thư, tuyệt đối không nên chỉ viết cảnh thái bình giả tạo vô dụng lời nói. Quách Uy tại vị trong lúc đó, tôn trọng tiết kiệm, khiêm tốn nghe tăng gián, cải cách ảnh hưởng chính trị, phú quốc cường minh, là Chu Thế Tông xài vinh kế thừa sự nghiệp của hắn đánh xuống cơ sở vững chắc, cũng vì Tống Thái Tổ Triệu Không Giận bình định thiên hạ nền vững chắc căn cơ. Tại vị vẹn vẹn 3 năm Quách Uy chết bệnh, thưởng thọ 51 tuổi. Quách Uy nghĩa tử xài vinh đăng cơ xưng đế, sử xưng Chu Thế Tông. Xài vinh kế thừa Quách Uy hàng loạt biện pháp, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cùng dân nghỉ ngơi, có thể hậu Chu dân giàu nước mạnh, bách tính giàu có. Sau đó, xài vinh nam chinh bắc chiến, trước đánh bại Tây Thủ, cướp đoạt Tần Châu, Phượng Châu, Thành Châu, Giai Châu, lại nam chinh nam đường, tận được Giang Bắc, Hoài Nam 14 châu nơi, lại phạt Liêu Quốc, liên đoạt hai châu ba cửa ải, có thể hậu Chu có thôn tính tiêu diệt chư quốc, nhất thống thiên hạ chi thế. Xài vinh được vinh dự năm đời hạng nhất quân. Triệu Không Giận lại kế thừa Quách Uy, xài vinh sự nghiệp, cuối cùng thành lập Tống Triều, thôn tính tiêu diệt phương Nam chư quốc, có thể Tống Triều biến thành trong lịch sử một khỏa sáng chói minh châu, bất kể kinh tế hay là văn hóa cũng đạt đến lịch sử cổ đại đỉnh núi. Chương 1071, Vũ Đại Thập Quốc đệ nhất minh quân xài vinh. Chương 1071, Vũ Đại Thập Quốc đệ nhất minh quân xài vinh. Không ngờ rằng này Quách Uy lại còn vẫn là một minh quân. Chu Tiêu đối với cái này vẫn còn có chút kinh ngạc. Không chỉ Quách Uy là minh quân, ngay cả hắn kế tiếp người thừa kế xài vinh vậy đồng dạng là một vị minh quân, thậm chí là ngũ đại thập quốc đệ nhất minh quân. Chỉ là đáng tiếc, đời thứ ba không nhiều ra sức, trực tiếp bị Triệu Không Giận đem hoàng vị lấy mất. Nhưng mà, nhường hắn tương đối để ý hay là này Quách Uy. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là nhà mình lao cha Chu Nguyên Chương đồng dạng. Đối với bách tính rất tốt. Không chỉ là hắn, những người khác giờ phút này cũng là có dạng này ý nghĩ. Ngay cả Chu Nguyên Chương, giờ phút này vậy cảm thấy mình là không phải đang soi gương. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là mở miệng nói. Nhìn xem kế tiếp phân tích đi. Theo hắn tiếng nói không được tuyển không trung phân tích một chút thì phát sinh biến hóa. Xài vinh, đáng tiếc nhất, hoàn mỹ đế vương, như cho thêm hắn 10 năm, lịch sử hoặc đem sửa. Nhìn xem đến nơi này, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới, gia hỏa này đánh giá, vậy mà sẽ cao như thế. Có thể nói, bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy phân tích, kiến thức qua nhiều như vậy hoàng đế hành động. Nay xài vinh đánh giá, có thể sắp xếp vào trước ba. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với người này cũng là có chút hiếu kỳ. Sôi nổi đem ánh mắt liếc mắt trông về trước phân tích, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Tư Mã Quang tại trên sử sách viết đến, như Chu Thế Tông, có thể nói như vậy, không thích hắn thân mà yêu dân. Như Chu Thế Tông, có thể nói minh bậy, không lấy vô ích vô dụng hữu ích. Tư Mã Quang dưới ngòi bút Chu Thế Tông, chính là Xài Vinh. Xài Vinh, xuất thân từ nhà giàu sang, chỉ chẳng qua hắn ra đời lúc, gia tộc đã bắt đầu xuống dốc. Hắn có một người cô, thường bị tuyển vào hậu đường Trang Tông hậu cung, sau đó bị phân phát về nhà, hắn cô tại trên đường về nhà, mang theo đồ cưới đi theo một chán nản tiểu binh chạy, người tiểu binh kia tên là Quách Huy, Sài Vinh sau tới nhờ vả Quách Huy, cũng thành Quách Huy con trai nuôi. Sài Vinh cô cũng coi như có mắt nhìn người, này Quách Huy sau đó thành Lưu Chi Viễn tâm phúc. Lưu Chi Viễn xưng đế, thành lập hậu Hán, Quách Huy vậy tấn thăng thành thống soái đại quân tướng tướng, tay cầm trọng binh, Sài Vinh vậy bởi vậy tiến nhập quân đội. Không cầu hoa tươi không sau đó Lưu Thừa Hữu kế vị, hắn bắt đầu mưu đồ chu sát Quách Huy. Không có nghĩ rằng, Lưu Thừa Hữu mưu kế trước giờ bại lộ, Quách Huy vì tự vệ, tại Thiền Châu khởi binh, thành lập hậu Chu. Lưu Thừa Hữu vì mưu phản làm lý do, giết Quách Huy ở lại kinh thành tất cả gia quyến, ngay cả còn tại Tạ Lót Hải Nhi đều không thể may mắn thoát khỏi. Quách Huy mặc dù xưng đế, nhưng là người nhà của hắn toàn bộ bị giết, chỉ có con trai nuôi Sài Vinh còn tại bên người, Sài Vinh cũng trở thành Quách Huy hoàng vị người thừa kế duy nhất. Không vì đem Sài Vinh bồi dưỡng thành hợp cách người thừa kế, Quách Huy xưng đế sau đó, cố ý đem quân đội giao cho Sài Vinh trưởng quản, để cho hắn có thể lập quân công, lập uy nhìn. Hậu Chu khai quốc công Vân Vương Tuấn đám người cũng không đồng ý Sài Vinh, lập quốc năm thứ hai, Mộ Dung Ngạn Siêu tại Duyện Châu tạo phản, Sài Vinh chủ động xin đi, có thể Vương Tuấn không muốn Sài Vinh lãnh binh, sau đó chỉ có thể Quách Huy tự mình lãnh binh xuất chinh. Quách Huy là người thông minh, hắn rất nhanh liền phát giác Vương Tuấn dạ tâm, thiết kế đem Vương Tuấn giam lỏng. Quách Huy hướng đại thần khóc lóc kể lể, nói Vương Tuấn dạ tâm sáng tỏ, muốn ly gián hắn cùng con độc nhất, đại thần giận dữ mắng mỏ Vương Tuấn. Ngày thứ hai, Vương Tuấn thì bị biếm thành Thường Châu tư mã, Sài Vinh thì được phong làm tấn vương. Lực. Chương 1072, địa vị có thể so với Chu Tiêu thái tử. Chương 1072, địa vị có thể so với Chu Tiêu thái tử. Mọi người thấy nơi này đều là tán thưởng gật đầu một cái. Này Quách Huy không sai, không có nghe tin những người khác lời nói, liền trực tiếp ra tay với Sài Vinh. Ngược lại là một biết không thể tùy tiện nghe người khác lời nói của một bên quân chủ. Chẳng qua người này đối với Sài Vinh cũng hẳn là mười phần hiểu rõ, bằng không không đến mức sẽ như vậy quả quyết, tốt xấu cũng có thể mang tuổi Vinh bắt tới thẩm tra đối chiếu một chút. Không sai, lại không tốt lẽ ba thất cũng có thể chính mình đi giọng tra một chút, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn tin tưởng Sài Vinh. Như vậy tin cậy, nhưng mọi người đối với tại tình huống trước mắt ngược lại là hơi kinh ngạc. Thế là, bọn hắn đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên, nghĩ muốn tiếp tục xem tiếp, nhìn xem hội chuyện gì phát sinh. Sau đó, Quách Huy lại nhường cháu ngoại của mình, cấm quân tướng lĩnh Lý Trọng Tiến ở ngay trước mặt hắn quỳ lạy Sài Vinh. Từ đó sau đó, Quách Huy coi như là Sài Vinh dọn sạch tất cả chướng ngại. Quách Huy băng hà, Sài Vinh kế vị là vì sao Chu Thế Tông. Quách Huy sau khi chết, Sài Vinh chính trị tài năng mới từng chút một bày ra. Sài Vinh vị trí niên đại đó, chính quyền 10 phần hỗn loạn, tất cả ngũ đại thời kỳ, 54 năm, ra 14 cái hoàng đế, đổi 8 cái họ, gấp tính được khoảng 4 năm muốn đổi một hoàng đế. Cũng chính là bởi vì như vậy náo động chính quyền, cho Sài Vinh kế vị mang đến khiêu chiến thật lớn. Sài Vinh vừa kế vị không lâu, Bắc Hán khai quốc quân chủ Lưu Sùng lập tức liên hợp Khiết An, phát binh 5 vạn, tiến công Hậu Chu. Đối mặt cục diện này, Sài Vinh quyết định thân chinh, lại bị vị thái sư Phùng Đạo cầm đầu quần thần phản đối. Phùng Đạo trải qua 4 hướng 10 đế, đối với hắn mà nói, chung với hoàng đế không có bất kỳ cái gì dùng, vì hoàng đế thay đổi thái thường xuyên, mà hắn sở dĩ phản đối Sài Vinh thân chinh, cũng không phải lo lắng Sài Vinh an nguy, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ trực tiếp đầu hàng thôi. Lúc này Sài Vinh tình cảnh chính là, ngoài có cương địch, bên trong có nội binh. Một phen suy nghĩ sau đó, Sài Vinh không để ý quần thần phản đối, dứt khoát quyết định thân chinh. Hắn lần này thân chinh nhưng thật ra là vô cùng mạo hiểm, vì triều đình nội bộ không phải một lòng ngăn địch, cái này cũng thì mang ý nghĩa Sài Vinh chuyến này có thể biết gặp được rất nhiều đột biến tình huống. Sài Vinh quân đội cùng Bắc Hán quân đội tại Cao Bình giao chiến, có thể hai bên vừa đánh, Hậu Chu quân đội cánh phải quân tướng Lĩnh Phản Ái Năng đám người liền mang theo bộ hạ hướng Bắc Hán đầu hàng, bọn hắn một đường hướng nam chạy trốn, ven đường cướp đoạt lương thảo không. Mọi người đối với cái này vẫn còn có chút kinh ngạc, bọn hắn mặc dù biết Sài Vinh địa vị vô cùng ổn, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ ổn thành như vậy. Chỉ sợ, trong lịch sử cũng chỉ có thái tử điện hạ địa vị có thể như vậy vững chắc a. Mọi người nghĩ đến nơi này, đều là đồng loạt nhìn về phía Chu Tiêu. Nếu như muốn nói, có ai cái bàn địa vị có thể cùng này Sài Vinh so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Tiêu. Về phần tại sao? Rất đơn giản. Lấy một thí dụ, nếu có một tiên, hoàng đế nhìn thấy thái tử xuyên long bảo, tuyệt đối sẽ nhận làm thái tử có mưu phản chi tâm. Sau đó thì sẽ động thủ đem 2L trùng 2 nhị nghệ thuật tam 08 nhị thái tử giết đi. Có thể Chu Nguyên Chương không giống nhau. 2.0 nếu như hắn nhìn thấy Chu Tiêu xuyên long bảo, đoán chừng hội cao hứng không được. Không chừng cũng trực tiếp thoái vị. Bất quá, một mã chuyện quy một mã chuyện. Hiện tại mấu chốt nhất không là cái này. Hiện tại mấu chốt nhất là, Sài Vinh bên ấy đã đánh nhau. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Sài Vinh sẽ như thế nào đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chương 1073, Sài Vinh đỉnh cấp làm việc. Nhường tăng lữ hoàn tụ. Chương 1073, Sài Vinh đỉnh cấp làm việc. Nhường tăng lữ hoàn tụ. Thế là, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Thắng bại chưa phân ra, quân đội của mình thì loạn thành một nồi cháo, chuyện này đối với Sài Vinh tới nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn. Như vậy hoàn toàn khuyết điểm tình huống dưới, Sài Vinh quyết định được ăn cả ngã về không, hắn tự mình xuất lĩnh quân đội lên chiến, cuối cùng tại tiễn trong mưa chém giết Bắc Hán tướng Lĩnh Trương Nguyên Huy, trận chiến tranh này, Sài Vinh cuối cùng thắng. Trận chiến tranh này lấy được thắng lợi, vậy mang ý nghĩa Sài Vinh hoàng vị cuối cùng ổn. Cao Bình đánh một trận xong, Sài Vinh nhanh chóng chỉnh đốn quân đội, chuyện làm thứ nhất chính là chém giết làm lúc đầu hàng tướng lĩnh, tổng cộng 70 hơn người, điều này cũng làm cho Sài Vinh trong quân đội lập xuống uy tín. Sài Vinh thường nói binh tại tinh không không bốn tại chúng, nghi lệnh một chút tuyển. Sau đó, Hậu Chu bắt đầu chọn lựa binh lính tinh nhuệ đảm nhiệm cấm quân, cắt giảm già yếu chi binh. Sài Vinh còn công khai chiêu mộ võ nghệ cao cường người đảm nhiệm điện tiền quân, thiết điện tiền đô điểm kiểm thống nhất chỉ huy cấm quân. Hậu Chu quân đội tại Sài Vinh chỉnh đốn dưới, bắt đầu dần dần cường đại. Trên sử sách là như thế này hình dung, sĩ tốt tinh mạnh, cận đại vô cùng, chinh phạt tứ phương, chỗ hướng đều nhanh. Trừ ra đối với quân đội tiến hành chỉnh đốn, Sài Vinh còn hạ lệnh hủy bỏ trong nước Phật tự, chỉ để lại một ít quốc gia cho phép cỡ lớn chỗ miếu. Vì ngũ đại thời kỳ, triều đường là theo đầu người thu thuế, rất nhiều người vì tránh né thuế má, thì chọn xuất gia, không làm sản xuất, cứ như vậy, quốc gia sức lao động rồi sẽ thiếu nghiêm trọng. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Chuyên môn bồi dưỡng một nhóm tinh binh. Hắn còn chưa mở lời, một bên Chu Đệ thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Phu hoàng, này tựa hồ là một biện pháp tốt ta. Theo quân đội của chúng ta trong chọn lựa ra một nhóm tinh binh, sau đó đi đối phó những người bình thường kia các tướng sĩ không đối phó được. Với lại, không nhất định phải là chúng ta trong quân, còn có thể là dân gian." Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, yên lặng gật đầu một cái. Cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Vì hiện tại tất cả tướng sĩ đều đã là tu luyện giả. Do đó, hắn tự nhiên không giống như là trước đó, sẽ nhảy ra tinh binh hắn tướng. Có thể theo lấy số lượng tăng lên, quân bên trong khẳng định có thực lực tồn tại càng cường đại hơn. Những người này chuyên môn lựa đi ra, cho bọn hắn tốt hơn đãi ngộ, tốt hơn luyện tập, cao hơn quân lương. Kể từ đó, có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Chờ sau khi trở về, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Chu Đệ, mở miệng nói. Chu Đệ lập tức đại hỉ quá đỗi, vội vàng mở miệng nói: "Vâng, nhi thần nhất định hoàn thành." Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Không chỉ 037 như thế, hàng loạt Phật tự thì cần đại lượng tượng Phật, mà lúc đó rèn đúc tượng Phật nguyên vật liệu là đồng, rèn đúc tiền tệ nguyên vật liệu cũng là đồng, mà đồng sản lượng thấp, Phật tự rồi sẽ nóng chảy đồng tiền, đến đúc tượng Phật, cứ như vậy, dẫn đến trên thị trường lưu thông tiền thiếu nghiêm trọng, kinh tế tự nhiên cũng liền phát triển không nổi. Sài Vinh dẫn đầu tiêu hủy tượng Phật, dùng để rèn đúc tiền tệ, hủy bỏ chùa triển hơn 3 vạn tọa, hơn 6 vạn tên tăng ni hòa tụ, hậu chu kinh tế cuối cùng bắt đầu từng bước khôi phục. Ngũ lại thời kỳ, chính quyền phân liệt nghiêm trọng, Sài Vinh đem hậu chu phát triển mang lên quỹ đạo sau đó, liền muốn thúc đẩy thống nhất tiến trình, đến tột cùng cái kia từ nơi nào vào tay đâu. Chương 1074, lịch sử cuối cùng là không cho phép giả thiết. Chương 1074, lịch sử cuối cùng là không cho phép giả thiết. Xu mật sứ Vương Phát dâng lên kế sách, hắn cho là nên trước diệt Nam Đường, Nam Hán, lần lấy Ba Thủ, sau đó đánh chiếm U, nói, cuối cùng lấy Bắc Hán. Phân tích kỹ lời nói, Vương Phát kế sách là cố có tính khả thi, nhưng mà sau đó Sài Vinh cũng không có khai thác kế hoạch của hắn. Sài Vinh đầu tiên là phái đại tướng Tây Trinh, trong vòng mấy tháng liền cầm xuống hậu thuộc Bôn Châu, sau đó hắn lại bắt đầu Nam Trinh, cầm xuống Nam Đường Giang Bắc Thập Tứ Châu. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Sài Vinh muốn một tiếng chống tăng khí thế diệt đi Nam Đường lúc, Sài Vinh lại đột nhiên thu tay lại, đáp ứng cùng Nam Đường hòa sông mà trị. Kỳ thực Sài Vinh mục đích rất rõ ràng, hắn tuần tự tiến đánh hậu thục cùng Nam Đường, lại bất diệt Hàn Quốc, vì chính là đưa đến chấn nhiếp tác dụng, vì mục tiêu của hắn vẫn luôn là Liêu Quốc, vẫn luôn là Yên Vân Thập Lục Châu. Hắn chấn nhiếp hậu thục cùng Nam Đường, vì vững chắc hậu phương, tương lai hắn tập trung binh lực tiến công Liêu Quốc lúc, thế lực khác sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Sài Vinh tại vị năm thứ 6, hắn xuất quân lên phía Bắc Phạt Liêu, thời gian sử dụng không đến nửa tháng, liên tiếp thu phục doanh, chớ, dịch Ba Châu, cùng với Ngoa Kiểu, Ích Tân, Ứ Khẩu ba cửa ải, chuyện này đối với Liêu Quốc chấn nhiếp phi thường lớn, đáng tiếc là coi như hắn chuẩn bị tiếp tục đánh chiếm U Châu lúc, đột nhiên sinh bệnh, không lâu sau đó chết bệnh. Như vậy một vị anh hùng, tại khí phách phân chấn thời điểm, sinh mệnh lại im bặt mà dừng. Nhìn chung Sài Vinh một đời, đặc sắc nhất không ai qua được hắn leo lên hoàng vị sau đó 6 năm, giả sử có thể cho hắn nhiều một ít năm tháng, Yên Vân Thập Lục Châu nên liền bị hắn thu phục, như vậy sau đó lịch sử có thể vậy sẽ khác nhau, chỉ tiếc, lịch sử không cho phép giả thiết. Tốt một câu lịch sử không cho phép giả thiết. Chu Nguyên Chương giờ phút này vậy là có chút thổ thức. Như thế anh hùng, cứ như vậy chết tại khí phách phân chấn trên đường, thật sự là đáng buồn đáng tiếc a. Những người khác trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, nhưng mọi người ngược lại cũng không có cảm khái quá lâu. Rốt cuộc, những thứ này đều đã là phát sinh qua lịch sử. Quan trọng nhất hay là làm hạ. Bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt nhìn về phía phân tích. Giờ phút này, những thứ này phân tích đã kết thúc. Phân tích đi vào cái cuối cùng bên trên. Tại cổ đại, vong quốc chi quân kết cục bình thường đều không phải quá tốt, thậm chí sẽ chết cực kỳ thảm. Chẳng qua vậy có rất nhiều ngoại lệ, tỉ như Hàn Hiến đế Lưu Hiệp, thoái vị sau bị Phong Sơn Dương Công, tại chính mình trên phong địa dưỡng lão, tiêu giao khoái hoạt. Tại ngũ đại thập quốc thời kỳ, hậu chu hầu chủ Sài Tông Huấn cũng bị bách đem hoàng đế vị nhường ngôi cho Triệu Công Giận, như vậy Sài Tông Huấn cùng với Sài thị gia tộc tại Tống triều đãi ngộ như thế nào đây? Tại một hồi 10 phần kỳ diệu mà thú vị Trần Kiều binh biến sau đó, Triệu Công Giận bị ép làm tới hoàng đế, mặc dù vị hoàng đế này rốt cục là bị ép hay là chính mình bằng lòng trong lịch sử còn có tranh cãi rất lớn, nhưng mà Triệu Công Giận xác thực coi đây là khởi điểm, đã trở thành một vị vĩ đại khai quốc đế vương. Tại lên làm hoàng đế sau đó, đối với nhường ngôi cho hắn Sài Tông Huấn cùng với Sài thị gia tộc, Triệu Công Giận trong lòng nên từng có rất nhiều ý nghĩ, trải qua ổn thỏa suy nghĩ về sau, Triệu Công Giận hay là quyết định muốn thiện đãi người nhà họ Sài. Căn cứ ghi chép, Triệu Công Giận sau khi lên ngôi không có mấy năm, trong thái miếu thì đứng lên một khối Triệu thị tử tôn đời đời kiếp kiếp của ứng tuân thủ thệ ngôn thạch địa, tấm bia đá này bên trên đầu thứ nhất thì viết rất rõ ràng. Chương 1075, Triệu Chi tức đến, vung chi quân hai sối, người uy áo không lân bát uy liền đi xài ra. Chương 1075, Triệu Chi tức đến, vung chi quân hai sối, người uy áo không lân bát uy liền đi xài ra. Sài thị tử tôn, cho dù phạm vào tội, cũng không thể nhận trên nhục thể hình phạt, trừ phi phạm vào mưu phản đại tội, bằng không không được phán xử tử hình, cho dù mưu phản, cũng muốn ban thưởng một chén độc tiểu sĩ diện địa lưu lại toàn thây chết đi, không thể tượng bình thường phạm tội chết người một dạng, đưa đến thái thị khẩu chặt đầu, cũng không thể liên đối. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, nhịn không được nhíu lông mày, uy nghiêm trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui. Mặc dù nói, này Triệu không giận gây nên, đúng là tương đối nhân tử, không có sát hại người kia. Thế nhưng, hắn như vậy tha thứ phương thức, tựa hồ có chút quá mức. Dưới tình huống như vậy, chỗ kia vì cái gì xài thị con cháu đời sau, chẳng phải là cả đám đều không đem luật pháp để vào mắt. Theo kể trên 037 sự thực đến suy xét, Triệu không giận đối với xài gia coi như không tệ, xài thị gia tộc có rất nhiều vòng quốc gia tộc chưa từng có ưu đãi, như vậy Triệu không giận như thế hậu đãi nguyên nhân là cái gì đây? Đại khái có thể theo hai góc độ đến giải đọc. Đầu tiên là Triệu không giận một kỳ liếu nghi thủy nhĩ nhân ngươi thì hệ cướp đoạt hoàng bị thẹn trong lòng. Là hậu chu tướng lĩnh, Triệu không giận bậc vị, mang theo rõ ràng không đứng đắn tính. Hậu chu hai đời quân chủ, Quách Uy cùng Sài Vinh đối với Triệu không giận cũng không tệ, bằng không Triệu không giận cũng sẽ không có cũng chừng mực vị trí, cũng sẽ không có thể đoạt vị thực lực. Mà Triệu không giận tại Chu Thế Tông Sài Vinh sau khi chết, ước hiếp Sài gia cô nhi quả mẫu, không chỗ dựa vào dựa vào. Cấp đoạt hoàng vị, theo đạo đức chính đáng tính tới nói, bất kể thế nào cũng là không nói được. Cho nên khẳng định phải cho thêm Sài gia một ít đền bù. Trên phương diện khác, cho Sài gia ưu đãi, kỳ thực tương đương với đạo khách thành chủ, theo đạo đức thấp điểm tới đạo đức điểm cao nhất. Là một cái đã thành công cấp đoạt hoàng vị người, Sài thị gia tộc tính mệnh đều đã chăm chú nắm ở Triệu không giận trong tay, sinh sát đều đem do hắn đến quyết định. Triệu không giận biểu hiện ra có đức độ khí độ, có thể để cho người trong thiên hạ nhìn thấy, vị quân chủ này là một vị nhân quân, đối với mình hoàng vị có uy hiếp Sài thị gia tộc cũng thả một ngựa, đối với khắp thiên hạ khẳng định cũng sẽ rộng nhân. Cứ như vậy, Triệu không giận theo đoạt quyền soán vị người biến thành đứng ở đạo đức điểm cao nhất thánh nhân. À hệ ca, mà Triệu không giận trong nội tâm tính toán cũng là rất rõ ràng. Sài thị gia tộc đã không có uy hiếp, cho một cái không có bất luận cái gì thực quyền tước vị cũng không có gì ghê gớm đâu. Mọi người thấy nơi này khẽ gật đầu. Xác thực, chỉ là một tước vị thôi. Không có thực quyền lời nói, cho dù là hoàng đế, vậy cuối cùng không có một chút tác dụng nào. Với lại, một chiêu này còn có thể tăng lên Triệu không giận uy vọng. Không thể không nói. Gia hỏa này, ngược lại là có chút thông minh. Chẳng qua này cũng bình thường. Nếu như không thông minh lời nói, vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thành vì một cái khai quốc hoàng đế. Mọi người đem ánh mắt lại lần nữa phóng tại phân tích bên trên, tiếp tục nhìn xuống. Có chính sách, như vậy thực tế thi hành thì thế nào đâu? Có tống một khi, đối với Sài thị gia tộc đãi ngộ chỉ có thể nói là đồng dạng, tuyệt đối không tính là hậu đãi. Tục ngữ giảng, tâm phòng bị người không thể không, trên miệng tuyên bố cùng trong hiện thực sự thực hay là có khác biệt rất lớn. Mặc dù không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà vậy tuyệt đối không tính là thiện đãi. Cổ đại có một câu thành ngữ triệu chi tức đến, vung chi liền đi. Chính dễ dàng dùng để hình dung tại tống triều Sài thị gia tộc đặc thù tình cảnh. Chương 1076, cuối cùng mệnh tang thân thế nữ tay hoàng đế. Chương 1076, cuối cùng mệnh tang thân thê nữ tay hoàng đế. Thoái vị thời điểm, Sài Tông vẫn mới là một 8 tuổi trẻ con. Kết quả sống đến 20 tuổi lúc không giải thích được liền chết. Sau khi hắn chết, tước vị liền bị giảm xuống, theo vương tước hạ xuống công tước. Mà Sài Tông vẫn nhi tử cũng là không hiểu ra sao chết rồi, cái này, Sài gia đã tuyệt tự, ngay cả kế thừa tước vị người đều không có. Theo lúc này lên, Sài thị tử tồn tại trong sử sách thì mất đi ghi chép, mãi đến khi trăm năm sau này Tống Nhân Tông trong năm mới bị nhớ ra, nghĩ muốn lại lần nữa sắp phong. Mọi người thấy nơi này, đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Không ngờ rằng a này Triệu không giận lại như vậy giảo hoạt. Chu Tiêu nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đây bọn hắn còn tưởng rằng gia hỏa này ngu ngốc không được, lại mặc kệ Sài gia đời sau làm sằng làm bậy. Thật không nghĩ đến, những người này vậy mà tại 20 năm sau trực tiếp hết rồi tử tôn hậu đại. Vậy những này nói chuyện tất cả, chẳng phải là thì giống như đánh giám sao? Dưới tình huống như vậy, cho dù là nói chỉ cần bọn hắn còn sống, chính là phiên vương, cũng không có chỗ. Lưu một kia yêu ngươi tôm trôi quà sư ba vị. Rốt cuộc, chuyện như vậy căn bản cũng không có thể phát sinh. Mọi người giờ phút này đùi ngùi mãi thôi. Không ngờ rằng a, một võ tướng lại còn có thể có dạng này trí tuệ. Nhưng Sài gia trực hệ đã tuyệt tự, chỉ có thể theo bên cạnh hệ trong tìm một người thừa kế, cuối cùng được phong làm Sùng Nghĩa Công. Đến Bắc Tống những năm cuối, Sùng Nghĩa Công theo Huy Khâm nhị đế bị bắt đến Ngũ Quốc Thành, Sùng Nghĩa Công lại một lần nữa không người kế thừa. Phía sau, Tống Cao Tông tại Sài gia bà con xa bên trong lại tìm được người thừa kế, coi như là có cái kế thừa người, mãi đến khi Nam Tống diệt vong. Giao gia Giang Sơn Sài gia dường như một bị hoàng đế tùy ý thưởng thức linh vật bình thường, mặc dù sinh hoạt được không sai, nhưng mà vậy tuyệt không thể tính làm rất tốt. Tống triều chính phủ nghiêm lệnh, tuổi gia tử tôn là không cho phép tham gia khoa khảo, cũng liền đoạn tuyệt tuổi gia tử tôn lại lần nữa nắm quyền lực có thể. Nay Triệu không giận, ngược lại là có chút trí tuệ. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu. Sau trăm tuổi, mặc dù nhường Sài gia lại lần nữa nắm giữ tước vị, thế nhưng vị trí kia căn bản cũng không phải là nguyên bản nhất mạch kia. Nguyên bản nhất mạch kia đã chết gần hết rồi. Còn lại những người này, bọn hắn vốn là không có bất kỳ cái gì cơ hội làm hoàng đế. Bây giờ cho bọn hắn chỗ tốt cực lớn, bọn hắn tự nhiên là vui vẻ cực kỳ. Không cầu hoa tươi không thể không nói. Đây đúng là một rất thích hợp làm việc. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý, dù sao trước mắt những tình huống này, bọn hắn sớm đã biết và thảo luận những thứ này, nếu không mau chóng tiến vào hạ một đạo đệ mục. Chu Nguyên Chương cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói: "Không tiên nhân, tiếp theo đề đi." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện đạo thứ hai kèm theo đề. Kèm theo đề đề thứ hai, bị khoảng ba cô gái cả đời, cuối cùng mệnh tang thân thê nữ tay hoàng đế, xin hỏi là trở xuống người nào? Một Lý Hiển, hai. Lý Đán, 3. Võ Tắc Thiên, 4. Lý Long Cơ. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này sau đó, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới, đề mục lại biến thành đường chiều. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bất luận là đến dạng gì đề mục, hắn cũng có lòng tin có thể trả lời chính xác. Cho dù sai lầm rồi cũng không sao. Dù sao phía trước đáp đúng nhiều như vậy. Lực. Chương 1077, bị mẫu thân mình hạ độc chết hoàng đế. Chương 1077, bị mẫu thân mình hạ độc chết hoàng đế. Hiện nay Chu Nguyên Chương còn không có đáp sai bất luận cái gì đề mục. Do đó, cho dù là đáp sai lầm rồi vậy sao cũng được. Còn có một lần phục sinh đề cơ hội đâu. Bất quá. Ánh mắt của hắn tụ tập tại đề mục bên trên, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Hắn đang tự hỏi, đề mục này đáp án hẳn là cái gì? Đầu tiên có thể bài trừ Võ Tắc Thiên. Chu Đệ không chút do dự mở miệng nói. Lại ba thất mọi người nghe nói như thế, đều là nhịn không được lửa một cái. Đây không phải nói nhảm sao? Võ Tắc Thiên một nữ. Từ đâu tới thế tử? Đáp án khẳng định tại ngoài ra ba cái phía trên A. Mọi người không đáp lời hắn, chỉ là lộ ra thần sắc suy tư. Một lát sau, Chu Nguyên Chương đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nói. Người này, hẳn là Lý Hiển. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sức sở, có chút kỳ quái nhìn Chu Nguyên Chương. Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Chu Nguyên Chương giải thích nói. Lý Hiển mẫu thân, chẳng phải là Võ Tắc Thiên sao? Nghe nói như thế, bọn hắn đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thật đúng là. Tiểu nói này, toàn bộ đều có thể đối mặt. Chu Nguyên Chương cũng không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp mở miệng nói. Tiên nhân, ta cho rằng đề thi này đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng, Lý Hiển. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt kèm theo đề trả lời chính xác đề mục số lượng, 2 đề. Chủ đề phân tích, đường triều vị thứ tư hoàng đế Lý Hiển là trong lịch sử bối cảnh cường đại nhất, hoàng đế, huynh đệ của hắn, phụ thân thậm chí mẫu thân cũng đã từng đảm nhiệm qua hoàng đế, mà mẹ của hắn Võ Tắc Thiên càng là hơn một vị duy nhất nữ hoàng đế. Nhưng mà, Lý Hiển cả đời nhận ba nữ nhân ảnh hưởng, cuối cùng bị nữ nhi của mình cùng thê tử hạ dược hạ độc chết, kết cục như vậy làm cho người tổn thức không thôi. Lý Hiển nguyên danh Lý Chết, là Võ Tắc Thiên con trai thứ ba, tuần tự liên tục 2 lần leo lên hoàng vị. Hắn sinh ra ở Trường An Ba Hiệp Kỳ Cưu Lưu Ba Nhị, ban đầu được phong làm Chu Vương, sau đó sửa phong làm Anh Vương. Hắn hai vị hoàng huynh tuần tự bị phế truất cùng qua đời, có thể hoàng thái tử chống chỗ rơi vào Lý Hiển trên người. Mọi người thấy đây đều là khẽ gật đầu. Quãng lịch sử này bọn hắn vẫn nhớ, rốt cuộc trước đó trong không gian trả lời thấy qua không. Vì làm lúc Lý Thế Dân con lớn nhất, cũng là ngay lúc đó thái tử, tôn trọng người trong thảo nguyên văn hóa, lại thêm có đồng tính luyến ái, cho nên nhường Lý Thế Dân vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy, liền trực tiếp tức đoạt hắn hoàng vị quyền thừa kế. Sau đó, hoàng vị đã đến trên người Lý Trị. Sau đó, vậy đồng dạng là xảy ra vấn đề. Cho nên mới đến này trên người Lý Hiển. Sau đó không lâu, hắn trưởng tử xuất sinh, cái tin tức tốt này nhường đường cao tông Lý Trị rất vui vẻ, lập tức sắc phong hay là hài nhi cháu trai là hoàng thái tôn, cũng tại lúc đầy tháng đem quốc hiệu cải thành Vĩnh Thuận. Đường cao tông sau khi qua đời, Lý Hiển leo lên hoàng vị. Vốn phải là một kiện vui mừng sự việc, nhưng hắn vẹn vẹn làm 55 thiên hoàng đế liền bị Võ Tắc Thiên một tờ chiếu thư phế truất, đây là vì cái gì đây? Mặc dù 2.0 Lý Hiển làm tới hoàng đế, nhưng bởi vì tính cách của hắn tương đối nhu nhược, thiếu hụt nam tử hán quả quyết cùng cường thế khí chất. Bởi vậy, Lý Hiển tại vị trong lúc đó, triều trung nhiều hơn nữa quyền lực bị Võ Tắc Thiên vị này hoàng thái hậu nắm giữ. Nhưng mà, tại trong lúc này, đường triều xuất hiện một người, hắn ra tốc Lý Hiển bị phế truất nhiệt chân, người này chính là Bùi Viêm. Chương 1078, không có ý thức đến chính mình là khôi lỗi hoàng đế. Chương 1078, không có ý thức đến chính mình là khôi lỗi hoàng đế. Bùi Viêm là đường triều tể tướng, cũng là cao tông trước khi Lâm Trung mô phỏng tốt di chiếu, bổ nhiệm hắn phụ trợ Lý Hiển xử lý triều trung đại sự cố mệnh đại thần. Có thể nghĩ, Lý Hiển có nhiều nhu nhược, ngay cả cao tông trước khi Lâm Trung đều đã mô phỏng tốt di chiếu, thêm nữa triều trung đại sự lại do Bùi Viêm phụ trợ xử lý, bởi vậy chính trị quyết sách thực tế quyền lực bị Võ Tắc Thiên một mực nắm giữ. Thực chất, Lý Hiển chỉ là mặt ngoài hoàng đế nhân vật, mà không có chân chính thực quyền. Lý Hiển kế vị về sau, trọng dụng hắn hoàng hậu nhà của Vi hậu tộc thành viên. Hắn đầu tiên đề bạt nhạc phụ, trực tiếp đem nó từ nhỏ quan thăng là tể tướng, nhưng Bùi Viêm biết được về sau, trực tiếp hướng Lý Hiển tỏ vẻ cách làm này tuyệt đối không thể. Nhưng mà, Lý Hiển lại tức giận phi thường, cũng nói, ta không muốn vì thiên hạ cho Vi Huyền Trinh, cũng là có thể, chẳng lẽ còn muốn keo kiệt dạng này trước con sao? Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít bất đắc dĩ. Tiểu tử ngốc này, nhìn tới, hắn ép căn bản không hề ý thức được, chính mình chỉ là một cái khôi lỗi hoàng đế à. Làm lúc tất cả đại đường hoàng quyền, kỳ thực có thể nói là cũng nắm giữ ở chỗ nào vị hoàng thái hậu, cũng là Võ Tắc Thiên trong tay. Nếu như không phải bởi vì hắn làm lúc còn đang do dự muốn hay không đăng ký làm hoàng đế, hiện tại nơi nào còn có này Lý Hiển sự tình gì a? Đáng tiếc, tiểu tử này căn bản cũng không có ý thức được chuyện này. Do đó, tiếp xuống khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Mặc dù bọn hắn còn không nhìn thấy tiếp xuống phân tích, nhưng đã có thể đoán được tiếp xuống kết cục. Bùi Viêm sau khi nghe được, lập tức hướng Võ Tắc Thiên mật báo, đem đầu đuôi sự tình kỹ càng báo cho biết. Võ Tắc Thiên nghe xong về sau, nhận là đồ ngốc này nhi tử đã đem lại đường vương triều đưa cho Vi hậu, việc đã đến nước này, không còn có khả năng cứu vãn. Bởi vậy, Lý Hiển khoảng trường vị 55 thiên liền bị phế truất, được phong làm Lư Lăng Vương, cũng bị giáng chức đến Trường An thành bên ngoài. Sau đó, hắn bị u cấm lên. Lý Hiển bị phế về sau, hoàng vị bị đệ đệ của hắn Lý Đán kế thừa, nhưng bất luận là ai kế thừa hoàng vị, thực chất đại quyền còn tại Võ Tắc Thiên trong tay. Bởi vậy, bọn hắn cần tại bất cứ chuyện gì trên đều cùng phụ tá đại thần Bùi Viêm bàn bạc, thực chất tương đương với một cái khôi lỗi hoàng đế. Mọi người thấy này, đều là lắc đầu thở dài. Xem xét, phân tích cùng bọn hắn nghĩ giống nhau như lúc. Quả nhiên, Lý Hiển tên kia hay là thái bành trướng. Liền xem như muốn hồi chính mình hoàng quyền, cũng không nên phách lối như vậy a. Muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến mới là. Ngươi trực tiếp liền muốn đem hoàng quyền đoạt lại, kia võ tắc thiên năng lực đồng ý. Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng a. Gia hỏa này chỉ là bị giam lỏng, còn chưa chết vong, đã có thể nói là vận khí rất không tệ. Rốt cuộc, đây chính là võ tắc thiên a, duy nhất hoàng đế. Không lâu sau đó, Lý Đán chủ động mời bày ra thoái vị, cũng hy vọng do võ tắc thiên kế vị, thế là võ tắc thiên đã trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị nữ hoàng đế. Nhưng mà, võ tắc thiên kế vị về sau, Lý Đường Tôn thất con cháu bị giết vô số, cái này khiến bị U Cấm Lý Hiển cảm thấy sợ sệt. Mặc dù sau đó đã xảy ra Dương Châu từ kính nghiệp đám người bình biến, cùng với Lang gia Vương Lý Sông, Việt Vương Lý Trinh đám người lần lượt phát động phản võ tắc thiên, khôi phục Lư Lang Vương hoàng vị, nhưng tin tức này cũng không có nhường Lý Hiển cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm sợ hãi, lo lắng cho mình bởi vậy chết tính mệnh. Dường như mỗi đêm hắn cũng gặp ác mộng, mà lúc này bên cạnh hắn chỉ có phi tử Vi Thị làm bạn, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Chương 1079, Lý Hiển, ta không phải muốn tìm chết các ngươi ngăn được sao? Chương 1079, Lý Hiển, ta không phải muốn tìm chết các ngươi ngăn được sao? Mỗi khi võ tắc thiên phái sứ giả đến tìm hiểu Lý Hiển tình huống, đều có thể đem hắn sợ tới mức quá sức, thậm chí từng có tự sát suy nghĩ. Tại võ tắc thiên xưng đế về sau, nàng là cái kia lập ai là hoàng thái tử mà cảm thấy hoang mang. Nàng không cách nào xác định sắc phong con của mình hay là cháu. Đúng lúc này, địch nhân kiệt đưa ra một ít đề nghị, thái thượng hoàng lúc còn sống, anh dũng tấn chiến, mới có thể bình định thiên hạ. Hắn trước khi lâm trung đem hai đứa con trai giao phó cho ngươi, này đủ để tỏ rõ hắn tín nhiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi đem thái tử vị trí giao cho ngoại thích, thì làm trái thiên ý. Ngoài ra, cháu cùng cô trong lúc đó không thể nào có mẹ con ở giữa thâm hậu tình cảm. Bệ hạ, lập thái tử mục đích đơn giản là vì chờ ngươi trăm năm về thổ, sau đó nhường người vì ngươi thành lập thái miếu. Ta chưa từng nghe nói qua cháu là cô thành lập thái miếu tình huống. Mọi người thấy nơi này cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù nói địch nhân kiệt nói như vậy mục đích là vì nhường võ tắc thiên đem hoàng vị lại lần nữa còn cho Lý gia, mà không phải lưu tại chính mình nhất mạch kia. Nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn nói đúng là có đạo lý. Nơi nào có cháu hội cho mình cô lập thái miếu a? Đừng nói là tại trước đường triều, liền xem như tại đường triều sau đó nhiều năm như vậy. Vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Bởi vậy, bọn hắn tin tưởng, võ tắc thiên khẳng định là hội bị thuyết phục. Người này là ai đâu? Người này chính là bị giam lỏng tiền nhiệm nhị linh nhị nhưng dẫn lâm ba hai hoàng đế Lý Hiển. Võ tắc thiên vì Lý Hiển sinh bệnh làm lý do, cần đem nó tiếp về Lạc Dương chữa trị, âm thầm đem Lý Hiển và Vi Thị tiếp về Lạc Dương. Từ đó, Lý Hiển kết thúc dài đến mấy năm giam cầm sinh hoạt. Sau đó không lâu, Lý Hiển lần nữa được phong làm hoàng thái tử. Hắn rất chú trọng cùng võ tắc thiên quan hệ, bởi vậy đem chính mình hai cái nữ nhi chia ra gả cho võ tắc thiên cháu trai, vì nhờ vào đó thông gia quan hệ củng cố địa vị của mình. Võ tắc thiên tại nên tiên cung như bệnh, bên cạnh có Trương Dịch Chi cùng Trương Dương Tông phụng dưỡng tả hữu. Phản võ tắc thiên nghĩ khôi phục Lý Hiển hoàng vị thế lực một mực không có bị tiêu diệt. Tại võ tắc thiên bệnh nặng trong lúc đó, đại thần trong triều Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ đám người âm thầm lưu đồ bí mật, liên hợp Lý Đán giết vào nên tiên cung đem hai người giết chết. Mọi người thấy nơi này cũng là hơi có chút kinh ngạc, không ngờ rằng này Lý Hiển lại còn có một nhóm người ủng hộ a. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trên thế giới này, ai cũng biết có một ít thuộc tại người ủng hộ mình. Cho dù là bọn hắn Đại Minh chiến thần Chu Kỳ Trấn, cũng có người ủng hộ. Bởi vậy, này kỳ thực không có cái gì kỳ quái đâu. Huống chi, võ tắc thiên là một nữ tử, nhường một nữ tử đến thống lĩnh bọn hắn, đoán chừng những người này trong lòng mình cũng là khâm phục. Do đó, mới sẽ muốn giúp đỡ kia Lý Hiển bên trên. Võ tắc thiên rơi vào đường cùng, đồng ý thoái vị nhường ngôi. Lý Hiển khôi phục hoàng đế quan chức, sắp phong Lý Đán là An, Tốt Triệu, Quốc Tướng Vương. Muội muội Thái Bình công chúa ra phong là trấn quốc công chủ, cũng thêm phong Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ đám người chức quan. Nhưng mà, Lý Hiển là khiến cho đại thần trong triều phản đối. Hắn không để ý phản đối, sắc phong Vi Thị là hoàng hậu, cũng đặc biệt truy phong Vi Hậu phụ thân là vua. Lý Hiển còn nhường Vi Hậu tham dự triều trung đại sự. Trong lịch sử hậu cung can thiệp triều chính kết quả thường thường không tốt, mà Lý Hiển là càng là hơn vượt ra khỏi giới hạn. Chương 1080, dễ dàng nhất bị nữ nhân tả hữu hoàng đế. Chương 1080, dễ dàng nhất bị nữ nhân tả hữu hoàng đế. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Hậu cung không được can chính đạo lý này. Theo lý mà nói, tất cả hoàng đế đều nên đã hiểu. Kết quả giá hỏa này lại còn mạnh như vậy, chẳng những là đem quyền lợi giao cho hoàng hậu, thậm chí trực tiếp không quan tâm, bắt đầu nằm ngửa. Đây là muốn làm gì? Sáng lập cái thứ hai võ tắc thiên sao? Tên giá hỏa như vậy, cũng xứng làm hoàng đế. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Hắn còn ra phong thượng quan huyện nhi là chiêu cho, đồng thời đem hoàng đế chiếu lệnh khởi thảo quyền lực giao cho thượng quan huyện nhi trong tay. Tương đương với thượng quan huyện nhi có thể nắm giữ sinh tử đại quyền. Vi hậu 037 sử dụng quyền lực của mình, trọng dụng thân gia võ tam tư, trong triều nhanh chóng kết thành một chi thế lực cường đại, tả hữu tất cả triều đình, có thể Lý Hiển có vẻ rất nhỏ yếu, vài phút thì có bị người thay thế mạo hiểm. Quả nhiên, sau đó không lâu, Vi hậu liên hợp nữ nhi của mình An Lạc công chúa đem Lý Hiển hạ độc chết. Sau đó, Vi hậu cố gắng bắt chước võ tắc thiên, cố gắng đem triều đình khống chế tại trên tay chính mình, nhưng sự thật chứng minh, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành võ tắc thiên. Sau đó không lâu, bị Lý Long Cơ, Thái Bình công chúa liên hợp Trần Huyền Lễ đám người đem Vi Hậu và Võ Tam Từ đám người giết, đại đường mới một lần nữa về đến Lý Đán, A Hệ Cả trong tay. Hồ đồ. Chu Nguyên Chương trên trán có nổi gân xanh. Phải biết, ngay cả hắn đối với Mã Hoàng hậu tốt như vậy, cũng không nguyện ý nhường Mã Hoàng hậu tham gia vào chính sự. Cũng là bởi vì hắn hiểu rõ, một sáng hậu cung tham gia vào chính sự, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Dù là Mã Hoàng hậu bên này sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể đợi sau đâu. Một sáng mở cái này khơi rộng, như vậy kết cục chỉ sợ cùng trước đây Lữ Hậu không hề khác gì nhau, cùng Võ Tắc Thiên tình huống lúc đó cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Kết quả, gia hỏa này lại trực tiếp đem quyền lợi phân cho hai cái chính mình hậu cung phi tử. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Lý Hiển cả đời cũng bị ba nữ nhân ảnh hưởng. Đầu tiên là mẹ của hắn Võ Tắc Thiên, vào chỗ trong lúc đó triều chính thực quyền tại trên tay Võ Tắc Thiên, cho dù hắn là hoàng đế cũng có thể bị Võ Tắc Thiên một phong chiếu thư hủy bỏ hoàng vị giam cầm lên, sau đó vì lấy người mẹ tốt càng là hơn trước sau đem chính mình hai cái nữ nhi gả cho Võ Tắc Thiên cháu trai. Tiếp theo là cùng hắn cộng đồng vượt qua khó khăn thời kỳ thê tử Vi Thị, nàng tại Lý Hiển bị phế truất trong lúc đó một thằng đuổi bạn hắn, ủng hộ hắn lại lần nữa đoạt lại hoàng vị. Cuối cùng Lý Hiển tại vị lúc, Vi Thị cũng đã trở thành đường triều hậu phi một trong. Nhưng mà, theo lịch sử ghi chép Vi Hậu cùng thân gia Võ Tam Tư quan hệ mật thiết, thường thường quyền lực cùng dục vọng cũng có thể thay đổi một người, cho nên Vi Hậu cũng không ngoại lệ. Cuối cùng bị Vi Hậu cùng nữ nhi của nàng đem Lý Hiển độc chết. Hắn nhu nhược là chân thật đáng tin, nhưng ở sự thống trị của hắn trong lúc đó, đường triều khôi phục chế độ cũ độ, miễn trừ điền thuê, cũng đánh bại đột quyết. Sứ đường triều lần nữa trưởng kỳ khống chế tất cả mạc Nam địa khu, chạm vào thổ phồn kinh tế và văn hóa giao lưu. Có thể nói hắn trị quốc có nhất định thành tựu, nhưng cũng vì rất dễ dàng bị nữ nhân tả hữu mà gặp thất bại. Mặc dù nói phân tích cuối cùng đối với này Lý Hiển vẫn có một ít không tệ đánh giá. Có thể Chu Nguyên Chương hay là nhìn xem người này không vừa mắt, hắn thậm chí lười nhắc đánh giá người này, mà là trực tiếp mở miệng nói: "Thiên nhân, xem xét kế tiếp phân tích đi." Chương 1081, lại là một dựa vào nhi tử thượng vị hoàng đế. Chương 1081, lại là một dựa vào nhi tử thượng vị hoàng đế. Những người khác nhìn xem bệ hạ như vậy, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, từng cái yên lặng nhìn phân tích. Giờ phút này, phân tích đã tới vị thứ hai hoàng đế, cũng là trên người Lý Đán. Lý Thế Dân là đường đại khai quốc hoàng đế, tuyệt đối là khó gặp thiên cổ nhất đế, tại Lý Thế Dân sau đó, đường triều vĩ đại nhất, khẳng định là Lý Long Cơ, càng là hơn bằng vào sức một mình khai sáng khai nguyên tình thế. Lại tươi ít có người biết, dựa theo tông pháp truyền thừa, Lý Long Cơ căn bản cũng không có kế thừa hoàng vị tư cách. Chẳng qua Lý Long Cơ tuổi già chóng mặt vô đạo, trầm mặc nữ sắc, để người quên đi hắn tuổi trẻ lúc chăm lo quản lý hình tượng. Rất nhiều người có thể không biết, Lý Đán hay là Lý Long Cơ thân sinh cha hồn. Trên sử sách về Lý Đán ghi chép cũng không phải vô cùng kỹ càng, thậm chí có thể nói Lý Đán người này rất nhu nhược, ngay cả hoàng vị đều là tại nhi tử giúp trợ hạ được. Có thể nói không có Lý Long Cơ lời nói, Lý Đán nhiều nhất chỉ có thể trở thành một tiêu diêu tự tại vương gia. Đây hết thảy, còn muốn theo đường triều hỗn loạn 20 năm nói lên. Lý Trị tại băng hà sau đó, lưu lại một phong để người khiếp sợ di chiếu, đồng thời phần này di chiếu nội dung qua lại mâu thuẫn. Một phương diện hắn chuẩn bị nhường Lý Hiển kế thừa chính mình hoàng vị, mặt khác thì nói Lý Hiển năng lực không đủ, không thể độc lập quyết định lớn bao nhiêu chuyện, liền để Võ Tắc Thiên ở một bên buông rèm chấp chính. Lý Hiển kế vị năm thứ hai, liền chuẩn bị đề bạt nhạc phụ của mình, muốn cho nhà vợ một cái tốt hơn tương lai, nhưng lại bị đại thần ngăn trở. Lý Hiển rất phẫn nộ, hắn không biết vì sao chính mình rõ ràng là một nước hoàng đế, lại mình không thể làm chủ đấy. Mọi người thấy này, đều là nhếch miệng. Đây đương nhiên là bởi vì người thân mình năng lực không được. Này còn cần hỏi sao? Bọn hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy những nội dung này, hơn nữa còn hiểu rõ này Lý Đán tình huống. Do đó, trong lòng đối với hắn càng là hơn khinh bỉ vô cùng. Một bộ rất có cốt khí bộ dáng, nhưng trên thực tế, tại Võ Tắc Thiên đem hắn nhốt sau một khoảng thời gian, cũng vẫn là bắt đầu trở nên khúng núm lên, cuối cùng chỉ là một đồ hèn nhát thôi. Mặc dù hắn ở đây bị lúc, đối với bách tính hữu ích sự việc đã làm nhiều lần, không cầu hoa tươi không có thể cuối cùng không phải một thích hợp làm hoàng đế người. Với lại Lý Hiển phi thường trọng thị nhạc phụ Vi Huyền Trinh, Lý Hiển nói, chính mình là cao quý một nước hoàng đế, cho dù là đem toàn bộ thiên hạ cũng giao cho nhạc phụ trên tay vậy hào không đủ, huống chi chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể chức quan. Trong lịch sử giống như vậy xung quanh giận dữ hoàng đế cũng không phải rất nhiều, sự thật chứng minh, dạng này hoàng đế cuối cùng chắc chắn sẽ không làm ra cái gì đột xuất cống hiến. Không Võ Tắc Thiên cũng là lo lắng Lý Hiển như vậy phát triển tiếp, hội không đánh nổi đại đường Giang Sơn, dứt khoát liền đem Lý Hiển phế đi, quay người liền đem Lý Đán nâng đỡ thượng vị, cũng là trong lịch sử đường Duệ Tông, mà Võ Tắc Thiên địa vị cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Lý Đán kế vị sau đó, làm chuyện thứ nhất chính là đem chính mình trưởng tử Lý Thành Khí sắc phong làm hoàng trưởng tử, lại quên đi chính mình sở dĩ có thể trở thành hoàng đế, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là do ở Lý Long Cơ. Lý Đán tổng cộng đã trở thành hai lần hoàng đế. Kỳ thực Lý Đán biến thành hoàng đế sau đó cũng không có lấy được tự do, ngược lại là bị Võ Tắc Thiên giam lòng trong hoàng cung. Ngay cả những kia cơ bản nhất triều đường chính sự đều không cách nào tham dự. Lực. Chương 1082, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ con ta. Chương 1082, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ con ta. Ban đầu Võ Tắc Thiên còn nguyện ý buông rèm chấp chính, nhưng mà theo thời gian phát triển, Võ Tắc Thiên đã nếm được quyền lợi mang tới vui vẻ, căn bản không muốn tại vị ở phía sau màn, muốn quang minh chính đại đi về phía triều đình, tiếp nhận tất cả triều thần triều bái. Lý Đán vì địa vị của mình, chỉ lựa chọn tốt tạm thời đầu nhập vào Võ Tắc Thiên, vì thu hoạch Võ Tắc Thiên tín nhiệm, hắn còn xin cầu Võ Tắc Thiên cho phép chính mình sửa họ Võ Lệ Bá Thất. Gia hỏa này ngược lại là so với kia Lý Hiển hiểu che giấu mình. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến những nội dung này sau đó, hơi có chút kinh ngạc. vì có thể có được võ tắc thiên người mới, thậm chí còn trực tiếp đề xuất từ bỏ chính mình dòng họ. Nay đã có chút ít xin lỗi tổ tông của mình a. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cũng bình thường. Rốt cuộc chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, bảo trụ chính mình quyền trong tay. Như vậy, liền xem như đổi một dòng họ dường như cũng không có cái gì đại hệ nhị, nhưng y sa sửa tám nhị ý đi, UE đã không được. Dường như là hiện tại, còn nhiều người đều sẽ bị thiên gia ban cho dòng họ. Bởi vậy, hình như cũng không có cái gì khuyết điểm. Chu Nguyên Chương không có có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem ánh mắt phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Đồng thời Lý Đán còn công khai tỏ vẻ, chính mình sẽ đem hoàng đế vị trí tặng cho Võ Tắc Thiên, nhường nàng có thể thuận lý thành chương biến thành hoàng đế, mà chính mình thì lại lần nữa làm một hoàng tử. Đây là Lý Đán lần đầu tiên hoàng đế kiếp sống. Võ Tắc Thiên sinh bệnh sau khi qua đời, triều đình không thể một nhật không có vua, bao gồm Trương Giản Chi ở bên trong triều thần, cũng chuẩn bị đề cử Lý Hiển lại lần nữa thừa vị. Lý Hiển lần này cũng không có rút kinh nghiệm, hắn vẫn như cũ mặc cho chính mình hoàng hậu Vi Hậu can thiệp triều chính. Vi Hậu dã tâm chính là bị Lý Hiển từng chút địa nuôi lớn, cuối cùng Vi Hậu vì dã tâm của mình, lựa chọn đem Lý Hiển giết chết, nàng vậy chuẩn bị hướng mình bà Võ Tắc Thiên học tập, thành làm một đời nữ đế. Cuối cùng kết cục mọi người khẳng định cũng biết, Vi Hậu cũng không có đạt được ước muốn. Nay chủ nếu là bởi vì Lý Long Cơ quyết định thật nhanh, hắn không hy vọng xuất hiện lần nữa một Võ Tắc Thiên, vậy không hy vọng Lý Thị Giang Sơn xã tác nhận một tơ một hào uy hiếp, thậm chí có thể nói nếu như không phải Lý Long Cơ lựa chọn, chuyện này không thể nào giải quyết nhanh như vậy. Mặc cho Vi sau phát triển tiếp lời nói, tuyệt đối sẽ uy hiếp được Đại Đường Đế quốc căn cơ không. Làm lúc Lý Long Cơ cùng chính mình cô, hai, khác nhị một lệnh cha nhị cô Thái Bình công chúa liên hợp lại, bàn bạc hiểu rõ sau đó, chuẩn bị cùng nhau phát động đảo chính. Tại cuộc chính biến này bên trong, bọn hắn thành công tiêu trừ An Lạc công chúa cùng Vi Hậu còn sót lại thế lực. Sau đó bọn hắn đem Lý Đán đẩy lên hoàng vị. Lúc kia Lý Đán tuổi tác cũng không phải rất lớn, vẫn chưa tới 50 tuổi. Đối với một hoàng đế mà nói, tuổi như vậy vừa lúc là trắng niên, rốt cuộc Lưu Bang làm mới đăng cơ lúc, tuổi tác cũng đã vượt qua 50, với lại Lý Đán lúc này cơ thể còn rất khỏe mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều nhân tài hội tương đối yêu kỳ, vì sao Lý Đán chỉ coi 2 năm hoàng đế thì lựa chọn tối vị nhượng trước, chẳng lẽ lại phía sau có cái gì không muốn người biết chân tướng. Mọi người nhìn xem 2.0 đến nơi đây, trên mặt đều là lộ ra thần sắc suy tư, bởi vì bọn họ cảm thấy, trước mắt chuyện này, bọn hắn tựa hồ tại ở đầu thấy qua. Chu Tiêu chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Lý Đán sở dĩ thoái vị, tựa hồ chính là vì Thái Bình công chúa tạo phản a. Chương 1083, ta đánh không lại ngươi, kia để cho nhi tử ta đến. Chương 1083, ta đánh không lại ngươi, kia để cho nhi tử ta đến. Mọi người nghe nói như thế, đều là gật đầu một cái, tỏ vẻ sự việc đúng là như vậy. Làm lúc Thái Bình công chúa đúng là muốn bắt trước mẹ của mình Võ Tắc Thiên, thành vì một cái nữ hoàng đế, không thể không nói, Võ Tắc Thiên làm lúc mặc dù đã không phải là hoàng đế, nhưng ảnh hưởng của hắn một chút cũng không nhỏ. Mọi người ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Lý Đán lần thứ 2 leo lên hoàng vị sau đó, liền đem công lao lớn nhất Lý Long Cơ lập làm đường triều thái tử, đây có lẽ là Lý Đán làm ra tối quyết định chính xác. Nhưng mà Lý Long Cơ rõ ràng đã là thái tử, đợi đến Lý Đán băng hà sau đó không muốn, là có thể thuận lý thành chương kế thừa hoàng vị. Lý Đán căn bản không cần gấp gáp như vậy thoái vị, hoàn toàn có thể để cho tất cả thuận theo tự nhiên. Lý Đán sở dĩ sẽ để cho vị cùng con của mình, nguyên nhân lớn nhất chính là Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa thế nhưng Lý Trị cùng Võ Tắc Thiên hài tử, từ nhỏ đã chuẩn bị được sủng ái, tại tất cả công chúa bên trong, địa vị của nàng tuyệt đối là cao nhất. Nàng sau khi lớn lên, cũng không có tượng công chúa khác như thế bị buộc nhìn hòa thân, ngược lại là cùng chính mình yêu thích Tiết Thiệu kết hôn. Sau khi kết hôn hai người cầm sắc hòa minh, ân ái có thừa, chẳng qua như vậy cuộc sống tốt đẹp cũng không có duy trì quá dài thời gian, cũng bởi vì một ít đột phát tình huống bị ép kết thúc. Tiết Thiệu bị liên lụy đến mưu phản vụ án, còn bị Võ Tắc Thiên tự tay đưa đến trong đại lao, cuối cùng sinh mệnh của mình vậy tại đại lao bên trong kết thúc. Thái Bình công chúa vì Tiết Thiệu sự việc bị đả kích lớn, tính cách vậy đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nàng còn theo lúc này bắt đầu muốn nhúng tay triều chính, tại Thái Bình công chúa trong lòng, nếu như nàng năng lực có đầy đủ cường đại quyền lợi, có thể Tiết Thiệu thì không cần chết, chính mình còn có thể hạnh phúc sinh hoạt. Mọi người thấy nơi này, không hề cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc này Thái Bình công chúa đúng là một yêu đương não. Vì tình yêu phấn đấu quên mình cái chủng loại kia. Gia hỏa này vì tình yêu tạo phản. Kỳ thực vậy rất bình thường. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì bọn họ cũng sớm đã nhìn qua cụ thể phân tích. Cho nên nói, mọi người không có nghị luận. Chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Rốt cuộc Tiết Thiệu là Thái Bình công chúa vĩnh viễn không bước qua được khảm nhi. Hai người tương thân tương ái trải nghiệm còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại đã cảnh còn người mất, đây đối với một thuận buồn xuôi gió công chúa mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, vì thế tính cách đại biến vậy đúng là bình thường. Thái Bình công chúa cùng Lý Long Cơ đem Lý Đán đẩy hướng hoàng vị sau đó, mới phát hiện triều đình đã bị phân chia thành ba loại thế lực, Thái tử đảng, Thái Bình công chúa đảng cùng với hoàng đảng. Tại Thái Bình 037 công chúa đi về phía quyền thế đỉnh cao nhất trên đường, Lý Long Cơ tuyệt đối là trở ngại lớn nhất, cho nên Thái Bình công chúa đưa hắn xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn trừ mới hạ dạ. Thái Bình công chúa vì giữ gìn quyền lợi của mình cùng địa vị, một mực quên nhủ Lý Đán sửa đổi thái tử nhân tuyển, thậm chí Thái Bình công chúa còn tìm rất nhiều người đi giải lời đồn. Nói từ trước đều là lập đích lập trường, Lý Long Cơ không chỉ không phải con trai trưởng, cũng không phải Lý Đán trưởng tử, cho nên nói Lý Long Cơ căn bản cũng không có làm thái tử tư cách, chớ đừng nói chi là đăng cơ làm đế. Mặc dù Lý Đán người này tương đối mềm yếu bất lực, tại vị trong lúc đó cũng không có làm ra cái gì đột xuất cống hiến, nhưng mà hắn cũng không nóng lòng tại quyền thế cùng địa vị. Chương 1084, trong lịch sử luôn luôn muốn lưu hạ một cái tiếng tốt. Chương 1084, trong lịch sử luôn luôn muốn lưu hạ một cái tiếng tốt. Lý Long Cơ tình cờ tương phản, Lý Long Cơ một thẳng lo lắng Thái Bình công chúa hội đi về phía Võ Tắc Thiên đường xưa, rốt cuộc hai người có thể là mẫu nữ, tính cách phương diện khẳng định sẽ có chỗ tương tự. Lý Long Cơ một mực chèn ép Thái Bình công chúa thế lực, hai người theo lúc này bắt đầu mình tranh ám đấu, thậm chí còn nhiều lần nháo đến trên triều đình. Lý Đán vậy hiểu rõ giữa hai người tranh đấu, về phần mình phải làm thế nào lấy hay bỏ, hắn cũng là tình thế khó xử. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít im lặng. Chu Tiêu càng là hơn trực tiếp châm biếm một câu. Tình thế khó xử cái rắm. Gia hỏa này rõ ràng là lo lắng đến lúc đó, tranh đấu không cẩn thận lan đến gần trên người hắn. Mọi người nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Này đoán chừng thì là lúc ấy kia Lý Đán ý nghĩ. Rốt cuộc, bất luận là phương nào, đều có thể đem hắn theo hoàng đế vị trí bên trên đánh xuống. Về phần cái gọi là tình thế khó xử, không có ra tay giúp đỡ. Kỳ thực chủ nếu là bởi vì, một sáng hắn giúp đỡ giải quyết một phương khác liền không có người kiềm chế. Vậy hắn hoàng quyền 80-90% muốn bị làm mất thực quyền. Điểm này, tất cả mọi người vẫn là 10 phần đã hiểu. Rốt cuộc, bọn hắn trước đó thế nhưng mới nhìn qua tương quan phân tích. Rốt cuộc một bên là tay chân của mình, tình cảm thâm hậu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, bên kia thì là con trai ruột của mình, đồng thời đứa con trai này còn lập xuống không ít công lao, đối với mình trọng yếu phi thường. Kẹp ở hai người kia ở giữa, Lý Đán chỉ có thể lựa chọn ba phải, hai bên tách ra khuyên giải. Nhưng mà hai người đều không để ý mở Lý Đán dụng tâm lương khổ, nhưng mà Lý Đán nhìn thấy hai người xác thực không thể hóa giải sau đó, hay là lựa chọn con của mình. Rốt cuộc Lý Đán vậy hiểu rõ Thái Bình công chúa dã tâm cỡ nào thịnh vượng, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Lý Đán mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn thoái vị. Lý Đán hai lần thoái vị có hoàn toàn tương phản tác dụng, lần đầu tiên là vì bo giữ mình, giữ gìn nhân thân của mình an toàn. Mà lần thứ hai thì là vì phải bảo đảm Lý Thị Giang Sơn sẽ không nhận uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mặc dù cũng không có cái gì công lao, lại tiến tối thỏa đáng, tại thời cơ thích hợp nhất đem hoàng vị tặng cho nhi tử. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc. Chẳng qua trong lòng mọi người giống như lại vô số danh muốn luôn. Nhìn tới lần này không gian trả lời ngược lại là rất cho này Lý Đán mặt mũi a. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng. Mọi người nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Lần này không gian trả lời đúng là rất cho Lý Đán mặt mũi. Chẳng qua kỳ thực vậy rất bình thường. Không gian trả lời mỗi lần đều sẽ cho một chút mặt mũi. Lần trước tất nhiên đã để bọn hắn nhìn thấy chân chính Lý Đán. Như vậy lúc này nhìn thấy Lý Đán, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tân trang. Chẳng qua bởi vì lúc trước đã thảo luận qua, do đó, mọi người cũng không có quá mức để ý Chu Nguyên Chương trực tiếp mở miệng nói. Tiên nhân, kế tiếp phân tích đi bên trên. Theo hắn vừa dứt lời, phân tích lần nữa phát sinh biến hóa. Võ Tắc Thiên là trong lịch sử một vị duy nhất nữ hoàng đế, cuộc đời của nàng tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Làm một cái nữ tính, nàng tại nam tử xưng đế xã hội phong kiến bên trong một đường đánh vỡ nặng nề chướng ngại, tốt triệu, thành công leo lên đại đường hoàng vị. Nhưng trí tuệ của nàng cùng dũng cảm, cũng không bởi vì đăng cơ mà dừng. Tại đứng trước điểm cuối cuộc đời lúc, nàng vẫn như cũ thấy rõ gia tộc nguy cơ, dùng 10 cái chữ, thành công bảo vệ vũ gia cạnh cửa. Tại ngay lúc đó xã hội phong kiến, hoàng vị là nam tử độc quyền, nữ tính tại địa vị trong gia tộc có chút thấp. Nhưng mà, Võ Tắc Thiên xuất hiện, lại lật đổ cái này truyền thống, nàng lấy phi phạm trí tuệ cùng tài cán, thành công điệu từng bước một leo lên quyền lực đỉnh phong. Chương 1085, trước khi Lâm Trung tản đi niên hiệu Võ Tắc Thiên. Chương 1085, trước khi Lâm Trung tản đi niên hiệu Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên vốn là Đường Thái Tông Lý Thế Dân tài tử, sau đó lại biến thành hắn hoàng hậu. Nàng nhân tài làm ra chúng, nhận Lý Thế Dân thưởng thức cùng tín nhiệm. Võ Tắc Thiên được trao tặng hoàng hậu xưng hảo, biến thành đường triều vị thứ hai hoàng hậu. Lý Thế Dân tại vị trong lúc đó, Võ Tắc Thiên một mực giúp đỡ trượng phu xử lý chính vụ, là đường triều phồn bình cùng ổn định làm ra công hiến. Lý Thế Dân sau khi chết, Võ Tắc Thiên nhi tử Lý Trị kế vị, nhưng rất nhanh liền qua đời. Sau đó, Võ Tắc Thiên nữ nhi Lý Đán kế vị, nhưng chỉ thống trị mấy tháng, bị Võ Tắc Thiên phế truất. 037 Võ Tắc Thiên tự xưng hoàng đế, biến thành trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế. Võ Tắc Thiên tại vị trong lúc đó, áp dụng rất nhiều chính trị và văn hóa bên trên cải cách biện pháp, thôi động đường triều phồn bình cùng phát triển. Nàng trọng dụng hiền năng chi sĩ, xóa bỏ một ít không hợp lý chính sách, tăng cường triều đường tập quyền, cải thiện tài chính cùng nông nghiệp sản xuất các loại. Võ Tắc Thiên đối với văn hóa giáo dục vậy rất xem trọng, nàng cải cách chế độ khoa cử, làm lớn ra giáo dục phổ biến rộng khắp phạm vi, khởi công xây dựng rất nhiều chùa miếu cùng trường học, thôi động văn hóa nghệ thuật phồn bình phát triển. Võ Tắc Thiên tại vị trong lúc đó vậy đã xảy ra một ít sự kiện chính trị, tỉ như từ kính nghiệp phản loạn các loại. Nàng khai thác hàng loạt biện pháp, lắng lại phản loạn cùng náo động, bảo đảm đường triều ổn định cùng phồn vinh. Mọi người thấy nơi này, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho dù là Chu Nguyên Chương cũng không ngoại lệ. Không ngờ rằng, này Võ Tắc Thiên công tích lại còn không nhỏ. Hắn đúng là có chút không nghĩ tới. Bởi vì lúc trước mặc dù biết này Võ Tắc Thiên, nhưng lại là theo những người khác sau khi phân tích, biết được người này tình huống, cũng không có thực sự hiểu rõ qua. Nhưng bây giờ xem xét, này Võ Tắc Thiên mặc dù tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng hắn ở đây bị lúc vẫn có một ít công tích. Chỉ ít, hắn làm không tính là một hôn quân việc làm. Đương nhiên, nay cũng không có ảnh hưởng Chu Nguyên Chương cho là hắn là một ác độc phụ nhân, à hệ cả, ý nghĩ tương phản. Chu Nguyên Chương trong lòng càng thêm nhận vì người nọ không đơn giản. Nếu như hắn là một thân nam nhi, chỉ sợ đại đường muốn trước giờ diệt vong. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu. Võ Tắc Thiên mặc dù thành hoàng đế, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một nữ tử. Nữ tử làm hoàng đế, tự nhiên là không người muốn ý phục tùng. bởi vậy trở ngại của hắn khẳng định đây bình thường hoàng đế còn muốn to lớn. Nếu như hắn là một thân nam nhi, kia đại đường không chỉ hội trước giờ diệt vong, thậm chí trong lịch sử còn sẽ xuất hiện một hoàn toàn mới vương triều a. Nhưng mà trong quá trình này nàng không thể nghi ngờ vậy chọc giận tới rất nhiều Lý gia hoàng tộc, vì đoạt lại hoàng vị, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với võ gia triển khai trả thù. Tại sinh mệnh tức sẽ kết thúc thời khắc, võ tác thiên vẫn như cũ vì gia tộc vận mệnh nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng nàng dùng đi niên hiệu xương thị thiên đại thánh hoàng sau này mười cái chữ, thành công địa hóa giải tràng nguy cơ này. Đầu tiên võ tác thiên bỏ cuộc hoàng đế xưng hào, đổi tên hoàng hậu, chuyện này ý nghĩa là nàng trong mắt thế nhân vẹn vẹn là Lý gia một vị hoàng hậu. Vì hoàng hậu thân phận được tăng sự, vậy biểu lộ nàng chưa bao giờ có xoán vị ý đồ. Dưới loại tình huống này, người Lý gia đối với Vũ gia trả thù thì sẽ trở nên không quan trọng gì. Tiếp theo, võ tác tiên cùng Lý trị hợp táng quyết định, vậy cho thấy nàng đối với Lý gia kính ý. Lý gia hoàng tộc nhìn thấy một cử động kia, đối với Vũ gia oán hận tự nhiên sẽ tiêu trừ rất nhiều. Chương 1086, một có thể làm cho vương triều hưng thịnh thêm suy yếu hoàng đế. Chương 1086, một có thể làm cho vương triều hưng thịnh thêm suy yếu hoàng đế. Võ tác thiên trước khi chết này mười cái chữ, không thể nghi ngờ thể hiện nàng đối với gia tộc sâu sắc quan tâm cùng lo lắng. Nàng dùng trí tuệ của mình, thành công đất là người nhà mẹ để chống lên một cái ô dù. Con trai của nàng Lý Hiển kế vị, sau đó, chính như võ tắc thiên chỗ suy nghĩ như vậy, Lý Hiển cũng không có đối với vũ thị tộc nhân đuổi tận giết tuyệt, ở đây, cũng không khỏi không bội phục võ tắc thiên quyết đoán cùng trí tuệ, chẳng trách nàng có thể trở thành cổ đại sử thượng đệ nhất vị nữ hoàng đế. Phân tích đến nơi đây, liền đã kết thắt. Mọi người tỉ mỉ hồi chú ý một chút phân tích. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương nhịn không được mở miệng nói. Người này quả thật không tệ. Mặc dù ác độc một ít, ngay cả con của mình cũng giết, nhưng ta không thể không thừa nhận. Những gì hắn làm, đây rất nhiều hoàng đế càng thêm thích hợp làm hoàng đế. Những người khác nghe nói như thế, cũng là sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý võ tắc thiên nữ hoàng này đế lại thế nào lợi hại, cũng không có bọn hắn đại minh lợi hại, càng không có nhà mình bệ hạ lợi hại. Kết quả là, mọi người đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên. Kiểm tra nhìn lên cái cuối cùng phân tích. Đường Huyền Tông Lý Long Cơ tuổi già thì có nhiều thê lương. Chết Dương Ngọc Hoàn về sau, quyền lực cùng tự do cũng mất. Đường Huyền Tông Lý Long Cơ là đường triều phục hưng hoàng đế, cũng là sứ đường triều đạt tới cực thịnh lại nhanh chóng chuyển tiếp đột ngột hoàng đế. Tại Lý Long Cơ quản lý hạ đường triều rất nhanh đạt đến trước nay chưa có hưng thịnh, nhưng ở này sau đó Lý Long Cơ xa vào hậu cung không để ý tới chính sự, chuyên sủng Dương Ngọc Hoàn, Dương Ngọc Hoàn ca ca Dương Quốc Trung chuyên quyền. Cuối cùng đưa đến loạn an sử xảy ra, loạn an sử hậu đường hướng tình huống chuyển tiếp đột ngột, đồng thời mãi đến khi thay đổi triều đại cũng lại không chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ tại vị tiền kỳ 10 phần chú trọng dân sinh, chọn người hiện tại, tài triệt bỏ đại bộ phận võ tắc thiên thời kỳ ngồi không ăn bám đại thần, đồng thời nghiêm ngặt tiến hành quan địa phương chế độ thi sát hạch, phòng ngừa chỗ chính phủ bất lực, thậm chí thường xuyên tự mình ra để mục đi thi một ít huệ lệnh. Đồng thời Lý Long Cơ có một đôi biết người khác mới tuệ nhãn. Diêu Sùng, Tống Cảnh, Trương Thuyết, Trương Cựu Linh và Hiền Tướng, bốn vị này các có tài năng, đồng thời cũng tại đặc biệt thời kỳ là Lý Long Cơ đặt vững hắn khai nguyên thịnh thế. Không cầu hoa tươi không Lý Long Cơ đăng cơ sơ kỳ chính quyền bất ổn, lại trị mục nát, lại thêm đường triều vừa trải nghiệm bình biến, cần một vị có thể trị loạn thế tể tướng. Thế là Lý Long Cơ thì nhìn chúng túc chi đa mưu Diêu Sùng. Diêu Sùng cũng vì Lý Long Cơ đưa ra 10 chuyện muốn nói này cũng đã trở thành Lý Long Cơ tại vừa đăng cơ lúc trị thế bảo điện. Diêu Sùng còn trợ giúp Lý Long Cơ sửa trị ngoại thích, củng cố hoàng quyền các loại. Không đợi cục diện chính trị ổn định sau Lý Long Cơ liền cần một vị mới tể tướng. Diêu Sùng mặc dù có năng lực, nhưng mà hắn yêu thích đả kích kẻ thù chính trị, làm chính mình tiểu tập đoàn. Thế là Diêu Sùng bị bãi miễn. Lý Long Cơ lại nhìn kỹ làm người chính trực Tống Cảnh. Tống Cảnh nói thẳng trình lên khuyên ăn, nghiêm tại kiềm chế bản thân, tại vị trong lúc đó coi trọng khoa cử cùng nhân tài tuyển chọn. Nhưng cuối cùng bởi vì vô cùng thủ cựu cùng hành sự bất lực bị bãi miễn, sau đó văn võ song toàn Trương Thuyết mặc cho tể tướng, tại Trương Thuyết phụ tá hạ khai nguyên thịnh thế đạt đến cực hạn, Trương Thuyết đem phủ nội quy quân đội cải thành chế độ mộ lính đồng thời xóa biên quan 200.000 quân đội, đại đại tiết kiệm triều đình chi tiêu, mà lúc này Lý Long Cơ xuân phong đắc ý, chính mình là thiên cổ nhất đế. Lực. Chương 1087, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 1087, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lý Long Cơ tại khai sáng thịnh thế sau đó bắt đầu từ từ thỏa mãn, đồng thời bắt đầu xa vào tại hưởng thụ bên trong. Trương Cựu Linh cũng bị tôi cùng, thay vào đó là khẩu Phật tâm xà Lý Lâm Phủ, nếu như liệt một tự cổ chí kim gian thần bảng xếp hạng, Lý Lâm Phủ tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu, hắn vì chính mình sức một mình thành công nhường đường triều từ thịnh chuyển suy. Lý Lâm Phủ tại vị lúc đại hưng tu an, hám lợi. Đồng thời đại lệ ba thất tứ bài trừ đối lập, dựa vào vu oan thủ đoạn sát hại vô số đại thần, đồng thời độc tài đại quyền trọng dụng thiên tướng. Nay trực tiếp đưa đến hậu kỳ An Lộc Sơn cắt cứ một phương, cũng theo đó sau loạn an sử chôn xuống mối họa. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Lý Long Cơ hành động ban đầu đúng là không có vấn đề gì quá lớn, thậm chí chỉ cần hắn vẫn luôn chuyên cần chính sự, muốn làm một vị hoàng đế tốt, như vậy tất cả đại đường cũng sẽ không có vấn đề gì, vì mọi thứ đều ở hắn không chế trong. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là hắn tuổi già ngu ngốc, trầm mê Dương Ngọc Hoàn như thế một hậu cung phi tử, cuối cùng càng là hơn dẫn đến đại đường quốc lực suy yếu. Với lại bản thân hắn không có ý thức đến vấn đề này, cho dù là loạn an sử đã xảy ra, hắn vậy vẫn như cũng là như vậy, thậm chí cảm thấy được chính mình trước đó làm đã đủ nhiều, còn lại giao cho mình hậu nhân là được rồi. Không thể không nói, yêu ngạo thật sự là hội khiến người lui bước ra. Một vốn nên là biến thành anh minh thần võ quân vương gia hỏa, cuối cùng chỉ là lưu lại một tiếng xấu thôi. Về phần thiên cổ nhất đế, tất cả mọi người là lắc đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Gia hỏa này cũng liền tự xưng thôi, thực chất hắn cũng không xứng trở thành thiên cổ nhất đế. Lúc này Lý Long Cơ mỗi ngày trầm mê ở hậu cung, thậm chí tin vào Võ Huệ Phi lời nói, đem chính mình ba cái con ruột bao gồm Thái tử Lý Anh, Ngạc Vương Lý Giao, Quang Vương Lý Cư toàn bộ vô dụng là thứ dân cũng sát hại. Đồng thời ở tiền triều trọng dụng Lý Lâm Phủ, hậu cung chuyên sủng Dương Ngọc Hoàn, thậm chí vì Dương Ngọc Hoàn năng lực ăn được cây vải còn xây dựng lĩnh nam đến kinh thành mấy ngàn dặm công nói. Không lâu Lý Lâm Phủ chết đi, Dương Quốc Trung cũng tại mọi mọi ảnh hưởng dưới làm tới tể tướng, đến tận đây Dương gia độc đoán tiền triều cùng hậu cung, là danh xứng với thực là hai hoàng đế cung trong trừ gia Lý Long Cơ chính là hai minh muội này định đoạt. Dương Quý Phi các tỷ tỷ thậm chí toàn bộ đạt được phong thưởng. Đại tỷ phong làm Hàn Quốc phu nhân, tam tỷ phong làm Quốc Quốc phu nhân, bát tỷ phong làm Tần Quốc phu nhân. Dương Quý Phi các huynh đệ khác cũng đều được quan to lộc hậu, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Dương Quốc Trung quyền thế ở tiền triều không người có thể so sánh, trong lúc nhất thời Dương gia phong quang vô hạn. Dương Quốc Trung ở tiền triều thân không tốn công, sẽ chỉ kết bè kết cánh, thèm muốn hưởng thụ. Cái này cũng thì đưa đến tiền triều vô cùng hỗn loạn. Lý Long Cơ lúc này lại phát động một loạt đối ngoại chiến tranh, tự cho là đại đường thịnh thế chiến vô bất thắng. Lúc này biên quan tướng lĩnh cũng cảm thấy đại đường không thể chiến thắng, vì chiến công thường xuyên đi khiêu khích quốc gia khác. Hiếu chiến Lý Long Cơ vậy chưa bao giờ có từ chối. Cuối cùng tại Thiên Bảo 14 năm mùng 9 tháng 11, đương nhiệm Phạm Dương, Bình Lư, Hà Đông Tam Điệu Tiết Độ Sứ An Lộc Sơn khởi binh 15 vạn. Vì lo quốc chi nguy phục dày chiếu thảo phạt Dương Quốc Trung là lấy cớ tại Phạm Dương khởi binh. Chương 1088, Lâm Trận Trạm tướng lĩnh, đây không phải ngốc thiếu. Chương 1088, Lâm Trận Trạm tướng lĩnh, đây không phải ngốc thiếu. Lúc này bách tính cùng nội địa quân coi giữ cũng đều cho rằng đại đường tình thế, trong nước thái bình. Kết quả An Lộc Sơn chỉ dùng không đến một tháng thì dẹp xong Đông Đô Lạc Dương. Lúc này Đường Huyền Tông Lý Long Cơ nhanh tìm đến Dương Quốc Trung bàn bạc đối sách, nhưng Dương Quốc Trung người này trừ ra chơi trò quyền thuật bên ngoài không có cái gì câu chuyện thật, mặc dù địa vị cực cao nhưng lại toàn bộ là lấy nhà mình mọi tử phúc. Cuối cùng Lý Long Cơ cùng quần thần sau khi thương nghị quyết định phái đại quân đóng giữ Đồng Quan, lịch đại tất cả đóng đô Trường An đế vương đều biết Đồng Quan nơi hiểm yếu không phá Trường An vĩnh cố. Nhưng Lý Long Cơ lúc này đã hoa mắt ù tai đến cực điểm, hắn lại lâm chiến chẳng tướng, vì mất luật tang sư chi không muốn tội xử trạm phong thường thanh, cao tiên tri bắt đầu dùng bệnh vô dụng ở nhà ca thư hàn. Đến tận đây đại đường triều vẫn như cũ có thể cứu, nhưng lúc này ngu ngốc đến cực điểm Lý Long Cơ cũng làm cái cuối cùng quyết định sai lầm, triệt để tống táng đại đường tình thế. Ca thư hàn khởi binh 200.000 chú đóng ở Đồng Quan, gia cố thành phòng, An Lộc Sơn bị Đồng Quan trở ngại mấy tháng không thể tiến lên trước một bước. Ca thư hàn lúc này phán đoán là cực kỳ chính xác, An Lộc Sơn đại quân mặt ngoài mênh mông quần quận khí thế làm người ta không thể đương đầu, nhưng phản quân chính là phản quân, chỉ cần thời gian càng nhiều thì sẽ bắt đầu quân tâm tăng dã, lương thảo hao hết. Lúc này chỉ muốn tiếp tục đóng giữ Đồng Quan, đợi đến An Lộc Sơn lương thảo hao hết tất nhiên không chiến mà thắng. Có thể Dương Quốc Trung cùng Lý Long Cơ thế mà cho rằng Ca Thư Hàn án binh bất động, có mưu phản hiểm nghi, liên tiếp hạ đến chỉ bức Ca Thư Hàn xuất binh Đồng Quan. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, lập tức chấn nộ. Hồ đồ a, dạng này mà hàng, lại cũng xứng làm hoàng đế, thậm chí hắn còn tự xưng thiên cổ nhất đế. Hắn nơi nào đến dày như vậy, ra mặt. Bên cạnh trách nhiệm đối với cái này cũng là tức giận không thôi. Một bình thường hoàng đế đều khó có khả năng làm ra lâm trận đổi tướng sự việc. Huống chi là tại sắp thời điểm chiến đấu, đem tướng lĩnh cho chém giết. Đây quả thực càng quá đáng. Có thể làm được như vậy chuyện người, hoặc là cái ngốc thiếu, hoặc là cái vong quốc chi quân. Nay cũng muốn đem chính mình vương triều chắp tay nhường cho người khác nhau ở chỗ nào? Nếu như không phải vì đại đường làm lúc ra đại nghiệp đại, vốn liếng hùng hậu, có đến vài lần tình thế. Không chừng làm lúc, tại loạn an xử lúc, đại đường liền trực tiếp diệt vong. Dạng này mặt hàng đều có thể làm hoàng đế, kia ở đây mỗi người đều có thể làm hoàng đế. Ca thư hàn tiếp chỉ ngựa ra sau thiên khắc giống, cuối cùng vẫn là tại tháng 6 bị ép lãnh binh xuất quan, cuối cùng tại Linh Bảo cùng An Lộc Sơn đại quân gặp nhau. Kết quả tại con đường hẹp bị phản quân vì đá lăn gỗ lăn đánh cho trở tay không kịp, lúc này thôi cản hữu mệnh đồng la tinh nhuệ kỵ binh theo mặt phía Nam Sơn cốc quanh co đến quan quân phía sau giết ra, đường quân hai mặt thụ địch, khổ hàn rung trời, cuối cùng dòng dã 20 vạn đường quân trốn về Trường An không đến 8.000. Đồng quan phá sau 037, Đường Huyền Tông tự biết đại thế đã mất, thế là đem cấm quân toàn bộ di chuyển đến Đại Minh Cung. Trạng vạn tối, Long Võ đại tướng quân Trần Huyền Lễ chỉnh biên lục quân ban thưởng rất nhiều tiền tài về sau, theo trong chuồng ngựa lấy ra 900 con ngựa, lúc này Trường An bách tính vẫn như cũ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. An Sử đại quân ngày càng tới gần, ất chưa nhật bình minh, hoàng đế mang theo quý phi tỉ muội, hoàng tử, hoàng tôn, công chúa, phi tử, Dương Quốc Trung, Vi Thấy Làm, Ngụy Phương Tiến, Trần Huyền Lễ cùng hầu cận theo Diên Thu Môn trốn đi. Cuối cùng đang chạy trốn tới Mã Ngôi Dịch lúc binh sĩ phẫn nộ đã đến cực điểm, phụ trách bảo hộ Lý Long Cơ an toàn cấm quân tướng sĩ nhóm đột nhiên cũng ngừng lại, một bước cũng không chịu đi nha. Chương 1089, bất quá là vì lưu cái thanh danh tốt thôi. Chương 1089, bất quá là vì lưu cái thanh danh tốt thôi. Trần Huyền Lễ hiểu rõ bất ngờ làm phản là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Các binh sĩ nhu cầu cấp bách một người đến phát tiết lửa giận, thế là liền nghĩ đến hại nước hại dân Dương Quốc Trung. Lập tức hắn lớn tiếng đối với bộ hạ nói ra, hôm nay hạ sụp đổ, triều chính chấn động, đều là do Dương Quốc Trung chuyên quyền chuyên chính, bóc lột bách tính đưa tới. Dương Quốc Trung làm loạn triều đường, thân không thốn công lại cao cư tể tướng vị trí. Nếu không đưa hắn chu diệt vì tạ thiên giới, chúng ta dùng cái gì mặt đối với dân chúng phẫn nộ? Các binh sĩ cũng cùng kêu lên trả lời, tiếng kêu giết dầm trời, nhưng mà muốn giết hoàng đế sủng thần sao mà dễ. Vừa vặn lúc này Trần Huyền Lễ nhìn thấy một người hồ chính năn nỉ nhìn Dương Quốc Trung cho hắn chút đồ ăn, thế là nhanh trí hô lớn, Dương Quốc Trung thông đồng tại bắt phản. Thế là các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đã từng phong quang vô hạn, Quyền Khuynh Thiên Hạ tể tướng cứ như vậy bị loạn đao chặt chết tại Mã Ngôi Pha, biến thành cô hồn dã quỷ. Mọi người thấy nơi này, hơi có chút kinh ngạc. Chu Tiêu nhịn không được mở miệng nói: "Người binh sĩ này ngược lại là thông minh a." Những người khác cũng là tán đồng gật đầu một cái. Nếu như không phải người binh sĩ này làm lúc làm sự tình, chỉ sợ đại đường cũng sớm đã hủy diệt. Nhưng không thể không nói, này Lý Long Cơ thực sự là cái nhân tài. Chu Đệ nhịn không được châm biếm một câu: "Nếu như dạng này người, Si Minh, 71, Thất Ti Ngô Tư Cửu Ba Duẩn có thể trở thành địch quốc quân vương, kia đối với chúng ta mà nói, đơn giản chính là ý kiến đại hảo sự a. Rốt cuộc kiểu này, trọng dụng gian thần, như hại công thần quân vương, cho dù là phóng tầm mắt tất cả trong lịch sử, đều là 10 phần bắn nổ tồn tại. Rốt cuộc, năng lực như thế người không có đầu óc, kỳ thực vậy không có mấy cái, nhất là thân mình hoàng đế cũng không nhiều. Có thể như vậy không có não hoàng đế tự nhiên cũng là càng ít." Lý Long Cơ nghe phía bên ngoài tiếng vang sau thì hỏi đã xảy ra chuyện gì, đám người hầu nói cho hắn biết Dương quốc chúng phản đã bị người giết. Ván đã đóng thuyền, Lý Long Cơ cũng chỉ đành tận lực an ủi, nhưng mà binh sĩ vẫn đang không hề bị lay động, Lý Long Cơ đành phải hỏi Cao Lực Sĩ, nhưng kết quả lại làm cho Lý Long Cơ suýt nữa trực tiếp mất đi. Cao Lực Sĩ nói đến, quốc trung như phản, quý phi không nên cung phụng, nguyện bệ hạ cắt ân chính pháp. Lý Long Cơ đang tranh thủ hồi lâu sau cũng không có được bất kỳ kết quả gì, đành phải dương dương dùng một thức bạch lăng xử tử Dương quý phi. Trước khi chết Dương quý phi còn nói với Lý Long Cơ, nguyện Ngô hoàng bảo trọng, thiếp thân có phụ quốc ân, dù chết vô hận. Lúc này Lý Long Cơ vậy mất đi nữ nhân, sau đó Lý Long Cơ cùng bộ hạ chạy trốn tới có thể lên phía bắc có thể xuôi nam phủ phong. Nhưng đúng lúc này tại Thiên Bảo 15 năm ngày 12 tháng 7, đến Linh Võ 3 ngày sau Lý Hoành, tại Linh Võ đăng cơ xưng đế, sửa niên hiệu Chí Đức, xưng Đường Túc Tông, tịnh xưng Tôn xưng ở xa xuyên du Lý Long Cơ là thái thượng hoàng. Nhưng Lý Long Cơ lúc này hư danh, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận con trai mình hành vi. Mọi người thấy này, đều là khỏe miệng có chút co lại. Kia Dương Ngọc Hoàn tại cuối cùng lúc, ngược lại là lưu lại một tên hay, Tốt Triệu, âm thanh bên trên. Bất quá, mọi người đối với hắn có thể không có hảo cảm gì. Rốt cuộc, nếu như không phải ra hỏa này, kia làm lúc đại đường quốc lực cũng sẽ không suy yếu. Này đoán chừng là vì biết mình phải chết, với lại vậy biết mình chạy không thoát. Do đó, vì lưu một cái tiếng tốt, mới hội nói như vậy. Bằng không, hắn vì sao không sớm một chút khuyên Lý Long Cơ đâu? Do đó, đây chẳng qua là diễn trò thôi. Chương 1090, Lý Long Cơ trung quy là thua ở nữ nhân trên người. Chương 1090, Lý Long Cơ trung quy là thua ở nữ nhân trên người. Còn có này Lý Long Cơ cũng là ngốc thiếu. Rõ ràng đều đã ý thức được chính mình không phải một thích hợp làm hoàng đế người. Con trai mình đều đã làm hoàng đế, hắn lại còn không phục. Nghĩ cơ bể, ngươi đoạt lại tới làm cái gì? Tiếp tục nhường dân chúng lầm than sao? Lại một lần nữa xuất hiện loạn an sử sao? Nếu không phải gia hỏa này bây giờ không có ở đây trước mặt mọi người, nếu không, mọi người chỉ định muốn đi qua cho hắn một chút, đem hắn chặt. Cùng năm ngày 18 tháng 8, hắn sai người mang theo truyền quốc ngọc tỷ cùng chuẩn bị chiếu thư, tiến về Linh Võ, chính thức sắc phong Lý Hành là đế. Lúc này Lý Long Cơ vậy mất đi hắn hoàng quyền. Lý Hành kế vị sau không năm ba tại chư vị đường triều đại tướng nỗ lực hạ cuối cùng tại 2 năm sau đã bình định loạn an sử, cái này cũng cùng an sử nội bộ quân kỷ tan rã liên quan đến, An Lộc Sơn tuổi già bị con của mình An Khánh Tự là đoạt quyền mà sát hại, mà An Khánh Tự lại bị Sử Tư Minh giết chết. Cũng đúng thế thật loạn an sử bình định nguyên nhân một trong. Cuối cùng tại Chí Đức 2 năm ngày 29 tháng 9, Lý Hành tiếp thái thượng hoàng Lý Long Cơ về tới Trường An. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Bọn hắn mặc dù là phụ tử, có thể dạng này được, a hệ cả, là, cuối cùng là phải xảy ra vấn đề lớn a. Mặc dù còn không có xem xét phía sau phân tích, đối với đường triều lịch sử cũng chỉ là hiểu rõ một cái đại khái. Có thể mọi người hiện tại trong lòng đã xác định một chuyện. Này sóng, tuyệt đối là muốn ra nhiều loạn lớn. Lý Long Cơ về đến Trường An sau ở tại Hương Khánh Cung, mặc dù không có nữ nhân cũng mất quyền thế, nhưng cùng trước đó một ít lao thần tập hợp một chỗ cũng coi là an hưởng tuổi già sinh hoạt, mừng rỡ cái thanh nhàn. Nhưng mà tại kiểu này cuộc sống yên tĩnh vẹn vẹn qua 2 năm. Hoàng quan Lý Phụ Quốc đối với chuyến Túc Tông Lý Hành nói ra, thái thượng hoàng ở tại Hưng Khánh Cung chỉ sợ không ổn, Trần Huyền Lễ, Cao Lực Sĩ những thứ này thái thượng hoàng cựu thần, bọn hắn ngày đêm cũng cùng thái thượng hoàng cùng nhau mưu đồ bí mật, với lại Hưng Khánh Cung nhiều người phức tạp. Thời gian lâu dài sợ rằng sẽ bất lợi cho bệ hạ. Sau đó tại Lý Hành ngầm đồng ý hạ vì mời Đường Huyền Tông du lịch là lấy cớ mang theo Đường Huyền Tông đám người tiến về Duệ Võ Môn. Tại đây cùng Lý Long Cơ nói, hoàng thượng cho rằng Hưng Khánh Cung là bước, mời thái thượng hoàng rời đến đại nội ở lại. Thế là đem Lý Long Cơ dẫn tới Cam Lộ Điện, chỉ để lại mấy chục tên người hầu sau liền không cho phép bất luận kẻ nào tham viếng. Đến tận đây Lý Long Cơ mất đi tất cả quyền lợi, nữ nhân, thậm chí là tự do. Lý Long Cơ lúc này vậy chân chính đã trở thành quả nhân bị giam lỏng. Lý Long Cơ sầu não bất ức, cuối cùng tại Bảo Ứng Nguyên Niên mùng 5 tháng 4 vĩnh biệt cõi đời, thường thọ 78 tuổi. Về đề thi này cái cuối cùng phân tích, đến nơi đây cũng liền kết thúc. Mọi người giờ phút này đối với vị hoàng đế này một đời chỉ cảm thấy ghét bỏ vô cùng. Nhìn chung Lý Long Cơ một đời, tiền kỳ chăm lo quản lý, khai sáng khai nguyên tình thế, mà tuổi già lại nghe tin sằng luôn, già mua hoa mắt ù tai, lại phạm vào vô số lần cực kỳ cấp thấp sai lầm, tống táng đại đường thịnh thế đồng thời vậy tống táng chính mình tất cả, không khỏi khiến người thổn thức vận mệnh vô thường. Nếu như hắn năng lực một thẳng duy trì nửa đời trước anh minh thần võ, có thể có cơ hội biến thành cái gọi là thiên cổ nhất đế đi. Đáng tiếc, hắn trung quy là thua ở Dương Ngọc Hoàn bên trên, với lại thua vô cùng thảm vô cùng thảm.